Chương 216, Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật cùng chó robot chương 216, Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật cùng chó robot trong văn phòng mấy người ngồi xuống về sau. Trần Nghi Dương đối với Vương Tinh Tinh dò hỏi, "Quý công ty kỹ thuật trước mắt phương án là điện khu động sao?"
"Đúng vậy."
Vương Tinh Tinh trực tiếp mở miệng nói ra, "Chúng ta cho rằng điện khu động càng thích hợp thương nghiệp hóa." Vương Tinh Tinh sau khi nói xong, lại nói một chút điện khu động ưu thế. Cùng phía trước Trần Nghi Dương theo Văn Lượng Phong người bạn kia nơi đó nghe được không sai biệt lắm. Cái này ngược lại không có thể nói rõ Vương Tinh Tinh trình độ kỹ thuật cùng Văn Lượng Phong người bạn kia trình độ không sai biệt lắm. Một việc, đơn thuần nói lý luận, rất nhiều người đều có thể giảng một chút. Nhưng nếu như muốn đem lý luận ứng dụng đến thực tế, độ khó kia có thể tăng gấp 10 lần không ngừng. Liên như là có 100 người có lẽ đối với đủ loại kiện thân video thuộc như lòng bàn tay, đối với kiện thân phương pháp như lòng bàn tay. Nhưng mà có thể mỗi ngày kiên trì kiện thân, dựa theo kế hoạch danh sách như thế 10 năm như một ngày kiên trì, đoán chừng cái này 100 trong đó có thể có một cái đều coi là không tệ. Chớ nói chi là quảng đại người bình thường đối với kiện thân thái độ, cũng là đem kiện thân video gia nhập vào ngăn cất chứa liền xem như kiện thân qua một dạng. Có thể thực địa nhìn một chút quý công ty sản phẩm sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Chúng ta trước mắt làm sản phẩm có hai kiểu, một cái là hai chân mô phỏng chân thật người máy, một cái là bốn chân chó robot. Vương Tinh Tinh đứng lên, mang theo Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho đi xem Ngọc Thụ công ty sản phẩm. Hai chân người máy cũng chính là mô phỏng chân thật người máy không có gì để mắt. Mặc dù Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật đã rất tân tiến, người máy cũng có thể làm rất nhiều linh hoạt động tác. Nhưng mà mô phỏng chân thật người máy gặp phải một cái vấn đề lớn thì sẽ là tại không có đạt đến nhân loại trình độ linh hoạt trước đó, như thế nào lợi nhuận? Không thể giải quyết lợi nhuận vấn đề, cái này người máy vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở phòng thí nghiệm hoặc trong tin tức. Cũng không thể làm cho những này người máy ở trên vũ đài khiêu vũ kiếm tiền a, bất quá Ngọc Thụ bốn chân chó robot ngược lại là cho Trần Nghi Dương rất lớn kinh hỉ. Linh hoạt bước chân, chính xác địa hình phân biệt, cực mạnh cân bằng tính chất. Tốt như vậy sản phẩm, thế mà lại thiếu tiền. Giống như vậy một cái bốn chân máy móc cậu, loại dân dụng chúng ta đây đồng dạng bán trên dưới 1 vạn một đài. Công nghiệp phiên bản căn cứ tác dụng khác biệt, giá cả cũng khác biệt, nhưng cơ bản đều tại 3 vạn trở lên. Vương Tinh Tinh giới thiệu cho Trần Nghi Dương nói, bây giờ công ty của chúng ta gặp phải vấn đề chính là đơn đặt hàng không đủ. Rất nhiều người cũng cho là chúng ta công ty chó robot thực lực rất mạnh, nhưng mà 1 vạn khối tiền mua một đài dạng này đại hình đồ chơi trở về, phần lớn người lại không nỡ. 1 vạn khối tiền một đài a, cái kia chính xác đắt. Trần Nghi Dương xem xong gật gật đầu. Nếu như cái này chó robot giá trị mấy trăm khối tiền, cái kia có lẽ rất nhiều người sẽ mua một đài phóng trong nhà để cho tiểu hài tử chơi. Nhưng mà 1 vạn khối tiền một đài, có 1 vạn khối tiền làm chút gì không tốt đâu, mua như thế một cái lớn đồ chơi. Quốc nội kẻ có tiền số lượng còn không có nhiều đến loại trình độ này. Loại này chó robot ứng dụng đến đi lên chiến trường hẳn là thật không tệ mà nói, có suy nghĩ hay không cùng quân đội liên lạc qua? Có chào hàng qua, nhưng mà quân đội chỉ là xuống rất ít đơn đặt hàng, chủ yếu vẫn là bởi vì không có ứng dụng thực tế chẳng cảnh, quân đội cũng còn tại thí nghiệm. Ứng dụng thực tế chẳng cảnh. Để cho ta suy nghĩ một chút. Trần Nghi Dương xoa cằm đột nhiên nghĩ đến mình tại nước Nga cái kia một đám bằng hữu, đem những thứ này máy móc cầu bán được nước Nga đi như thế nào, bên kia đang đánh trận, nói không chừng sẽ có cần. Ngươi còn có cái này đường đi. Dương Thành Nho kinh ngạc nhìn về phía Trần Nghi Dương. Chúng ta cùng nước Nga bên kia làm cái công ty, chúng ta bên này ra toàn bộ địa hình xe linh kiện, tại nước Nga bên kia lắp ráp, tiếp đó lấy nước Nga hàng nội địa toàn bộ địa hình xe danh nghĩa bán cho bọn hắn quân đội. Trần Nghi Dương đối với Dương Thành Nho giới thiệu sơ lược một chút mình tại nước Nga sinh ý 6. Dương Thành Nho không nghĩ tới Trần Nghi Dương đường đi dã như vậy, đều làm lên vũ khí đạn dược mậu dịch. Vương Tinh Tinh cũng là hết sức kinh ngạc. Đây là ngành giải trí nhị đại. Cái nào ngành giải trí nhị đại còn có thể làm buôn bán súng ống á, bất quá hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Trần Nghi Dương cái này nhân mạch cũng quá mạnh, nếu có thể cầm kéo đến đầu tư của hắn, cái kia Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật về sau nói không chừng không thiếu đơn đặt hàng. Trước mắt Vũ Cây có thể đưa ra bao nhiêu cổ phần, đánh giá trị giá bao nhiêu? Trần Nghi Dương hỏi thăm Vương Tinh Tinh. Hắn bây giờ cảm thấy Ngọc Thụ này nhà công ty thật có giá trị đầu tư. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn cái này bốn chân chó robot, về sau mặc dù không thể kiếm nhiều tiền, nhưng mà cũng không nói chết. Trước mắt công ty đánh giá giá trị 10 ức. Vương Tinh Tinh nói, chúng ta có thể đưa ra 25 cổ phần tới tiến hành cái này luận đầu tư bỏ vốn. Trước mắt công ty mấy cái cổ đông, ta chiếm 25 cổ phần, mặt khác hai cái công ty cao tầng cũng là 10 cổ phần. Chúng ta phía trước cầm qua thiên sứ ném, Lâm An sáng tạo cái mới tư bản đầu 15 một chút người người đầu tư cộng lại có 5. Hơn nữa chúng ta còn có nhân viên cầm cổ kế hoạch 10. Mới lúc đánh giá giá trị là rất ít, cảm giác thiếu tính toán. Bất quá này nhà công ty tương lai tài chính yêu cầu đoán chừng không thiếu, ném cái này cũng không phải chạy bây giờ liền có thể kiếm tiền đi. Cho nên đánh giá giá trị thấp rất bình thường. Ngoại trừ công ty ba cái người sáng lập cầm cổ, Trần Nghi Dương ngược lại là không nghĩ tới lớn nhất Angel Investment người lại là Lâm An sáng tạo cái mới tư bản. Đây là Lâm An thành phố bản địa xí nghiệp nhà nước. Trần Nghi Dương quay đầu nhìn Dương Thành Nho một mắt. Chẳng thể trách Vương Tinh Tinh có thể cầu viện Dương Thành Nho, tìm kiếm mới người đầu tư sự tình đâu. Vương Tinh Tinh đích thật là không có nhờ quan hệ, bởi vì người ta vốn chính là quan hệ người ở bên trong A ta ném 3 ức, lấy đi 25 cổ phần. Những thứ này cổ phần đều phải có tương ứng quyền bỏ phiếu, sau này nếu như công ty thiếu tiền, cần phải tiến hành một vòng mới đầu tư, ta cần nắm giữ mỗi một vòng ưu tiên cùng đầu quyền. Cái này, Vương Tinh Tinh có chút do dự. Trần Nghi Dương lấy đi 25 cổ phần cùng quyền bỏ phiếu về sau, hắn ở công ty quyền lên tiếng liền cùng Vương Tinh Tinh người sáng lập này một dạng. Mặc dù Vương Tinh Tinh có thể bảo trụ lập nghiệp trong đoàn đội ba người đều một lòng, cũng chính là trên thực tế hắn có thể khống chế 45 quyền bỏ phiếu. Nhưng nếu như Trần Nghi Dương tại sau đó kéo dài tăng thêm đầu tư, rất có thể liên hợp Lâm An sáng tạo cái mới tư bản ảnh hưởng đến hắn trong công ty quyền lên tiếng. Nếu như có thể tiếp nhận đầu tư của ta, ta có thể gần nhất liền đi một chuyến nước Nga, giúp Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật tìm đơn đặt hàng. Trần Nghi Dương cấp ra kế hoạch của mình. Giống loại này công ty công nghệ cao, tài chính là thứ yếu, trọng yếu là người đầu tư giao thiệp cùng trong tay tài nguyên có thể hay không trợ giúp công ty trong tương lai phát triển tốt hơn. Nếu như Trần Nghi Dương thật có thể trong tương lai trợ giúp Ngọc Thụ tìm đến đơn đặt hàng, vậy hắn cái này 25 cổ phần chính là nên được. Nếu như vậy, Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật chào mừng ngài đầu tư. Vương Tinh Tinh cắn răng, đáp ứng Trần Nghi Dương đầu tư điều kiện. Đương nhiên, song phương muốn chân chính đem hợp đồng ký kết xuống, còn phải xem Trần Nghi Dương chuyến này nước Nga hành trình. Đương nhiên, dù cho Trần Nghi Dương tại nước Nga không có giúp Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật tìm được đơn đặt hàng, Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật vẫn như cũ sẽ hoan nghênh Trần Nghi Dương đầu tư. Bất quá đến lúc đó Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật có thể sẽ kéo một chút những người đầu tư khác ra trận, miễn cho Trần Nghi Dương đối với công ty ảnh hưởng quá lớn. Chương 217, thời trung cổ mũ giáp chương 217, thời trung cổ mũ giáp cùng Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật người trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương liền chuẩn bị đi nước Nga nói một chút đơn đặt hàng sự tình. Bất quá một cái đột nhiên xuất hiện nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo lại làm cho hắn tạm thời cải biến hành trình. Hôm nay tình báo, bị phá hủy mũ giáp, nước Đức Hắc Sâm Châu phở dạng phụt thành phố một người đang tại chào hàng một cái tại 1410 năm thẳng có thể pháo đài trong chiến dịch bị hư hại mũ giáp. 1000 euro trong vòng mua xuống, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm cùng với phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. 1410 năm một cái mũ giáp. Trần Nghi Dương nhìn thấy cái này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau có chút ý động. Ngoại quốc trò chơi hắn chơi qua không thiếu, trước mấy ngày còn chơi trả lại như cũ châu Âu thời trung cổ thần tắc thiên quốc cứu vớt hai. Cho nên hắn có chút muốn nhận dấu một cái châu Âu thời trung cổ thời kỳ đồ cổ. Một cái đã từng là thời trung cổ binh sĩ sử dụng mũ giáp, tựa như là cái không tệ vật sưu tập. Ai Trần Nghi Dương tuần tra một chút thẳng có thể pháo đài nơi này. Ở cái địa phương này nổi danh nhất chiến dịch có hai cái, một cái là thời kỳ thế chiến thứ nhất thẳng có thể pháo đài chiến dịch. Một cái khác nhưng là phát sinh ở 1410 năm thẳng có thể pháo đài chiến dịch. Trận này chiến dịch là nổi tiếng đầu ngừng lại trong chiến tranh phát sinh một hồi đại quyết chiến. Chiến dịch phát sinh bối cảnh là 1396 năm, danh xưng lôi thần chi truy thổ nhị kỷ quân vương Ba A Tế Đức một thế đại bại quân thập tự, làm cho cả quân thập tự mất hết khuôn mặt. Thế là đánh không lại thổ nhị kỷ quân thập tự dứt khoát để mắt tới lúc ấy còn không có quy y cơ đốc giáo Lithuania. Khi đó Lithuania là châu Âu ít có dị giáo đồ gia biên, bản thân cũng mười phần giàu có. Cho nên tự tổ nhị có đỡ dứt khoát tiếp cận ước chừng 2.7 vạn người binh sĩ đối với Lithuania phát động tiến công. Bất quá Lithuania tại sau đó liên hiệp Ba Lan cùng với một chút khác đồng minh quân đội, tại thản có thể pháo đài cùng dìm đoạn phụ cận đại phá từ Tổ Nhi Cố Đờ, kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng chết trận giữa trường, cái này dẫn đến từ Tổ Nhi Cố Đờ từ đây không gượng dậy nổi. Đây là ít có Ba Lan đối với người Đức Quốc thắng lợi lớn, một trận bị người Đức Quốc coi là bị Ba Lan lăng đục quốc sĩ. Dạng này một hồi nổi tiếng trong chiến dịch để lại mũ giáp, Trần Nghi Dương thật sự động lòng. Vậy trước tiên bay nước Đức một chuyến A nước Nga bên kia Trần Nghi Dương dự định gọi điện thoại cho căn nạp, trước cùng căn nạp nói một chút chuyện này, để cho căn nạp trước tiên đánh dò xét một chút nước Nga quân đội bên kia ý nói đến, Trần Nghi Dương tại nước Đức không biết người, nhưng mà tại Sơn Thành thị ngược lại là nhận biết một cái người Đức Quốc. Đó chính là lúc trước cùng một chỗ đánh qua trò chơi nước Đức muội tử củ cải. Trần Nghi Dương cho nàng gọi điện thoại. Người muốn đi Phở Giảng Phụt. Ta chính là Phở Giảng Phụt người A, ta gần nhất cũng rất muốn trở về đây, bất quá nghỉ đồng còn không có góp đủ. Củ cải vừa nói vừa trách móc. Xuyên âm công ty bởi vì gần nhất lại muốn lên thành phố, lại muốn mở rộng nghiệp vụ, dẫn đến công tác của nàng cũng bận rộn. Làm một người Đức Quốc, tại Sơn Thành thị xí nghiệp tự nhiên là chịu đến lao động pháp bảo vệ. Nhưng mà nghỉ đông khối này cũng không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Nếu không thì ta giúp ngươi cùng các ngươi lão bản nói một chút, cho ngươi phê cái giả, ngươi bồi ta đi một chuyến nước Đức. Dạng này đi cửa sau không tốt lắm đâu. Củ cải có chút ý động. Gọi thế nào đi cửa sau đâu? Trần Nghi Dương nghiêm túc ốn nắn củ cải. Ta xem như xuyên âm đại cổ đông, bây giờ muốn đi trước châu Âu giúp xuyên âm khảo sát thị trường. Mà ngươi là xem như cùng đi nhân viên bồi ta cùng một chỗ đi tới. Chúng ta muốn đi đi công tác, còn muốn lấy ra khỏi nhà phí cùng tiền làm thêm giờ. Vậy thì không thành vấn đề, chúng ta lúc nào xuất phát, ta nhanh đã đợi không kịp. Củ cải nghe xong còn có loại chuyện tốt này, lúc này kêu lên. Nghỉ định kỳ còn có tiền cầm, ai không vui a, liền xem như người ngoại quốc cũng không để ý lợi dụng quyền thế tới vì chính mình nhu cầu một vài chỗ tốt. Ngươi nhìn gần nhất USA tin tức lộ ra ánh sáng đi ra ngoài vị kia thành phố New York truyền kỳ tăng ca vương. Một năm tăng ca 2.344 giờ, là một nho nhỏ giáng ngục. Cuối cùng lương tính theo năm tính được cao tới 40 vạn USD, so thành phố New York thị trường trên mặt nổi tiền lương 25 vạn USD cao nhanh gấp đôi. Củ cải bên kia đích xác là rất lâu không có trở về nhà. Nàng và Trần Nghi Dương thương lượng xong về sau, lập tức từ Sơn Thành thị đi máy bay bay đến Mado. Mà Trần Nghi Dương cũng đã tới Mado. Sau đó hai người cùng nhau đi máy bay bay thẳng Phở Giảng Phụt. Dòng dã 12 giờ chuyến bay. Cho dù là nằm ở khoang hạng nhất, Trần Nghi Dương chuyến này bay xuống cũng cảm giác sức cùng lực kiệt. Ngược lại là củ cải không có cảm giác gì, cả người đều vẫn là vui sướng. Đến cùng là người gọi mạn, thể chất này chính là hảo. Trần Nghi Dương không khỏi cho đối phương giơ ngón tay cái. Ngươi có phải hay không ám chỉ ta là gờ mạn niệm man tử? Củ cải liếc mắt cho Trần Nghi Dương. Ngươi đây cũng quá nhạy cảm, ta đây là từ trong thâm tâm ca ngợi. Tính toán, mặc kệ, ta muốn về nhà. Củ cải hưng phấn hô lớn một tiếng, về nhà về sau ta muốn ăn bia đen chân giò heo. Nghe liền ăn không quá ngon, chúng ta vẫn là ngay ở chỗ này phân biệt ta, ta đi ta định quán rượu. Trần Nghi Dương phất phất tay dự định cùng củ cải phân biệt. Nhưng mà củ cải lại đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi không có ý định đi nhà ta làm khách sao?
Ách, không cần a.
Trần Nghi Dương có chút muốn cự tuyệt. Mặc dù hắn cùng củ cải hai người cũng coi như là hảo hữu. Không có chuyện gì thời điểm hai người thường xuyên cùng một chỗ chạy đoàn chơi game. Nhưng mà đi theo một cái ngoại quốc nữ sinh đi nhà nàng luôn cảm giác là lạ. Nếu như bị hiểu lầm làm sao bây giờ? Đi thôi. Củ cải kéo lại Trần Nghi Dương tay, dù nói thế nào, dựa theo người Hoa thói quen, ta cũng muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Cũng được, bất quá chờ một hồi có thể không, ta đi trước khách sạn để hành lý, tiếp đó muốn làm chính mình sự tình. Đợi buổi tối lại đi nhà ngươi. Ngươi lưu cho ta cái địa chỉ là được. Đi. Củ cải sảng khoái trên điện thoại di động cho Trần Nghi Dương gửi địa chỉ. Củ cải đi về sau, Trần Nghi Dương gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu, một chiếc xe liền đứng tại Trần Nghi Dương trước mặt. Đây là Trần Nghi Dương sai người thuê một cái chuyên nghiệp đoàn đội, mấy ngày nay phụ trách hắn tại nước Đức ăn ở quảng gia, bảo tiêu, phiên dịch cũng đều trang bị. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, Trần Nghi Dương tại tư bản chủ nghĩa thế giới hưởng thụ tuyệt đối không tồn tại chướng ngại. Thu hồi nhân gia phương diện này làm cũng đích sắc không tệ. Cũng khó trách Thái Lan quốc vương chờ tại nước Đức không muốn trở về quốc đâu. Trần Nghi Dương ngồi vào trong xe. Tiếp đó hắn thuê quản gia đối với Trần Nghi Dương làm một chút tự giới thiệu. Người này cũng là người Hoa tới, bất quá mười mấy năm trước liền di dân nước Đức. Đúng, giúp ta gọi điện thoại. Trần Nghi Dương lấy ra nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo cho phương thức liên lạc, để cho quản gia cho cái số này gọi điện thoại. Liên cùng đối phương thuyết ta đối với hắn đồ trong tay hết sức cảm thấy hứng thú, có thể hay không gặp mặt giao lưu. Không có vấn đề. Người quản gia này cũng là mười phần có chuyên nghiệp tố dưỡng, không có hỏi nhiều một câu lời nói liền lấy ra điện thoại di động của mình cho đối phương đánh qua. Mấy phút sau, quản gia một mặt mê mang nhìn về phía Trần Nghi Dương. Người này không phải nói tiếng Đức a, ta hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. A. Trần Nghi Dương vốn cho là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở tại Phở Giang Phụt nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy đối phương tối thiểu nhất là cái người Đức quốc. Không nghĩ tới nói thế mà không phải tiếng Đức. Bất quá nhưng vào lúc này, một bên bảo tiêu nói chuyện. Lời hắn nói ta nghe xong một chút, tựa như là tiếng Á Dập. Ách, vậy các ngươi có ai sẽ tiếng Á Dập sao? Bảo tiêu mặc dù có thể nghe hiểu vài câu tiếng Á Dập, thế nhưng là không có phiên dịch năng lực. Trần Nghi Dương cuối cùng chỉ có thể lại tìm một cái tiếng Á Dập phiên dịch. Để cho cái này tiếng Á Dập phiên dịch cho đối phương gọi điện thoại, tiếp đó phiên dịch thành tiếng Đức, lại để cho quản gia đem tiếng Đức phiên dịch thành tiếng Á Dập. Cứ như vậy một phen dày vò xuống, Trần Nghi Dương lúc này mới cùng dự định bán đồ người kia liên lụy lời nói. Chương 218, bãi phòng cụ cải nhà chương 218, bãi phòng cụ cải nhà đối phương nghe Trần Nghi Dương là muốn mua trong tay hắn đồ vật, ngược lại là cũng vô cùng sảng khoái, nói thẳng một cái địa điểm. Trần Nghi Dương bên này tại khách sạn đem hành lý vừa để xuống, lúc này mang theo bảo tiêu, tài xế, quản gia, tiếng Á Dập phiên dịch liền chạy tới. Đến lúc đó về sau, mới biết được bán hàng người là cái tới nước Đức Trung Đông nạn dân. Xem ra có chừng 30 tuổi, người mặc hai tay quần áo, trong ngực ôm một cái dùng vải bao trùm đồ vật. Để cho ta xem trước một chút đồ vật. Trần Nghi Dương làm thủ thế. Đối phương xem hiểu, lúc này mở ra trong ngực ôm đồ vật phía trên dự bố. Đồ vật như đồ, thời trung cổ thản có thể pháo đài trong chiến dịch bị phá hủy mũ giáp. Liếc mắt nhìn đồ vật, Trần Nghi Dương xác định không có vấn đề gì. Nói thật, khi một cái tiếng Đức cũng sẽ không nói lấy mạng giả tạo cái này văn vật, đoán chừng đối phương cũng không có năng lực này. Cho nên Trần Nghi Dương rất xác nhận đây chính là hắn muốn mua đồ vật. Đến nỗi một cái nạn dân làm sao lại cầm tới loại này đặt ở nước Đức tới nói, cũng là có thể coi như nhà bảo tàng trấn quán chi bảo bảo vật. Trần Nghi Dương mới lười nhắc quản. Quản hắn trộm được còn đào ra. Hắn mua xuống sau này làm tố công nghệ phẩm mang về nước bên trong, ai cũng không xem bảo. Hỏi hắn một chút, bao nhiêu tiền chịu bán? Trần Nghi Dương nói xong câu đó về sau, cảm giác lại tầng tầng phiên dịch quá khứ có điểm ngu xuẩn. Dứt khoát dùng tiếng Anh trực tiếp hỏi cái này nạn dân hảo mã chỉ. Đối phương quả quyết rỗi ra một đầu ngón tay. Cho hắn 100 Âu. Trần Nghi Dương cho là cái này nạn dân muốn 100 Âu. Kết quả làm quản gia cho đối phương 100 Âu về sau, đối phương lại không ngừng lắc đầu. Gì tình huống? Trần Nghi Dương mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi thăm. Đợi đến Á Dập phiên dịch đem nạn dân lời nói phiên dịch cho quản gia lại phiên dịch thành tiếng Trung cho Trần Nghi Dương thời điểm. Trần Nghi Dương mới hiểu rõ, đối phương muốn không phải 100 Âu, mà là Ivano. Nói cho hắn biết, nếu như hắn muốn Ivano chúng ta liền trực tiếp báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới hỏi một chút hắn đồ vật là thế nào tới. Trần Nghi Dương cũng lười cùng cái này nạn dân nói nhảm. Nếu thật là cấp gia Ivano làm không tốt đến lấy ra tin tức lớn. Vạn nhất cái này nạn dân trở về cùng đồng bọn của mình thổi phồng dẫn đến tin tức để lộ, bị mắc lửa mà tin tức. Nước Đức cảnh sát tìm được Trần Nghi Dương cũng không thể nói ta ra giá ủy vạn nổ chính là cảm thấy cái này rách dưới nhìn xem thuận mắt, mới không có cho là hắn là cái gì văn vật ta chỉ có ra giá thấp, Trần Nghi Dương tại sau đó mới có giải thích không gian. Trần Nghi Dương để cho phiên dịch chuyển cáo cảnh cáo hoa ngu có hiệu quả, cái này nạn dân nghe được Á Dập phiên dịch cảnh cáo, lúc này chịu thừa, biểu thị muốn 500 Âu. Trần Nghi Dương để cho hắn đem đồ vật trước tiên đưa qua, tiếp đó mới khiến cho quản gia lại cho đối phương 300 Âu. Mặc dù số lượng so với đối phương trả giá 500 Âu thiếu đi 100 Âu, nhưng mà mắt thấy tiền đưa tới tay, cái này nạn dân cũng không quá nhiều dây dưa, lúc này cầm tiền rời đi. Còn tốt còn tốt. Quản gia nhìn thấy cái này nạn dân rời đi về sau, lúc này lau mồ hôi một cái. May mắn cái nạn dân này là một cái phi pháp nạn dân, nếu là hắn hợp pháp nạn dân, đoán chừng một vạn đâu đều đuổi không được hắn. Vì cái gì nói như vậy? Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. Nếu như là tại nước Đức hợp pháp nạn dân, một gia đình một tháng có thể cầm tới 1.500 euro tài hữu, đến lúc đó mấy trăm euro đuổi không được hắn. Nam dựa vào. Trần Nghi Dương ngừng về sau cũng lấy làm kinh hãi. Toàn gia nạn dân tại châu Âu một tháng cầm 1.500 Âu, chuyển đổi thành nhân dân tệ không sai biệt lắm một tháng hơn 1 vạn. Nước Đức là thực sự có tiền. Trần Nghi Dương không khỏi giơ ngón tay cái lên. Phúc lợi khối này còn phải xem lão Âu Châu. Có tiền cái truy. Trần Nghi Dương tiếng nói vừa ra, vị này người Hoa quản gia ngược lại là thở hổn hển mắng một câu thô tục. Thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Mỗi tháng thu chúng ta nhiều như vậy thuế, kết quả toàn bộ phụ cấp nạn dân. Phờ Giảng Phụt là Hát Sâm Châu nổi danh nhất thành thị, Hát Sâm Châu là một trong ngũ đại liên bang châu ở nước Đức, cũng coi như là vô cùng có tiền địa phương. Nhưng mà chúng ta hàng năm giao nhiều thuế như vậy, Hát Sâm Châu xây dựng cơ bản vẫn là như cũ, tiền toàn bộ cầm lấy đi phụ cấp nạn dân. Ngươi biết không, Hát Sâm Châu đảm nhiệm 10 năm bộ trưởng bộ tài chính trước đó không lâu vừa tự sát nguyên nhân cũng là bởi vì Hát Sâm Châu tài chính áp lực quá lớn. Nếu là đem bọn này nạn dân đuổi đi ra, tài chính áp lực sẽ đến nỗi lớn như thế sao? Trần Nghi Dương nhìn xem trước mắt vị này người Hoa ca môn một hồi chửi bậy, có chút không dám nói lời nào. Dù sao cầm đi cho nạn dân phụ cấp cũng không phải hắn giao thuế, chỉ có thể nói tôn trọng, chúc phúc. Mua đến cái này đỉnh thời trung cổ, cũng không biết là lúc đó từ tổ nỉ có đờ người hay là Lithuania Ba Lan liên quân người sử dụng đồ cổ mũ giáp. Trần Nghi Dương liền trở về khách sạn, tiện tay đưa mũ giáp hướng về trong tiểu điểm quăng ra. Tóm lại, rời đi nước Đức phía trước, hắn phải tận hết sức biểu hiện để cho chính mình cho rằng cái mũ giáp này chỉ là một cái bình thường hàng mỹ nghệ. Tại khách sạn hơi nghỉ ngơi sau một hồi, cụ cải điện thoại đánh liền tới, thúc giục Trần Nghi Dương nhanh trong nhà nàng làm khách. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể mặc chỉnh tề, tiếp đó ủy thác quản gia mua cho mình 2 bình rượu xem như lễ vật, liền tới nhà bái phòng cụ cải nhà. Cụ cải nhà ở vào Phở Giảng Phụt khu vực ngoại thành một tòa phòng ốc bên trong. Mặc dù là độc tòa nhà phòng ốc, nhưng nhìn xem nhiều năm rồi. Bất quá nhà này phòng ốc ngược lại là xử lý rất sạch sẽ sạch sẽ. Trần Nghi Dương đi thời điểm, cụ cải cha và mẹ cùng đi ra ngoài nên đón Trần Nghi Dương cái này cụ cải tại Hoa Hạ bằng hữu. Bất quá bởi vì Trần Nghi Dương hoàn toàn không hiểu tiếng Đức, chỉ có thể để cho cụ cải hỗ trợ phiên dịch, cho nên mấy người nói chuyện cũng không nhiều. Trần Nghi Dương chỉ có thể cảm thấy này đối lao phụ thân người là rất thân mật. Bữa tiệc bắt đầu phía trước, cụ cải một cái khác thân thích, xem như nàng đường ca một cái trung niên nam nhân cũng tới tham gia tiệc tối. Tiếp đó tại Trần Nghi Dương hết sức chuyên chú đối phó trước mắt bia đen chân giò heo thời điểm, hắn nghe được đường ca dường như đang hỏi thăm cụ cải có quan hệ với ai máy móc cầu sự tình. Trần, ngươi có ở trong nước nhìn thấy qua loại máy móc này cầu sao? Nhưng vào lúc này, cụ cải đột nhiên đưa di động đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương lấy tới xem xét, phát hiện trên màn ảnh của điện thoại di động chuyện một cái máy móc cầu ảnh chụp. Cái này máy móc cầu thật quen mắt, ai Trần Nghi Dương chỉ nhìn vài lần nhất định. Đây không phải là Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật sản xuất máy bay dân dụng giới cầu sao? Ngươi nói là cái này sao? Thế là trong Trần Nghi Dương đưa điện thoại di động Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật sản xuất máy móc cầu video cho đối phương nhìn. Không tệ, chính là cái này. Củ cải đường ca nhìn thấy video về sau, hết sức kích động hỏi thăm Trần Nghi Dương, ngươi biết nơi nào có thể đại lượng mua được loại máy móc này cầu sao? Ngươi muốn mua tới làm gì? Trần Nghi Dương hoán đổi thành tiếng Anh cùng vị này đường ca đối thoại. Cũng may đường ca tiếng Anh cũng không tệ, hai người đối thoại đã dậy chưa vấn đề. Xin lỗi, này liền không thể nói cho ngươi biết. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý giúp ta liên hệ nhà này máy móc cầu công ty, ta nguyện ý cho ngươi một bút tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng cũng không cần, bất quá ta vừa mới đầu tư sinh sản loại máy móc này cầu công ty, trước mắt là công ty đại cổ đông thứ hai. Chương 219, nước Anh tiền, nước Đức Sơn. Chương 219, nước Anh tiền, nước Đức Sơn. Làm Trần Nghi Dương giới thiệu thân phận của mình về sau, hắn liền thấy cụ cải đường ca biểu lộ trong nháy mắt trở nên nhiệt thiết. Lập tức cụ cải đường ca liền lôi kéo Trần Nghi Dương đến một bên khác gian phòng trò chuyện bí mật. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sở Phở, là một cái trung gian thương. Trung gian thương? Ngươi có thể lý giải thành lái buôn. Đối phương rất thản nhiên nói thân phận của mình. Đều nói ở ngoại quốc không giảng ân tình. Cái kia chính xác không giảng, đại gia tinh khiết cũng là lợi ích. Tối thiểu nhất lao Âu Châu doanh thương hoàn cảnh, ngươi không đem các lộ hảo hán cho ăn no, cái kia cũng không làm được. Nghĩ thoáng cái nhà máy, không đem bảo vệ môi trường cơ quan, xét duyệt cơ quan, còn có đủ loại loạn thất bát tao hiệp hội, tổ chức, cơ quan đều cho ăn no, bảo quản ngươi ngay cả một cái đinh sắt đều không đánh tiếp được. Tỷ như Tesla tại nước Đức nhà máy, mấy năm nhà máy còn không có xây đi ra. Cũng là bởi vì cho dù là lao Mỹ thương nhân cũng không hiểu rõ châu Âu rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp đủ loại lợi ích tổ chức. Người Âu Châu kia chính mình là thế nào làm ăn đâu? Đáp án dĩ nhiên là dựa vào lái buôn. Ngươi muốn mở nhà máy, trên mặt nội lực cản là có thể tra được, xử lý tinh tường là được rồi. Nhưng mà vụ trộm đủ loại bảo vệ môi trường tổ chức, động vật tổ chức bảo vệ, nhân ra thì sẽ không cùng ngươi trực tiếp đòi tiền, mà là ngay từ đầu liền hô đủ loại khẩu hiệu, tổ chức kháng nghị, nhường ngươi việc làm không có cách nào tiến hành tiếp. Lúc này ngươi liền phải tìm loại kia thường xuyên trà trộn vào đủ loại từ thiện tiệc tối, xã hội thượng lưu chuyên nghiệp lái buôn, đem tiền cho bọn hắn để cho bọn hắn thao tác, tiếp đó ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện trước kia đủ loại vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Sở Phở chính là làm chuyện loại này. Ngày bình thường trộn lẫn hôn xã hội thượng lưu đủ loại yến hội, nhận biết đủ loại đủ kiểu người, hiểu rõ đủ loại đủ kiểu nhu cầu. Tiếp đó một khi có người gặp phải phiền phức, bọn hắn liền sẽ ra sân lấy tiền giúp cái này một số người giải quyết phiền phức. Nhà máy bị bảo vệ môi trường tổ chức quấy rầy không tiếp tục mở được, chủ hãng trực tiếp cho bảo vệ môi trường tổ chức tiền đó là vô dụng, nhân ra không thu. Nhưng mà đem tiền cho lái buôn nghĩ biện pháp lại lấy đủ loại lý do cho bảo vệ môi trường tổ chức, bảo vệ môi trường tổ chức sẽ thu. Cái này cũng là vì cái gì gần trong hơn 10 năm tân hưng lĩnh vực, châu Âu không cách nào sinh ra công ty cỡ lớn nguyên nhân. Chỉ là cho ăn no lái buôn sau lưng một nhóm kia cá nhân liên quan, đều đủ để làm cho những này công ty vận doanh chi phí là Hoa Hạ công ty hay là USA công ty mấy lần trở lên. Cái kia có thể cạnh tranh qua liền có quỷ. Ta có một nhóm quân đội khách hàng, bọn hắn cần đại lượng đặt hàng cái này máy móc cầu. Nhưng mà loại máy móc này cầu tại châu Âu bán quá ít, chúng ta cần hướng cái công xưởng này trực tiếp đặt hàng. Ý của ngươi là, nước Đức quân đội muốn mua loại này máy bay dân dụng giới cầu?
Không không không, không phải nước Đức quân đội.
Sở Phở Tiên Nhẫn cùng Trần Nghi Dương tiến hành giảng giải, là nước Anh quân đội. Do Anh quốc quân đội đứng ra mua sắm, tiếp đó tại nước Đức vì máy móc cầu thoa lên phòng hồng ngoại quân sự sơn, cuối cùng lại vận đến Ukraine đi. Vì cái gì làm phức tạp như vậy? Trần Nghi Dương có chút không hiểu. Thứ này nếu thật là có thể dùng đến đi lên chiến trường, Ukraine trực tiếp tìm Ngọc Thụ mua sắm máy móc cầu, cùng phòng hồng ngoại sơn, chính mình cải tiến không được sao? Bởi vì số tiền này là châu Âu ra, Ukraine không có tiền. Sở Phở cho Trần Nghi Dương giải thích nói, Ukraine cần đại lượng vũ khí. Châu Âu đáp ứng cho Ukraine viện trợ rất nhiều quân phí, nhưng mà những thứ này quân phí cần tại châu Âu bản địa mua sắm vũ khí, sau đó lại vận đến Ukraine. Bất quá châu Âu bản địa có thể bán ra vũ khí cũng không nhiều, quân phí nhiều như vậy, chúng ta cần một chút đặc biệt hạng mục tới tiêu hao khoản này quân phí. Loại máy móc này cậu nhìn xem cũng rất trí năng, hơn nữa nó trên chiến trường thật sự hữu dụng. Chúng ta không thể đối ngoại nói thẳng, chúng ta hướng Ukraine viện trợ Hoa Hạ sản xuất máy móc cậu. Cho nên chúng ta cần do Anh quốc đứng ra, tiếp đó tại nước Đức tiến hành nhất định cải tiến. Chờ đã. Cho nên cái đồ chơi này các ngươi bán cho Ukraine, giá tiền là bao nhiêu?
Một trận 7.000 đô.
Sở Phở hồi đáp Trần Nghi Dương tính toán một cái tỷ suất hối đoái.
7.000 đô, không sai biệt lắm 5 vạn 3 nhân dân tệ.
Mà Ngọc Thủ khoa học kỹ thuật đối ngoại bán cái này máy móc cầu, một cái mới 1 vạn nhân dân tệ. Nhân gia sơn phủ dầu bán cho người khác, liền có thể kiếm lời gấp 5 lần lợi nhuận. Chẳng thể trách cái này Sở Phở gấp gáp như vậy còn nhiều hơn lượng mua sắm. Châu Âu viện trợ cho Ukraine giá trên trời quân phí, không có loại vật này tiêu hao, vậy làm sao tiêu đến sống đi? Ta có thể xem các ngươi một chút cải tạo tốt, bán cho Ukraine máy móc cầu sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm.
Không có vấn đề.
Đối phương cho Trần Nghi Dương nhìn ảnh chụp. Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật chính mình sản xuất máy móc cầu cùng châu Âu bán cho Ukraine máy móc cầu so sánh đồ. Bên trên đồ vì nguyên bản máy móc cầu đồ, phía dưới đồ vì Ukraine chính mình phát tuyên truyền trong video screenshot. Thật đúng là mẹ nó chính là bôi một lớp sơn, liền logo đều không mài sạch sẽ. Trần Nghi Dương có chút bó tay rồi. Trước đây Hoa Hạ có người làm giả chim, tốt xấu còn có thể đem nhân ra công ty logo cho mài đi đâu? Đám người này làm sao đều không che lấp một chút ta nói thế nào, chúng ta muốn đại lượng cung hóa có thể thực hiện sao?
Không có vấn đề.
Trần Nghi Dương biết Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật ở trong nước một chút thương khố vẫn là chất chứa không thiếu máy bay dân dụng giới cầu. Nếu như Sở Phở muốn là tính năng tốt hơn, giá cả quý hơn công nghiệp bản máy móc cầu, cái kia Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật trong thời gian ngắn còn sinh sản không ra. Nhưng mà loại này loại dân dụng, Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật thế nhưng là chất chứa không thiếu. Về giá cả sẽ có biến hóa sao?
Chúng ta sẽ dựa theo giá gốc bán cho các ngươi.
Trần Nghi Dương không muốn tăng giá.
Không thêm giá cả. Đó chính là bình thường loại dân dụng mở miệng, tăng thêm giá cả chính là có lợi ích cấu kết.
Trần Nghi Dương cũng không muốn gây phiền toái cho mình.
Quá cảm tạ, chúng ta có thể lập tức phái người đi Hoa Hạ ký kết đơn, tiếp đó giao phó tiền đặt cọc.
Sở Phở phía trước hỏi qua củ cải Trần Nghi Dương thân phận. Biết được Trần Nghi Dương tại Hoa Hạ thân phận là một cái bối cảnh thần bí nhị đại nhà đầu tư, ở trên internet cũng có chút danh tiếng. Cho nên đối với Trần Nghi Dương lời nói không có hoài nghi. Cái này cũng là vì cái gì hắn dám đem lời nói như thế hiểu nguyên nhân. Trần Nghi Dương là củ cải bằng hữu, hắn lại là củ cải đường ca. Đây chính là trên một đường thẳng giao thiệp. Mặc dù Trần Nghi Dương không tính là chính mình người, nhưng cũng thuộc về người đáng giá tín nhiệm. Tại châu Âu làm ăn là rất coi trọng cái này. Tương tự với cổ đại thương nhân tương đối coi trọng tài sản trong sạch, vừa vặn tin tưởng cái khái niệm này. Nếu như Trần Nghi Dương cùng củ cải không biết, trực tiếp đi tìm Phỉ Sở đàm luận máy móc cầu sự tình, cái kia đoán chừng Phỉ Sở trong miệng nửa câu lời nói thật cũng không có, cũng sẽ không cùng Trần Nghi Dương giảng những thứ này máy móc cầu muốn bán được đi đâu. Cùng Phỉ Sở nói xong về sau, hai người một lần nữa về đến nhà rồi tòa trên yến hội. Củ cải ngược lại là lười hỏi vừa rồi Trần Nghi Dương cùng Phỉ Sở nói chuyện cái gì. Chỉ là hỏi thăm Trần Nghi Dương ngày mai là không dự định tại Phở Giảng Phụt dạo chơi một chuyến.
Phở Giảng Phụt có gì tốt điểm du lịch sao?
Trần Nghi Dương hỏi thăm.
Đương nhiên là có.
Phỉ Sở ở bên cạnh đâm đầy miệng, nổi tiếng Phở Giảng Phụt nhà ga.
Ngâm miệng, không nên đối với khách nhân nói nơi này.
Phỉ Sở tiếng nói vừa ra, đang ở một bên thu thập bắt đũa, củ cải mẫu thân liền trực tiếp cho Phỉ Sở cái hót tới một cái tát.
Chương 220, nước Đức thập đại châu nguy hiểm nhất. Chương 220, nước Đức thập đại châu nguy hiểm nhất. Ách, nơi này có ý kiến gì sao?
Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm một bên củ cải.
Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng không cần đến đó là được rồi.
Củ cải mẹ nghiêm túc cảnh cáo Trần Nghi Dương.
Chúng ta người Đức quốc chính mình bình chọn 10 cái châu nguy hiểm nhất, Phở Giảng Phụt nhà ga chính là một cái trong số đó.
Củ cải nhỏ giọng nói cho Trần Nghi Dương.
Thành phố chúng ta nhà ga, tại trên mức độ nguy hiểm cùng nụ rẻm bận tích ngươi bối hồ, biển ban tiếp dìm tư đạo, nhị hệ đỡ xả cờ ẩn châu a tây mỏ muối một cái cấp bậc.
Tích người bối hồ tại trên quốc tế cũng coi như là rất nổi danh chỗ.
Trước đệ nhị thế chiến sau, nơi đây là có hại đống phế thải phóng điện, bao quát hóa học, chế dược, thế chiến thứ hai có hại phế liệu chờ đại lượng cái gì cũng bị chất đống ở đây. Chỉ cần là dựa vào gần bên hồ, liền có thể ngửi được giống như trứng thối một dạng hương vị. Đây là bởi vì lưu hóa hỷ rồ nồng độ quá cao, đủ để cho bất kỳ một cái nào người trưởng thành trong vòng mấy phút liền hô hấp khó khăn, tiếp đó hôn mê, trái tim suy kiệt mà chết. Có ghi chép chết ở chỗ này nhiều người đạt hơn 50 cái,
mà dìm tư đảo khoa trương hơn. nơi này là nước Đức nguy hiểm nhất phòng thí nghiệm bí mật địa điểm. Bệnh sốt rét, Ebola, bệnh bò điên các loại chí mạng tật bệnh đều ở nơi này tiến hành động vật thí nghiệm. Vì phòng ngừa virus tiết lộ, chung quanh có vũ trang bảo hộ, hơn nữa bất luận kẻ nào viên ra vào đều phải mặc đặc chế trang phục phòng hộ. Đương nhiên, phía trên hai cái địa phương ngươi tối thiểu nhất biết có nguy hiểm gì. Á Tây mỏ mới thì thuộc về tuần hữu cấp bậc. Bởi vì nơi này là phi pháp rác thải hạt nhân chứa đựng địa, mấy chục vạn tính phóng xạ phế liệu kim loại tùy ý chất đống tại trong giếng thẳng. Sở dĩ là phi pháp, bởi vì nơi này chất đống phế liệu thùng căn bản cùng phía trước báo cáo chuẩn bị văn kiện trong ghi chép miêu tả không giống nhau. Cho tới bây giờ, cũng không người nào biết cất giữ trong A Tây mỏ mới đại bộ phận phế liệu thùng, bên trong chứa đến tuột cùng là thứ quỷ gì. Càng hỏng bét chính là, những thứ này phế liệu thùng vẫn là kim loại, không có cách nào trường kỳ tồn trữ phế liệu, một khi đợi đến kim loại thùng dần dần phân giải, bên trong phế liệu sẽ không thể tránh khỏi tiết lộ. Hơn nữa, nơi này trước kia còn là cái mỏ muối, nội bộ có thủy. Kèm theo trời mưa, nước đọng sẽ không ngừng tăng nhiều, trong thùng phế liệu cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi thông qua nước đọng thành công cùng xung quanh nước ngầm cùng hoàn cảnh đem kết hợp, đã đản sinh ra thứ không tầm thường tới. Cho nên, cũng đừng trách nhân ra nước Đức bảo vệ môi trường tổ chức điên cuồng. Đặt ngươi ở nơi này, ngươi cũng phải điên cuồng. Nhưng bây giờ, Trần Nghi Dương là vạn phần hiếu kỳ, thờ rằng phút nhà ga đến cùng là như thế nào một cái địa linh nhân cái chỗ, lại có thể cùng cái này ba cái khu vực đánh đồng. Ngươi biết quốc tế truyền thông là thế nào xưng hô thờ rằng phút nhà ga sao? Củ cải bất đắc dĩ cùng Trần Nghi Dương giảng giải, cấm khu cương thi chi địa đây đều là phở dạng phụt nhà ga ngoại hiệu quan phương thuyết đây là mới phát trạng khu, nhưng trên thực tế, toàn bộ nhà ga có mấy trăm tên kẻ nghiện lưu lạc đầu đường, bên đường hút phấn, ăn cướp người qua đường. Liên thành thị bảo vệ môi trường công việc cũng không nguyện ý đi tới nhà ga. Cái này dẫn đến đại lượng quảng trường bên trong rác rưởi thành đống. Chỉ có cách mỗi một đoạn thời gian rất dài, rác rưởi rõ ràng vận xe mới có thể tại cảnh sát bảo vệ dưới tiến vào bên trong thanh lý rác rưởi. Liên vẹn vẹn năm ngoái một năm, toàn bộ phở dạng phụt nhà ga có ghi chép phạm tội số lượng cao tới 1.2500 lên. Chiếm toàn bộ phở dạng phụt phạm tội số lượng một nửa. Ngưu. Trần Nghi Dương nghe xong củ cải giới thiệu, cả người không lời nào để nói. Chỗ này xác thực không quá thích hợp đi tới. Liền xem như mang theo bảo tiêu cũng không được. Ai biết có hay không kẻ nghiện nổi điên xông lại, không muốn mạng tung tóe ngươi một mạng huyết. Bất quá củ cải giới thiệu xong phở dạng phụt nhà ga, ngược lại để Trần Nghi Dương hiếu kỳ mấy cái khác địa phương nguy hiểm là cái gì. Thế là hắn tại củ cải dưới sự giúp đỡ tìm tòi một phen, tìm được hoàn chỉnh danh sách. Tiếp đó hắn liền phát hiện, phở dạng phụt thành phố ngoại trừ nhà ga, một nơi khác cũng bị liệt vào một trong thập đại châu nguy hiểm nhất ở nước Đức. Hàn Quốc nào đó một cái tà giáo tổng bộ. Cái này tà giáo ở trong nước sớm đã bị đả kích mấy lần, rất sớm đã bị liệt là tà giáo. Tại nước Đức, mọi người cũng đều biết cái đồ chơi này là người tà giáo, nhưng là bởi vì lao châu Âu tự do, cho nên cho dù bọn hắn tổng bộ bị liệt là một trong thập đại châu nguy hiểm nhất ở nước Đức, nhưng vẫn là có thể đường hoàng tồn tại. Quá tự do, Phở Giảng Phút. Trần Nghi Dương có chút muốn tại chỗ co càng đi. Bất quá hắn vẫn tại Phở Giảng Phút đợi lâu một ngày, tại củ cải đồng hành, tại Phở Giảng Phút tương đối địa phương an toàn du lịch một phen. Phở Giảng Phút là nước Đức tương đương có lịch sử thành thị, nhưng hiện tại lại không tốt gì điểm du lịch. Bởi vì tòa thành thị này ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 bị trực tiếp hoàn toàn triệt để phá hủy trở thành phế tích. Cả tòa thành phố là tại phế tích bên trên lần nữa thành lập, cho nên trên cơ bản không có bảo tồn lại cái gì lịch sử kiến trúc. Củ cải còn muốn tại nước Đức đợi mấy ngày cùng phụ mẫu đoàn tụ. Trần Nghi Dương bên này thì mang theo phỉ sở an bài người cùng một chỗ về nước, đi tìm Ngọc Thụ ký kết đơn. Bay trở về Mado, tiếp đó mang theo bọn này nước Đức người nước ngoài ngồi đường sắt cao tốc đến Lâm An. Mặc dù Trần Nghi Dương rất không muốn nói hoa hạ đường sắt cao tốc để cho người ngoại quốc tập thể chấn kinh dạng này phục lạp phu lời nói, nhưng hắn mang theo mấy cái này người nước ngoài thế nhưng là người Đức quốc cải. Nếu như nói nước Đức sỉ nhục lớn nhất là cái gì, cái kia đường sắt tuyệt đối trên bảng nổi danh, thậm chí có thể xếp số 1. Bởi vì nước Đức đường sắt tối nay tỷ lệ thậm chí lớn hơn 50. Đừng nói là đường sắt cao tốc, liền xem như quốc nội ra xanh xe lựa chuẩn chút tỷ lệ, cũng có thể làm cho người Đức quốc cảm động lệ rơi đầy mặt. Đường sắt cao tốc chuẩn chút đến Lâm An. Trần Nghi Dương sớm cho Dương Thành Nho cùng Vương Tinh Tinh gọi điện thoại, cho nên đến trạm về sau, khu chính phủ người cùng Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật người cùng một chỗ tiếp đại những thứ này người Đức quốc. Vốn là muốn đi nước Nga, nhưng mà tại nước Đức có một ít chuyện phải xử lý, cho nên đi trước một chuyến nước Đức, giúp ngươi tìm một chút đơn đặt hàng. Cái này một số người rất gấp, chỉ cần giá tiền là lúc trước chúng ta ra bên ngoài bán giá thị trường, mấy ngày nay liền có thể ký hợp đồng, bọn hắn ký xong hợp đồng, nguyện ý tiếp nhận trước tiên đánh tiền nhắc lại hàng. Trần Nghi Dương vừa đi, vừa hướng Dương Thành Nho cùng Vương Tinh Tinh nói những thứ này người Đức quốc là tới làm gì. Dương Thành Nho sắc mặt cổ quái liếc Trần Nghi Dương một cái. Hắn ngược lại là biết Trần Nghi Dương mang theo một cái xuyên âm công ty nước Đức muội tử nhân viên đi nước Đức, chỉ là không nghĩ tới thuận đường còn có thể giúp Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật kéo tới đơn đặt hàng. Vương Tinh Tinh thì lúc này trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, nhanh chóng ký hợp đồng để cho Trần Nghi Dương nhập cổ phần Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật. Cái này nhân mạch, về sau ai dám nói Trần Nghi Dương là quốc nội ngành giải trí phú nhị đại, hắn liền cùng người đó cấp bách. Cái này rõ ràng là cái nào châu Âu đỉnh cấp nữ phú hào cùng quốc nội đỉnh cấp đại lao con tư sinh a, bằng không thì như thế nào đi một chuyến nước Đức liền có thể cho mình công ty kéo tới nhiều đơn đặt hàng như vậy. Thân phận đối phương không có vấn đề a, bây giờ ngoại quốc lừa đảo cũng nhiều. Dương Thành Nho vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, thân phận của đối phương mặc dù có chút đặc thù, nhưng tuyệt đối đưa tiền sảng khoái. Là làm cái gì? Dương Thành Nho tò mò hỏi. Cụ thể không quá có thể nói, nhưng ngày nào nếu như các ngươi tại Nga ô chiến trường trên tin tức thấy được Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật máy móc cầu, đề nghị đừng quá kinh ngạc. Chương 221, cắt đờ dỉn châu đáo. Chương 221, Cắt đợt dịn châu đáo hôm nay tình báo, bị ngộ nhận thành đạo cụ châu đáo, Lâm An thành phố một nhà truyền hình điện ảnh đạo cụ thuê trung tâm đang bán đạo cụ của bọn họ. Mua sắm trong đó nơ con bướm kim cương dây chuyền liền có thể hoàn thành nhặt nhạnh chỗ tốt. Chú, nên nơ con bướm kim cương dây chuyền vì nga nữ sa hoàng cắt đợt dịn đệ nhị khi xưa trang sức. Liên quan vật phẩm hình ảnh tin tức cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Sáng sớm tỉnh lại Trần Nghi Dương rủi rủi con mắt, vẫn còn có chút không thể tin được tình báo hôm nay. Khá lắm, nước Nga nổi danh nhất cắt đờ dìn đại đế trang sức, thế mà tại Lâm An một nhà truyền hình điện ảnh đạo cụ công ty bên trong. Trần Nghi Dương nhìn nhiều lần tình báo mới xác định là chính mình không nhìn lầm. Vậy thì lập tức xuất phát đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trần Nghi Dương lúc này lái xe đi ra ngoài, một đường đi tới trong tình báo nói nhà kia truyền hình điện ảnh đạo cụ công ty vị trí. Này nhà công ty ở vào một cái giả cổ trong tiểu trấn. Trần Nghi Dương đến thời điểm, ở đây đã có không ít người tại mua đồ, trong đó lấy trẻ tuổi nữ tính chiếm đa số. Trần Nghi Dương thuận miệng hỏi vài câu nhân viên cửa hàng mới biết được. Nhà này đạo cụ công ty vốn là chuyên môn cho cổ trang phim điện ảnh cung cấp trang phục đạo cụ công ty, nhưng mà mấy năm này thu vào không được, cho nên không định mở tiếp. Công ty lúc đầu tất cả truyền hình điện ảnh đạo cụ toàn bộ đánh gậy bán ra. Lâm An bản địa đủ loại chụp ảnh người trong bầy biết tin tức này về sau, không ít người tới mua sắm những thứ đạo cụ này, trên cơ bản cũng là mua chuẩn bị tại chụp ảnh trong tiệm để cho khách hàng chụp ảnh dùng. Cho nên những thứ kia ngược lại là rất bán chạy. Trần Nghi Dương thấy thế, cũng không làm cái gì ngụy trang, nhanh chóng tìm được trong tình báo cái kia nơ con bướm kim cương dây chuyền. Đuổi tại nó còn không có bị người mua trước khi đi, cầm đồ vật đi trên quầy hỏi giá. Cho một cái 2000 khối a. Quầy nhân viên công tác rất tùy tiện nói. 2000. 1800 cũng được. Vậy ta quét mã. Trần Nghi Dương kỳ thực không muốn trả giá, hắn chỉ là chợt nghe được như thế giá trị liên thành đồ vật thế mà chỉ trị giá 2000 khối, có chút không dám tin tưởng. Bất quá nói thật, đầu này nơ con bướm kim cương dây chuyển so sánh lên trong tiệm những thứ khác truyền hình điện ảnh đạo cụ tới nói, hơi có chút bình thường không có gì lạ. Cắt đờ gìn đệ nhị nơ con bướm kim cương dây chuyển đồ. Căn cứ vào Trần Nghi Dương chi phía trước tra được tư liệu đến xem. Đầu này nơ con bướm kim cương dây chuyển hẳn là thuần túy từ nhiều khóa kim cương chế tạo thành, tại thời đại kia dạng này phương pháp luyện chế chủ yếu là vì hiện lộ rõ ràng kim cương chất lượng và cắt chém công nghệ. Dù sao nước Nga mấy vị kia sa hoàng cũng là điên cuồng kim cương kẻ yêu thích, ưa thích dùng kim cương chế tác đủ loại đồ vật. Nghe nói Cắt Đờ Dìn còn có một bản dùng hơn 3000 khỏa kim cương khảm nạm thánh kinh. Bất quá cái này thánh kinh cùng rất nhiều nước Nga sa hoàng nhóm châu đáo đồ trang sức cùng một chỗ, kèm theo chiến tranh mà không có tin tức biến mất. Bất quá khi đó sa hoàng nhóm chắc chắn nghĩ không ra. Mấy trăm năm đi qua về sau, kim cương cái đồ chơi này sẽ như thế đứng đầy đường. Tỷ như Hoa Hạ kim cương chi đô Trá Thành huyện, một năm liền sinh sản vượt qua 400 vạn cạ giặt kim cương, vượt qua toàn cầu kim cương sản lượng một nửa trở lên. Những cái này nhân công chế tác kim cương so tự nhiên kim cương nhìn càng hoàn mỹ hơn, càng tinh khiết hơn. Lại thêm hiện đại cắt chém công nghệ cũng đủ để miểu sát cắt đờ gìn thời đại kia. Cho nên, nhà này công ty điện ảnh và truyền hình bên trong khắc kim cương trang sức cũng là dùng nhân công kim cương thêm hiện đại cắt chém công nghệ chế tác, vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn, vô luận là kim cương chất lượng vẫn là trang sức hoa lệ trình độ, đều miểu sát cái này cắt đờ gìn nữ hoàng đã từng đeo nơ con bướm kim cương dây chuyền. Trần Nghi Dương quét mã trả tiền về sau, nhân viên công tác cũng tốt bụng lấy ra một cái túi cho Trần Nghi Dương chứa đồ vật. Trần Nghi Dương bên này vừa đem nơ con bướm kim cương dây chuyền chứa vào trong túi, chỉ nghe thấy sau lưng có người dò hỏi, là Trần tổng sao? Trần Nghi Dương quay đầu, không nhận ra cái nào trung niên nam nhân. Lễ phép lý do, Trần Nghi Dương vẫn là dò hỏi, ngươi là? Ta gọi Đồng Nam Luận, là một cái đạo diễn cùng biên kịch. Đối phương vừa nói vừa đưa tay ra. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay về sau, trong đầu bắt đầu cố gắng nhớ lại người anh em này tên. Nhưng bất đắc dĩ, mặc dù hắn đã đầu tư qua rất nhiều phim điện ảnh, nhưng mà trong đối với giới phim ảnh tử không còn nhân vật nổi danh cũng không quá hiểu rõ. Ta là điện ảnh lão pháo nhi cùng điên của ngoại tinh nhân biên kịch. Đồng Nam Nhuận nhìn Trần Nghi Dương biểu lộ cũng đoán được, đoán chừng Trần Nghi Dương căn bản không biết hắn là ai, thế là chủ động giới thiệu chính mình khi xưa tác phẩm. Hắn nói cái này hai bộ điện ảnh, mặc dù Trần Nghi Dương đều không quá ưa thích nhìn, nhưng phòng bán vé đều thật không tệ, cũng coi như là nổi danh điện ảnh. Nhìn vị này hẳn là còn tính là trong vòng luận quần tương đối nổi danh nhân vật. Ta phía trước liền nghe qua Trần tổng đại danh, không nghĩ tới có thể ở đây gặp ngài, không biết có cơ hội hay không đến bên cạnh trò chuyện chút. Ngươi là lão bản của nơi này, xem như cổ đông một trong, tiếp đó phải sập tiệm, liền đến xem. Vậy thì trò chuyện chút ta. Trần Nghi Dương mới tại đối phương ở đây nhặt được một cái đại lậu, cũng không tiện trực tiếp rời đi. Thế là đi theo Đồng Nam Nhuận đi tới công ty trong phòng khách. Thừa dịp Đồng Nam Nhuận đi cho hai người rót nước công phu, Trần Nghi Dương tiện tay đem vừa vật mua được để ở một bên, tiếp đó cầm điện thoại di động lên lục soát một chút tên của đối phương. Người anh em này nói không sai, hắn đích thật là nghiệp nội tương đối nổi danh biên kịch, ngoại trừ cái kia hai cái điện ảnh, còn biên kịch qua rất nhiều nổi tiếng phim truyền hình. Nhưng ở truyền hình điện ảnh nghề nghiệp vòng tròn bên trong, nhưng phạm là phía sau màn người làm việc, có chút dã tâm đều muốn trở thành đạo diễn. Cho nên tại liên tiếp biên kịch mấy bộ điện ảnh về sau, Đồng Nam Nhuận cũng cuối cùng nhịn không được, bắt đầu tự đạo tự biên mình bộ phim đầu tiên. Xem như nghiệp nội nổi danh nhân sĩ, Đồng Nam Nhuận mặc dù là lần thứ nhất làm đạo diễn, nhưng nghiệp nội vẫn tương đối coi trọng, các phương đều nên xuất tiền ủng hộ xuất tiền ủng hộ, nên ra người ủng hộ ra người ủng hộ. Nam chính tỉnh chính là lúc đó chạm tay có thể bỏng vua màn ảnh hoàn bột, nữ nhân vật chính nhưng là 80 sau tứ tiểu hoa đán một trong Vương Lạc Đan. Mặt khác mời được lúc đó tại phim truyền hình lĩnh vực 10 phần nổi danh trắng khách. Liên cái này đội hình, tại điện ảnh ngành nghề cũng coi như là tương đương đỉnh cấp. Tiếp đó, đầu tư hơn 2 ức, phòng bán vé 7.000 vạn. Các lộ phía đầu tư đền quần cục tử cũng bị mất. Nước đây. Đúng lúc này, Đồng Nam Nhuận bưng hai chén nước tới,
Trần Nghi Dương vội vàng đưa điện thoại di động thu lại. Ngài như thế một cái đại lão bản, làm sao còn sẽ đích thân tới loại địa phương này a? Trần Nghi Dương đang hiếu kỳ Đồng Nam Nhuận tìm hắn nguyên nhân. Đồng Nam Nhuận cũng rất tò mò vì sao lại ở loại địa phương này gặp phải Trần Nghi Dương cái này giới phim ảnh gần nhất truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Trên đường thấy được, liền đi vào tiện tay mua cái đồ vật. Trần Nghi Dương ngược lại là nói rất thẳng thắn. Đồng Nam Nhuận trước kia cũng thấy được Trần Nghi Dương mua cái gì, đối với Trần Nghi Dương lời nói không có gì hoài nghi, chỉ nói, ngài mua cái kia nơ con bướm kim cương dây chuyển ta ngược lại thật ra có ấn tượng. Là chúng ta đạo cụ công ty gầy dựng không lâu, một cái 17, 18 tuổi cô nương lấy tới bán, nói là bà nội nàng cho nàng lưu lại. Chúng ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy thứ này hẳn là hiện đại làm kim cương hàng mỹ nghệ, thế là chỉ xuất hơn 1000 khối tiền, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền bán. Chương 222, thừa bộ điện ảnh buổi thảm rồi đạo diễn chương 222, thừa bộ điện ảnh buổi thảm rồi đạo diễn Trần Nghi Dương trung quy là biết cái này tại nước Nga cũng có thể coi là phải thượng quốc bảo cấp cái khác châu đáo tại sao lại xuất hiện ở một nhà truyền hình điện ảnh đạo cụ công ty. Tất cả mọi người đều biết cái đồ chơi này là kim cương chế tạo. Vấn đề là bây giờ kim cương cũng không đáng tiền a, ngươi kết hôn mua một cái nhẫn kim cương, hoa hết mấy vạn. Chờ sau này thiếu tiền muốn bán đi, đi cho người ta thu về, nhân ra đều chỉ hội xuất một cái giới bảy tiền. Đến nỗi kim cương, thật xin lỗi, đó là thật không đáng tiền. Lại thêm cái này trang sức tạo hình, rất giống loại kia Âu Mỹ phim điện ảnh bên trong dùng châu báu đạo cụ. Quốc nội cũng không có phương diện này văn hóa, cho nên bị nhận sai rất bình thường. Điều này sẽ đưa đến trước kia lại danh đỉnh đỉnh cắt đờ gìn đại đế mang qua dây chuyền, tại Hoa Hạ bị người lấy ra làm diễn xuất đạo cụ. Vì để tránh cho cùng đối phương tiếp tục đàm luận cái này kim cương dây chuyền, Trần Nghi Dương chỉ có thể nói qua chủ đề khác, do hỏi, ngài gần nhất đang làm cái gì việc làm? Tại biên tập chính mình bước thứ hai điện ảnh. Đồng Nam Nhuận nói, tiền kỳ quay chụp việc làm cũng đã hoàn thành, biên tập kỳ thực cũng kéo không sai biệt lắm, bây giờ còn kém tìm tốt đang trong kỳ hạn chiếu lên. Ngưu. Trần Nghi Dương không nghĩ tới lại còn có người cho người anh em này điện ảnh đầu tư. Bên trên một bộ phim 2.3 ước tổng đầu tư đổi lấy 7000 vạn phòng bán vé. Tất cả người đầu tư trên cơ bản không có hồi vốn mấy phần tiền. Bây giờ bước thứ hai điện ảnh thế mà đã quay xong. Phương diện tiền bạc không có gì lỗ hổng a. Trần Nghi Dương thuận miệng nói một câu. Ta cũng không nói lời nói dối, bây giờ kỳ thực lỗ hổng rất lớn. Trần Nghi Dương có chút nghĩ phiền chính mình mấy bàn tay. Không có chuyện gì xách cái này làm gì. Bởi vì ta thượng bộ điện ảnh đến rất thảm, cho nên bộ phim này chính ta cũng bán nhà tham dự đi bảo, còn cho mượn không thiếu tiền, kéo không thiếu đầu tư. Bây giờ điện ảnh mặc dù nhanh cắt tốt, nhưng mà có mấy cái người đầu tư bởi vì đủ loại nguyên nhân muốn rút vốn. Cho nên toàn bộ điện ảnh hạng mục không chỉ có phải trả nhân ra người đầu tư tiền, tương quan phát hành phí tổn cũng không tin tức đâu. Người đầu tư còn có thể đem tiền muốn trở về. Trần Nghi Dương trợn to hai mắt. Bởi vì lúc đó kéo đầu tư không dễ dàng, cho nên đáp ứng người đầu tư một chút điều khoản. Nếu như người đầu tư nhìn qua phim mẫu sau đó cảm thấy không hài lòng, có thể phải về đầu tư tiểu. Bây giờ không trả tiền lại mà nói, ta điện ảnh cũng không cách nào chiếu lên. Này mới đúng mà. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nếu như không có những điều khoản này, chỉ dựa vào mượn người anh em này bên trên một bộ phim chiến tích, thật không có người cho hắn bỏ tiền. Cho nên người đầu tư lần này nhìn phim mẫu, cảm thấy điện ảnh bồi định rồi. Bọn hắn căn bản không thấy, chỉ là kiếm cớ phải về đầu tư mà thôi. Đồng Nam Nhuận rất bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn có lòng tin dùng phim mẫu chất lượng thuyết phục những đầu tư này người. Nhưng mà mấy cái này người đầu tư rút vốn thuần túy là chính bọn hắn hạng mục thiếu tiền, cho nên tìm lý do từ Đồng Nam Nhuận ở đây cầm lại tiền mà thôi. A Trần Nghi Dương gật đầu một cái, giả bộ ngu không có tiếp tục nói tiếp. Đồng Nam Nhuận nhìn Trần Nghi Dương không có lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ mặt dạn mày dày nói. Nghe nói Trần tổng ngài là giúp đỡ kịp thời tống ra người như vậy, trước đây địa cầu lang thang, hạng người vô danh thiếu tài chính, cũng là ngài cuối cùng ném tiền. Lúc đó ta xem bọn hắn phim mẫu, chất lượng chính xác không thể nói, cho nên bỏ tiền. Trần Nghi Dương đội vào nói. Chính mình cũng không phải cái gì hoan đại đầu a, giới phim ảnh nơi này, mười ném chín thua thiệt a, so đánh bạc thua thiệt tiền còn tới nhanh hơn. Vậy nếu không ngài nhìn chúng ta một chút điện ảnh phim mẫu, được chưa? Trần Nghi Dương nghĩ vẫn đáp ứng. Mới từ nhân ra ở đây nhặt được thông thiên đại lậu, cho hắn một bộ mặt a, chỉ là xem mà thôi, cũng không phải đầu tư. Điện ảnh nếu thật là chụp nát vụn, chính mình quay người rời đi là được. Trần Nghi Dương định bay hướng nước Nga vé máy bay là tối mai, cho nên ban ngày Trần Nghi Dương ngược lại là có thời gian. Hơn nữa máy bay là từ Đế Đô bay Moscow. Đồng Nam Nhuận công ty vừa vặn cũng tại Đế Đô. Trần Nghi Dương cũng đổi lội. Cùng Đồng Nam Nhuận tách ra về sau, Trần Nghi Dương đem nơ con bướm kim cương dây chuyển đóng gói chuẩn bị cẩn thận mang đến nước Nga bán tốt giá tiền. Cái đồ chơi này mặc dù giá trị liên thành, nhưng mà ở trong nước đích sắc không có người nào nguyện ý mua. Nhưng mà nước Nga lão tuyệt đối sẽ cho ra đại giới tiền. Ngày thứ hai ban ngày, Trần Nghi Dương ngồi đường sắt cao tốc đã tới Đế Đô. Tiếp đó đi đến Đồng Nam Nhuận công ty. Chờ đến Đồng Nam Nhuận văn phòng bên trong, Trần Nghi Dương còn chứng kiến một cái nhìn quen mắt người. Vị này là đại bàng. Đồng Nam Nhuận giới thiệu nói. Chào ngươi, chào ngươi. Trần Nghi Dương lúc này cùng đối phương nắm tay. Đại bàng mặc dù là chụp thấp kém phim truyền hình lập nghiệp, nhưng là bây giờ cũng coi là một cái không nhỏ vô liếng. Trước kia quay chụp nát vụn kịch bánh gián hiệp, dẫn đến đằng sau mấy bộ điện ảnh một mực vì bánh gián hiệp còn danh tiếng nợ. Nhưng mà những cái kia điện ảnh kỳ thực đều lợi ít một bút. Đại bàng thành lập công ty điện ảnh và truyền hình cũng là những điện ảnh này chủ yếu phía đầu tư, cho nên đại bàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ từ địa vị tới nói, hắn muốn so Đồng Nam Nhuận cao không thiếu. Phía trước vẫn muốn cùng ngài nhận biết tới. Đại bàng mười phần nhiệt tình cầm Trần Nghi Dương tay, nghe Đồng ca bảo hôm nay ngài muốn đi qua, ta liền trực tiếp chạy tới. Đại bàng đồng thời cũng là ta bộ phim này nhân vật chính. Đồng Nam Nhuận cũng đi theo nói một câu. Thượng bộ điện ảnh bồi thường nhiều tiền đạo diễn Đồng Nam Nhuận tăng thêm một mực còn danh tiếng nợ đại bàng. Trần Nghi Dương lập tức đối với bộ phim này tiền cảnh cảm thấy bi ai. Bất quá đã đáp ứng đối phương muốn xem thử xem, cho nên Trần Nghi Dương vẫn là ngồi xuống ra hiệu Đồng Nam Nhuận có thể phát ra điện ảnh. Bộ phim này tên là Niên Hội Không Thể Ngừng. Đồng Nam Nhuận giới thiệu sơ lược một chút điện ảnh. Đại khái nói là châm chọc bây giờ internet công ty trước chàng một bộ kịch. Trần Nghi Dương nghiêm túc nhìn một lần. Tiếp đó hắn liền thừa nhận, một người tốt nhất đừng có cái gì có từ lâu ấn tượng thành kiến. Đồng Nam Nhuận thượng bộ điện ảnh đích xác chụp đập, nhưng mà bộ phim này chất lượng ngoài ý muốn không tệ. Trong đó liên quan tới châm chọc internet công ty cái kia đoạn, Trần Nghi Dương đều nhịn không được cười ra tiếng. Xem như hài kịch điện ảnh tới nói, bộ phim này tuyệt đối là hợp cách. Phòng bán vé hẳn là có thể có cái 5-6 ước. Các bộ phim này bây giờ còn thiếu bao nhiêu đầu tư, phía trước đầu bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Tổng đầu tư không đến một ước, trước mắt lỗ hổng là chừng 30 triệu. Đồng Nam Nhuận nghe xong Trần Nghi Dương có đầu tư dự định, lúc này nói tiếp. Lúc đầu phía đầu tư rút vốn có 2.000 vạn, tiếp đó kế tiếp điện ảnh chiếu lên còn cần hơn 1.000 vạn tiền quảng cáo. Tổng đầu tư không đến một ước. Cái này chi phí đích xác rất thấp. Bất quá bộ phim này cũng đích xác không có thỉnh cái gì đại bài minh tinh. Đại bàng mặc dù danh khí lớn, nhưng mà không có gì phòng bán vé lực hiệu triệu, cát xê không cao. Một cái khác diễn viên chính là Trắng Khách. Cũng không biết phải hay không Đồng Nam Nhuận lần trước cảm thấy điện ảnh trục đập, làm trễ nãi tiểu huynh đệ này tiến vào thế giới điện ảnh, thế là lần này lại đem Trắng Khách mang tới. Cát xê cũng là giá hữu tình, không đắt. Còn có cái nữ diễn viên, là phía đầu tư chỉ định. Cơ bản không muốn cát xê, tại trong phim ảnh biểu hiện cũng không kéo lui. Nói như vậy, phim này đầu tư tối thiểu nhất sẽ không thua thiệt. Cái này là đủ rồi. Coi như còn cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt nhân tình. A chương 223, chúng ta cũng muốn máy móc cầu chương 223, chúng ta cũng muốn máy móc cầu bằng hữu của ta, hoan nên lần nữa đi tới Moscow. Ngoài phi trường, Can Nạp giang hai cánh tay hoan nên Trần Nghi Dương. Hai người nóng bỏng ngồi ở trên cùng một chiếc xe nói chuyện phiếm, tiếp đó Trần Nghi Dương cũng không đi trước khách sạn, trực tiếp liền đi tới Can Nạp nhà bên trong. Hai người ăn uống no đủ về sau, Can Nạp còn gọi tới mấy cái người mẫu muội tử qua tới bồi tiểu. Trước tiên nói một chút chính sự a. Trần Nghi Dương lo lắng cho mình hôm nay bữa tiệc rượu này xuống, lại bị mấy cái mao mọi người mẫu cho trói lại trên giường, phải có phía dưới không tới giường. Dù sao cũng phải tới nói, quân đội những người kia đối với máy móc cầu hứng thú không lớn. Vì cái gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Quá mắc, một đài 1 vạn khối tiền, mua về còn phải cải trang một chút, chi phí rất cao. Có số tiền này, đều có thể từ nghèo khó châu chiêu mộ binh sĩ tới làm chuyện này. Quân Nga bây giờ cần đại lượng máy bay không người lái, bởi vì nhân loại thay thế không được máy bay không người lái, nhưng mà có thể thay thế máy móc cầu. Căn Nạp hồi phục Trần Nghi Dương vấn đề. Trần Nghi Dương không nghĩ tới đơn đặt hàng đàm luận không tới nguyên nhân lại là cái này. 1 vạn đồng tiền máy móc cầu thế mà so với người mệnh đều đắt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Máy móc cầu trước mắt thực chiến hiệu quả vẫn là có hạn. Tác dụng chủ yếu là tại một chút nguy hiểm mà khu thay thế binh sĩ đi tiếp nhận nguy hiểm. Nhưng mà tại Nga ô trên chiến trường, này một ít tác dụng liền có hạn, bởi vì hai quốc gia đánh trận đánh tới bây giờ, nhân lực còn không có bị đánh hụt, ngược lại là trang bị đều tương đối khuyết thiếu. Châu Âu cho Ukraine máy móc cầu là bởi vì muốn bình sổ sách. Nước Nga bên này 1 phần tiền làm 2 phần tiền tiêu đâu, muốn máy móc cầu làm gì? Đã như vậy, cái kia trước tiên hưởng thụ. Ai Trần Nghi Dương nhìn một chút bên người hai cái người mẫu, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Tiếp đó sáng ngày thứ hai, người khác liền bị Căn Nạp từ trong hai cái mao mọi người mẫu cánh tay vờn quanh bị lôi đi ra. Như thế nào vấn đề? Trần Nghi Dương luốt luốt chính mình thụy nhãn mông lung ánh mắt. Những bằng hữu kia của ta tới, bọn hắn muốn cùng ngươi tiếp tục trò chuyện chút máy móc cầu sự tình. Căn Nạp hồi đáp. A. Trần Nghi Dương cảm giác có chút không hiểu đấu. Hôm qua Căn Nạp không phải là lời thề son sắt nói nước Nga quân đội không cần máy móc cầu sao? Hơn nữa lý do kia Trần Nghi Dương cũng tán thành, đối với Nga ô hai nước tới nói, máy bay không người lái muốn so máy móc cầu quan trọng hơn. Ta cũng không biết, bất quá cùng bọn hắn trước tiên nói chuyện xem đi. Căn Nạp đúng bài. Trần Nghi Dương chỉ có thể mặc quần áo tử tế cùng Căn Nạp đi gặp phòng khách. Ha ha, nhìn bằng hữu của chúng ta được chiêu đãi rất tốt. Khi Trần Nghi Dương quần áo xốc xếch xuất hiện đang tiếp khách sảnh về sau, trong phòng tiếp khách một đám nước Nga trung niên nam nhân lập tức nở nụ cười. Tối hôm qua một mực tại học tập tiếng Nga, để cho đại gia chê cười. Trần Nghi Dương nói một cái buồn quốc ngạnh, nhưng mà những người ở chỗ này dây hiểu, tiếng cười trở nên lớn hơn. Bất quá chờ đến tất cả mọi người đều ngồi xuống về sau, lại ra nụ cười đều thu liễm, bắt đầu nói chuyện chính sự. Hôm qua Ukraine Bộ Quốc phòng ban bố một cái video, tuyên bố bọn hắn tiếp thu đến từ châu Âu máy móc cầu, chuẩn bị dùng trên chiến trường. Một tên đại hán đầu chọc vừa nói, một bên cho Trần Nghi Dương nhìn video. Trần Nghi Dương liếc mắt liền nhìn ra trong video biểu hiện ra máy móc cầu chính là cải tạo sau ngọc tụ khoa học kỹ thuật máy móc cầu. Xem ra châu Âu lão bên này xác định sau tục năng có đại lượng máy móc cầu về sau, lập tức trước tiên đem lúc trước mua được máy móc cầu đưa cho Ukraine chế tạo tin tức, làm tốt sau này máy móc cầu quân sự viện trợ mở đường. Cái này đích xác là ta đầu tư công ty kia sản phẩm, hơn nữa còn là loại hình mới nhất. Ta phía trước tìm các ngươi cũng là tới chào hàng cái này máy móc cầu. Châu Âu máy móc cầu cũng là các ngươi bán đi. Gã đại hán đầu chọc nhíu mày. Cái kia là dân sự mới nhất phiên bản, chúng ta tại rất nhiều quốc gia trên thị trường đều tiêu thụ cái này một cái sản phẩm, bọn hắn có thể mua được đây là chuyện rất bình thường. Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không nói công ty nhà mình mới cùng châu Âu ký lớn đơn đặt hàng. Ngược lại khoản này đơn đặt hàng cũng là lấy dân dụng sản phẩm danh nghĩa mở miệng đi qua, người Nga hẳn là cha không được. Lại nói, bọn hắn bán cũng đích xác là dân dụng sản phẩm a, một chút cũng không trở dạng. đối với bây giờ quân Nga tới nói, máy móc cầu đích sắc không bằng máy bay không người lái dùng tốt. Nhưng mà tại trên dư luận, quân Nga cần lấy ra ngang hàng vũ khí để chứng minh quân Nga tại trang bị lên không thua đối diện. Đầu chọc đem lời nói rất thẳng thắn. Máy móc cầu chính là không có máy bay không người lái dùng tốt. Tài chính có hạn tình huống phía dưới, mua máy móc cầu không bằng mua máy bay không người lái. Nhưng mà hiện nay nhân gia lấy ra máy móc cầu bảo là muốn trên chiến trường dùng, dân chúng cũng mặc kệ ngươi cái này cái kia. Vạn nhất lần nào chiến dịch không có đánh hảo, nói không chừng liền sẽ có chính trị đối thủ công kích quân đội nói là bởi vì quân Nga không có trang bị máy móc cầu cho nên mới không đánh lại. Cho nên, cái này cũng là vì cái gì đầu chọc để cho căn nạp đội vã đem Trần Nghi Dương từ trên giường kéo dậy nguyên nhân. Chúng ta có thể lấy giá ưu đãi đem máy móc cầu bán được nước Nga tới. Đến lúc đó vẹn vẹn cần một chút nho nhỏ cải tiến, cũng đủ để cho dân chúng tin tưởng nước Nga cũng có máy móc cầu. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, mặc dù nước Nga không có ý định đại quy mô sử dụng máy móc cầu, nhưng mà vì chống đỡ mặt mũi, vẫn sẽ mua không ít. Đây cũng là mở ra nguồn tiêu thụ, về sau chờ máy móc cầu thêm một bước thăng cấp, nói không chừng trên chiến trường cùng máy bay không người lái một cái địa vị. Nhưng mà chúng ta làm như thế nào cho dân chúng giảng giải, chúng ta nước Nga Hà Nội địa máy móc cầu cùng người Âu Châu giống nhau như lúc đâu? Đầu chọc đem nước Nga Hà Nội địa mấy chữ này nhấn mạnh đặc biệt trọng. Đây là đương nhiên. Đối diện dùng máy móc cầu, chính bọn hắn nói là chính mình sản xuất. Cái kia người Nga cũng phải lấy ra chính mình hàng nội địa máy móc cầu A, này liền sinh ra một vấn đề. Nước Nga bên này thông tin tức về sau, nhân ra xem xét, ngươi cái này máy móc cầu như thế nào dáng dấp cùng đối diện một dạng. Dân chúng chỉ là ngây thơ, cũng không phải ngốc, nhất định có thể nhìn ra vấn đề. Ta suy nghĩ. Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ đến, Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật còn có một cái lao bản máy bay dân dụng giới cầu. Mặc dù đời cũ máy móc cầu tại trên tính năng hơi so mới nhất một đời có chút không đủ. Nhưng mà người Nga chủ yếu là mua được bày ra dùng, cũng không phải thật sự dùng tại trên chiến trường. Cho nên tính năng kém một chút, chỉ thiếu chút nữa thôi. Trần Nghi Dương lúc này cùng đối phương nói chuyện này, có thể mấy ngày nay đem cái này máy móc cầu vận tới để chúng ta xem trước một chút sao? Đầu chọc hỏi thăm. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương lúc này cho Vương Tinh Tinh gọi điện thoại, để cho hắn đem trước đó chất chứa tồn kho một đời máy móc cầu không vận vài khung tới nước Nga. Đưa tiến đầu chọc về sau, Trần Nghi Dương cũng không buồn ngủ, định đi trong dương hành lý đem phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt mua được cái kia cắt đờ gìn đệ nhị đã dùng qua nơ con bướm kim cương dây chuyền lấy ra. Xem cái này, đây là cái gì? Nhìn phong cách giống như là sa hoàng thời kỳ châu báu. Căn nạp đối với loại vật này chỉ hiểu được một chút. Bất quá hắn vẫn nhìn ra loại này trang sức phong cách là sa hoàng thời kỳ. Cắt đờ gìn đệ nhị đã từng mang qua dây chuyền. Trần Nghi Dương nói thẳng. Người gạt ta a. Căn nạp chỉ coi Trần Nghi Dương cùng hắn đùa thôi. Bất quá hắn nhìn Trần Nghi Dương biểu lộ lại không giống như là đùa giỡn, thế là liền gọi điện thoại gọi tới mấy cái châu báu chuyên gia giám định. Chương 224, đàm luận nhiều tiền tục ga. Chương 224, đàm luận nhiều tiền tục ga. Mấy cái này chuyên gia xác thực rất chuyên nghiệp. Tại trải qua một loạt giám định về sau, bọn hắn cơ bản có thể xác định, cái này nơ con bướm kim cương dây chuyền đích thật là cắt đờ gìn thời kỳ công nghệ chế tác. Hơn nữa đối với ngay lúc đó nước Nga tới nói, như thế xa hoa châu báu, cho dù không phải nữ vương mèo, cũng là đỉnh cấp quý tộc mới có thể có. Nhưng cắt đờ gìn đệ nhị thời kỳ xác thực cũng có tư liệu lưu truyền tới nay nữ hoàng từng có dạng này một cái nơ con bướm kim cương dây chuyền. Cho nên, trên cơ bản có thể xác định, cái này nơ con bướm kim cương dây chuyền đúng như là cùng Trần Nghi Dương nói như vậy, đã từng thuộc về cắt đờ gìn, là nước Nga quốc bảo cấp bậc châu báu. Loại vật này, ngươi là từ đâu tìm được? Căn nạp cùng chuyên gia câu thông xong về sau, nghiêm mặt nhìn về phía Trần Nghi Dương. Lần trước Trần Nghi Dương tìm đến sa hoàng sứ trứng màu đã đủ thái quá, không nghĩ tới lần này tìm đến đồ vật càng quý giá hơn. Bọn hắn nước Nga trước kia rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật lưu lạc đến Hoa Hạ đi? Trần Nghi Dương đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, nói các ngươi nữ hoàng đã từng đeo kim cương dây chuyển tại Hoa Hạ, bị một đám quay phim nữ diễn viên lấy ra cầm lấy đi thưởng thức quay chụp. Thế là Trần Nghi Dương bắt đầu kể chuyện xưa hình thức. Đây là ta một người bạn bà nội nàng lưu lại, nghe nói bà nội nàng tựa như là Nga hoa huyết, tổ tiên là từ nước Nga chạy nạn đi tới Hoa Hạ. Bây giờ trong nhà nàng làm ăn thiệt thòi rất nhiều tiền, nghe nói ta tại nước Nga nhận biết không ít người, thế là lấy ra cái này tổ truyền dây chuyển để cho ta mang tới bán đi. Bà nội nàng tổ tiên, nói không chừng đã từng là chính thống nước Nga quý tộc đâu, các nàng không có thể trở về đến nước Nga thực sự là thật là đáng tiếc. Căn nạp nghe xong cố sự này một hồi thương cảm. Hiện nay nước Nga là cũng không còn đem bình dân làm màu xám ra súc quý tộc. Cho nên người Nga bắt đầu nhớ tới khi xưa các quý tộc, kèm thêm cũng hy vọng mình có thể trở thành mới nước Nga quý tộc. Ban đầu ở nước Nga bộc phát nội chiến về sau, rất nhiều sa hoàng quý tộc vì chạy trốn, mang theo đại lượng chân bảo một đường đi tới Hoa Hạ. Đến nay cũng không có người có thể thống kê ra, trước đây rốt cuộc có bao nhiêu người trốn tới ở đây, lại mang đi nước Nga hoàng thất bao nhiêu văn vật châu báu. Cho nên Trần Nghi Dương lấy ra vật này, phối hợp cố sự, đủ để cho cái này nơ con bướm kim cương dây chuyển biến thành một cái lối vào rất rõ ràng chân bảo, để cho những cái kia hy vọng trở thành tân quý tộc những người có tiền móc ra một khoản tiền lớn tới mua cái này chân bảo. Vị yêu quý tộc hậu đại, định đem cái này kim cương dây chuyền bán bao nhiêu tiền? Căn nạp có chút tâm động. Hắn tính toán mua xuống cái này kim cương dây chuyền, sau đó lại chuyển tay bán đi. Cố sự hắn đều nghĩ kỹ. Đến lúc đó liền nói hắn đi Hoa Hạ làm ăn thời điểm, gặp một cái hiền lành nữ nhân nói cho căn nạp nàng tổ tiên đã từng là người Nga. Sau một phen trò chuyện về sau căn nạp kinh ngạc phát hiện, nữ nhân lại là trước đây nước Nga quý tộc hậu đại. Nghe nói căn nạp cũng là một vị nắm giữ huyết thống quý tộc người Nga về sau, nữ nhân khẳng khái lấy ra nơ con bướm kim cương dây chuyền, hơn nữa nói cái này đồ vật hẳn là trở lại nước Nga. Đối với loại này cấp bậc bà bối, đàm luận tiền là thật sự tụ. Căn nạp cũng đã nghĩ kỹ,
đến lúc đó không bán chỉ tạo. Ai bảo hắn căn nạp cảm thấy là một vị chân chính nước Nga quý tộc, cái này nơ con bướm kim cương dây chuyền sẽ đưa cho ai? Đến nỗi như thế nào để cho căn nạp tán thành hắn đâu, đó chính là những lời khác để. Căn nạp là muốn như vậy, Trần Nghi Dương càng là muốn như vậy, a đơn thuần bán vậy thì thật là đáng tiếc, cũng rất khó bán đi một cái giá trên trời. Thế là Trần Nghi Dương giả vờ khó khăn nói, ta vốn là định tới nước Nga bán đi. Nhưng là bây giờ nước Nga đang chiến tranh, tất cả mọi người rất thiếu tiền, bán lấy tiền lời nói giống như quá đau đớn ta nước Nga các bạn tâm. Không bằng dạng này, ta có thể đem nơ con bướm kim cương dây chuyển tặng cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải đưa cho ta một kiện lễ vật, dạng này ta cảm thấy chúng ta hữu tình mới có thể càng thêm kiên cố. Trần Nghi Dương lời nói xong về sau, căn nạp liền buồn rầu. Ngươi cờ mở nờ ngược lại là nói giá cả, a ngươi không nói giá cả, ta làm sao biết nên tiễn đưa ngươi bao nhiêu tiền lễ vật phù hợp a? Bây giờ căn nạp cùng Trần Nghi Dương trên thân hai người bây giờ buộc chặt lợi ích cũng không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên cũng sẽ không vì cái này kim cương dây chuyển dựng lên cái gì bẩn thỉu. Cho nên căn nạp nói mình trước tiên còn cần phải suy nghĩ một chút tiễn đưa Trần Nghi Dương lễ vật gì, liền tạm thời trước tiên đem nơ con bướm kim cương dây chuyển lưu lại Trần Nghi Dương nơi này. Hai ngày sau, cơ thể của Trần Nghi Dương bị triệt để móc rỗng. Vương Tinh Tinh bên kia cũng đem ngọc thụ khoa học kỹ thuật đời thứ nhất máy móc cầu cho đưa tới. Phía trước cùng Trần Nghi Dương đàm phán qua tên đầu chọc kia trung niên nam nhân tại khảo nghiệm một phen máy móc cầu về sau, lúc này giơ ngón tay cái lên. Rất không tệ đồ vật. Vậy ngài dự định mua bao nhiêu nữa đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cái này, chỉ sợ còn phải chờ một ngày mới có thể có kết quả. Đầu chọc trung niên nam nhân hồi đáp. Vì sao còn phải chờ một ngày? Trần Nghi Dương không thể lý giải. Nhưng mà ngày thứ hai hắn liền hiểu được. Bởi vì ngày thứ hai nước Nga làm một cái cỡ nhỏ vũ khí dương. Mục đích chủ yếu là bày ra nước Nga một chút công nghệ cao vũ khí, dùng cái này tới ứng đối Ukraine trước đó không lâu ban bố máy móc cầu video. Tại cái vũ khí này dương bên trong, nước Nga quân đội tại trước mặt tổng thống phô bày quân đội bí mật nghiên chế máy móc cầu, đồng thời biểu thị cái này máy móc cầu không thua châu Âu sản xuất công nghệ cao máy móc cầu. Càng quan trọng chính là nó vẫn là nước Nga hàng nội địa. Trần Nghi Dương lúc đó ngay tại trong căn nạp ra trước TV mặt nhìn cái này triển hội trực tiếp, thấy cảnh này hơi kém không đem trong miệng thủy phun ra ngoài. Nhân ra lão Âu Châu tốt xấu mua ngọc thụ khoa học kỹ thuật máy móc cầu, bôi một lớp phòng hồng ngoại sơn mới lấy ra dùng. Cái này nước Nga quân đội trực tiếp liền cho ngọc thụ khoa học kỹ thuật máy móc cầu chụp vào một tầng màu đen áo khoác liền lấy ra tới phô bày. Nước Nga vũ khí dương bày ra máy móc cầu đồ. Ngọc thụ khoa học kỹ thuật một đời máy móc cầu đồ. Hướng về tôi nghĩ, chúng ta người Nga có phải hay không làm việc so châu Âu lão có lộ dịch có năng lực nhiều. Chúng ta tốt xấu đem ngọc thụ khoa học kỹ thuật logo cho che đậy. Một bên căn nạp ngược lại là chẳng hề để ý nếu là cái này máy móc cầu là lấy đi lên chiến trường, hắn cao thấp đến phê bình hai câu. Nhưng cũng chỉ là dùng để bày ra, cái kia không quan trọng. Triển hội kết thúc về sau, đầu chọc trung niên nam nhân lại qua đến tìm Trần Nghi Dương. Chúng ta đại khái cần mấy ngàn đài dạng này máy móc cầu. Tại sao muốn nhiều như vậy? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Lúc trước hắn còn ngờ tới đầu chọc bày ra xong về sau liền trả hàng, bạch chơi Trần Nghi Dương đổ vật đâu. Chúng ta phải để cho dân chúng tin tưởng, chúng ta thật sự trang bị loại này công nghệ cao vũ khí. Đầu chọc nói. Vậy tại sao không để châu Âu quân đội cũng tin tưởng đâu? Châu Âu quân đội chỉ là đầu óc có vấn đề, bọn hắn cũng không phải mù lòa. Phải. Trần Nghi Dương không phản đối. Mặc dù người Nga bên này so châu Âu hẹp hòi nhiều, nhưng mà đầu chọc đơn đặt hàng thành công trợ giúp Ngọc Thụ dọn dẹp một đời máy móc cầu tồn kho. Nguyên bản những thứ này máy móc cầu đều không bán ra được. Bây giờ có người hỗ trợ giải quyết, cũng tốt vô cùng. Nếu như Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật lần sau đẩy ra mới một cái máy móc cầu, người trước tiên có thể liên hệ chúng ta. Đầu chọc trung niên nam nhân ôm Trần Nghi Dương cánh tay dặn dò. Biết rõ, vì hữu nghị của chúng ta. Vì hữu nghị của chúng ta. Chương 225, Tây Hạ Văn Vật. Chương 225, Tây Hạ Văn Vật bằng hữu. Căn nạp thần bí ngồi ở bên cạnh Trần Nghi Dương, ta chỗ này có một chút lễ vật có thể tặng cho ngươi nhưng mà người bên kia phải giữ bí mật, không thể để người ta biết ngươi lấy được những lễ vật này. Đồ vật gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Một chút nguyên bản giấu ở trong quốc gia chúng ta viện nghiên cứu văn vật, nghe nói là đến từ một cái gọi Tây Hạ quốc gia. Bên trong những văn vật này có rất nhiều Phật tượng, pho tượng, còn có một quyển sách. Ngươi nếu là nguyện ý muốn, ta có thể liền đồ vật mang cái dương đưa tới cho ngươi. Căn nạp bảo là muốn đưa cho Trần Nghi Dương lễ vật, dĩ nhiên không phải cho không. Lời ngầm của hắn là lấy những vật này để đổi Trần Nghi Dương tay bên trong nơ con bướm kim cương dây chuyền. Tây Hạ văn vật. Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, nhớ lại chính mình tựa hồ nhìn qua tương quan đưa tin. Thanh mặt dân sơ lúc ấy, Hoa Hạ nội bộ mười phần hỗn loạn. Cái này dẫn đến số lớn văn vật bị quốc gia khác cướp đoạt. Trong đó liền bao quát ở vào Tây Hạ địa điểm cũ rất nhiều văn vật, trực tiếp bị người Nga mang về mất ô. Những vật này bảo đảm thật sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Phụ trách quản lý cùng bảo tồn những thứ này di vật văn hóa nhân viên công tác cũng là bị đẩy đi qua, bọn hắn tiền lương vô cùng thấp, ta bên này đã đả thông quan hệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể đem những cái kia văn vật lấy ra. Sẽ không bị người phát hiện sao? Trần Nghi Dương vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, chuyện này tuyệt đối không kéo nổi ngươi. Căn nạp nói, mấy tháng đi qua về sau, chúng ta sẽ thả một mồi lửa, tiếp đó liền nói thương cố cháy, đến lúc đó liền xem như ngươi bên kia lấy đồ công khai thi triển cũng không có việc gì, bởi vì tương quan ghi chép sẽ cùng nhau bị tiêu hủy. Căn nạp lúc nói lời này, ngược lại để Trần Nghi Dương nhớ tới một bộ hồi nhỏ nhìn phim truyền hình. Thanh triều phá diệt về sau, số lớn cố cung phụ trách quản lý di vật văn hóa thái giám biệt thủ đem kho tàng văn vật lấy đi ra ngoài đầu cơ trục lợi.
Bây giờ nước Nga mặc dù còn không có suy bại đến loại trình độ này, nhưng là bây giờ toàn bộ quốc gia lực chú ý đều trong chiến tranh phía trên, đối với những vật này ngược lại thật không quá để ý cái kia thì làm. Trần Nghi Dương lúc này nói, chỉ cần đồ vật thật sự, ta nguyện ý tiếp nhận lễ vật này. Yên tâm đi, ngươi thế nhưng là bạn tốt của ta, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Can Nạp cấp ra hứa hẹn. Hai ngày sau, Can Nạp gọi người dơ lên tới một cái dương lớn. Trần Nghi Dương mở cặp táp ra kiểm tra một phen. Trong cái dương này đích xác để số lớn Phật tượng các loại văn vật. Mặc dù không biết có phải hay không Tây Hạ, nhưng đích xác thoạt nhìn là lão vật. Nước Nga quốc nội làm giả hoa hạ di vật văn hóa trình độ, còn chưa đủ để cho bọn hắn chế tạo ra như thế dĩ giả loạn chân đồ vật đi ra. Đến nỗi Căn Nạp nói quyển sách kia, Trần Nghi Dương cũng tại trong dương phát hiện. Đây là một bản gọi là phiên Hán hợp thời trong lòng bàn tay châu sách. Phiên Hán hợp thời trong lòng bàn tay châu đồ. Nói đúng ra, đây không phải sách, mà là một bản từ điển. Dùng phiên dịch Tây Hạ văn cùng Hán văn. Tại trước kia Mông Cổ diệt vong Tây Hạ về sau, đối với Tây Hạ tiến hành gần như hủy diệt tính diệt tuyệt. Cái này dẫn đến Tây Hạ văn tự trực tiếp thất truyền, một đoạn thời gian rất dài, mọi người căn bản là không có cách đọc hiểu Tây Hạ lưu truyền xuống bất luận cái gì văn hiến cùng văn vật. Thẳng đến đầu thế kỷ 20, người Nga tại Hắc Thủy Thành tìm được quyển sách này, mang về sau đem quyển sách này công bố ra. Mọi người mới nắm giữ đọc hiểu Tây Hạ văn năng lực, có thể thấy được quyển sách này trình độ trọng yếu. Đương nhiên, mặc dù bên trong quyển sách này nội dung cũng đã công bố, nhưng mà sách nguyên bản một mực giấu ở nước Nga. Không nghĩ tới Căn Nạp lại có thể đem quyển sách này nguyên bản cho mang ra. Đây chính là tương đương có lịch sử nghiên cứu ý nghĩa đồ vật. Ta đối với phần lễ vật này phi thường hài lòng. Trần Nghi Dương bất kể Căn Nạp là thế nào đem những vật này mang ra đây này. Tại trong hắn cùng Căn Nạp giao dịch, Căn Nạp trước tiên cần phải đem những vật này mang về nước bên trong, tiếp đó Trần Nghi Dương mới có thể đem đồ vật lấy đi. Dạng này cho dù Căn Nạp bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Nghi Dương cũng có thể phủi sạch quan hệ. Cùng Căn Nạp hoàn thành giao dịch về sau, Trần Nghi Dương đem nơ con bướm kim cương dây chuyền đưa cho Căn Nạp, tiếp đó trước một bước trở về quốc nội. Hơn một ngày về sau, Căn Nạp cũng sai người dùng không vận đem trong dương đồ vật đưa đến Trần Nghi Dương tay bên trong. Trần Nghi Dương trước tiên đem những vật này đặt ở chính mình Lâm An trong biệt thự, đợi đến Căn Nạp bên kia hỏa thiêu thương khố về sau, mới phạm vi nhỏ lấy ra để cho một chút nhà lịch sử học nghiên cứu một chút. Trần Nghi Dương trở lại Lâm An không có mấy ngày, Dương Thành Nho lại tìm tới cửa. Trong vùng chuẩn bị thành lập một cái tương tự với công nghệ cao xí nghiệp giúp đỡ hiệp hội tổ chức, có hứng thú hay không đảm nhiệm một chút cái này hiệp hội phó hội trưởng? Ta. Trần Nghi Dương chỉ chính mình. Ta chỉ là một cái làm đầu tư, cũng không phải công nghệ cao gì xí nghiệp lập nghiệp nhà, đảm nhiệm cái này hiệp hội phó hội trưởng không thích hợp à? Kỳ thật vẫn là thật thích hợp. Dương Thành Nho giảng giải nói, cái này hiệp hội xem như quan phương hiệp hội hội trưởng là bên trong thể chế lãnh đạo đảm nhiệm, nhưng mà bình thường không quản sự. Trong hiệp hội chủ yếu sự vụ từ mấy cái phó hội trưởng phân biệt xử lý. Hiệp hội bây giờ cần một cái giúp công nghệ cao xí nghiệp tìm đầu tư, chỉ điểm lập nghiệp phương hướng phó hội trưởng, ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm chức vụ này. Quan phương hiệp hội. Trần Nghi Dương trong nháy mắt phản ứng lại, Dương Thành Nho đây là cảm tạ hắn giúp Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật tìm đơn đặt hàng sự tình đâu. Dạng này một cái quan phương hiệp hội phó hội trưởng, mặc dù không có tiền lương, nhưng cũng coi như là chính phủ cố vấn. Trần Nghi Dương bây giờ giá trị bản thân còn không đủ trình độ trở thành giống như hai mã cùng lôi tổng trước mắt nhân dân cả nước đại biểu thân phận như vậy. Nhưng người nào không phải từng bước thăng lên đó ai cho nên Dương Thành Nho cho Trần Nghi Dương sao sắp xếp một cái quan phương hiệp hội phó hội trưởng thân phận cũng không tệ. Thế là Trần Nghi Dương lúc này đồng ý xuống. Ngoài ra còn có vấn đề. Dương Thành Nho xoa xoa đôi bàn tay chỉ nói, Lâm An thành phố có cái làm dân dụng máy bay không người lái xí nghiệp, gần nhất rất thiếu đơn đặt hàng. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không giúp đỡ tìm một cái? A. Trần Nghi Dương cảm giác có chút khó làm. Máy bay không người lái không giống với máy móc cầu. Máy bay không người lái trên chiến trường tác dụng thật sự phi thường lớn, hơn nữa không cách nào bị thay thế. Cho nên căn cứ vào nghiêm khắc lập trường trung lập, máy bay không người lái mở miệng là chịu đến một chút quả khống, là không thể trực tiếp mở miệng cho đang đánh trận quốc gia. Đương nhiên, máy bay không người lái công ty bình thường làm ăn thì sẽ không chịu ảnh hưởng, vẫn có thể hướng rất nhiều hòa bình quốc gia mở miệng dân dụng máy bay không người lái. Đến nỗi những thứ này hòa bình quốc gia lại chuyển bán không bán trao tay cho giao chiến quốc gia, vậy chúng ta cũng không quản được a bất quá này liền cho Trần Nghi Dương tạo thành một chút khó nhiễu. Hắn là không có cách nào trực tiếp đáp cầu rắc mối, để cho cái xí nghiệp này đem máy bay không người lái cho bán được nước Nga đi. Cái này ngược lại là người khác nghe nói Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật sự tình, nhờ quan hệ giúp ta hỏi. Bọn hắn nói nếu như có thể có đại lượng đơn đặt hàng, nguyện ý cho ngươi 20 công ty cổ phần. Dương Thành Nho cũng không biện pháp. Ngọc Thụ sự tình là hắn thật sự cảm thấy Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật đáng giá đầu tư. Nhưng mà lần này là người khác nhờ quan hệ đi tìm tới. Chương 226, quân đội đấu thầu máy bay không người lái chương 226, quân đội đấu thầu máy bay không người lái vậy ta cố gắng thử xem a. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nếu là nhờ quan hệ sự tình, chuyện kia là muốn làm, cuối cùng hoàn thành không làm được, cho người ta một cái công đạo là được rồi. Mặc dù trước mắt tại vô nhân cơ lĩnh vực, đại cương một ngựa tuyệt trần, nhưng mà quốc nội vẫn có không thiếu khác máy bay không người lái công ty đang nhanh chóng quật khởi, dựa vào chi phí hiệu quả chiếm đoạt đại cương lưu lại thị trường. Đương nhiên, bởi vì đại cương tồn tại, những thứ này máy bay không người lái công ty hoàn cảnh sinh tồn đều rất kém cỏi. Bằng không cũng không thể bởi vì Trần Nghi Dương chỉ cần có thể tìm đến đơn đặt hàng, liền cho Trần Nghi Dương 20 cổ phần. Cùng Dương Thành Nho trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương hôm nay còn phải tiếp đãi một người khác. Người này chỉ có thể coi là nhận biết, cũng không tính bằng hữu. Trần Nghi Dương cũng buồn bực đối phương vì sao tìm đến mình đâu. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì gặp một lần á thôi Chí Hạo tiên sinh, lại gặp mặt. Trần Nghi Dương tại một nhà hàng bên trong nên đón đi tới mấy người. Tên dẫn đầu kia người là cái người Hàn Quốc, tên là Thôi Chí Hạo. Trần Nghi Dương lần trước đi Hàn Quốc thời điểm, tại quán ăn đêm cùng đối phương gặp qua một lần. Đối phương lúc đó hỏi thăm hắn muốn hay không mua một nhóm tiện nghi tuyển thủ chuyên nghiệp, bị Trần Nghi Dương cự tuyệt. Chuyện này sau đó lại còn có cái sau này. Đó chính là đối phương muốn bán đám kia tuyển thủ chuyên nghiệp, kỳ thực cùng điện cạnh câu lạc bộ ký kết không hợp lý nghiền ép hợp đồng. Hơn nữa tại câu lạc bộ, cái này tuổi trẻ tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có thể ăn đội viên chủ lực ăn để thừa cơm, có thể nói địa vị 10 phần thấp. Bất quá Thôi Chí Hạo cuối cùng cũng thành công chào hàng một cái tuyển thủ đến Hoa Hạ một nhà điện cạnh câu lạc bộ. Nguyên bản rất gầy một cái tiểu tử, tới Hoa Hạ không có một năm liền ăn mập. Về sau những thứ này tuyển thủ cùng câu lạc bộ hợp đồng sự tình tại Hàn Quốc bị dẫn bạo, Hàn Quốc pháp viện phán định những thứ này tuyển thủ hợp đồng không hợp pháp. Hơn nữa giải trừ tiểu tử cùng quốc nội điện cạnh câu lạc bộ ký hợp đồng. Nhưng mà tiểu tử vẫn như cũ nguyện ý lưu lại Hoa Hạ điện cạnh câu lạc bộ tiếp tục công việc. Dù sao cũng phải tới nói, Thôi Chí Hạo người này xác thực không tính là gì người tốt. Nhưng mà đối phương lần này là tới Hoa Hạ, còn tìm chính mình. Trần Nghi Dương suy nghĩ vẫn là tiếp đãi một chút, dù sao cũng là ở trong nước, đối phương cũng hô không được chính mình. A gắt, Thôi tiền bối tại Hoa Hạ giao thiệp thật sự rộng. Thôi Chí Hạo mang tới mấy người kia trông thấy Trần Nghi Dương hoan nghênh Thôi Chí Hạo, lập tức đối với Thôi Chí Hạo một trận khen tặng. Thôi Chí Hạo cũng vô cùng hưởng thụ loại này khen tặng. Đương nhiên, hắn đối với Trần Nghi Dương thái độ vẫn như cũ không thay đổi. Chính hắn trong lòng là vô cùng rõ ràng hắn cùng Trần Nghi Dương giao tình cũng chỉ là gặp qua một mặt. Lần này tới Hoa Hạ là có chuyện gì không? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm Thôi Chí Hạo. Là có một chuyện. Thôi Chí Hạo nhỏ giọng nói, nhưng mà cái này dính đến quý quốc tại Lâm An một nhà công ty công nghệ cao, không biết Trần tiên sinh có người này hay không mạch giúp chúng ta đáp cầu rắc mối. Ta trước mắt là Lâm An công nghệ cao xí nghiệp hiệp hội phó hội trưởng, chỉ cần là tại Lâm An công nghệ cao xí nghiệp, ta đều có năng lực hỗ trợ liên hệ. Thôi Chí Hạo trong miệng không có lời nói thật, Trần Nghi Dương đương nhiên càng không có nói thật, ai không biết biên cố sự tựa như. Huống hồ Trần Nghi Dương nói lời bên trong còn có một nửa là nói thật đâu. Vậy ta thực sự là tìm đúng người. Thôi Chí Hạo lúc này hưng phấn biểu thị, ta cần trợ giúp của ngươi, bằng hữu. Ngươi nói trước đi sự tình a. Trần Nghi Dương lúc này biểu thị để cho Thôi Chí Hạo đừng kết giao tình, nói thẳng sự tình. Là như vậy, ta mang tới mấy người bằng hữu này, bọn hắn sáng lập một nhà máy bay không người lái chế tạo công ty. Tiếp đó trước đó không lâu vừa mới thông qua kêu gọi đầu tư phương thức, thành công trở thành Hàn Quốc Hải quân quân dụng máy bay không người lái nhà cung cấp hàng. Sau đó thì sao? Trần Nghi Dương vẫn là không có hiểu rõ Thôi Chí Hạo muốn nói cái gì. Hàn Quốc quân đội kêu gọi đầu tư máy bay không người lái, cùng Hoa Hạ cũng không quan hệ a, lấy Hàn Quốc quan phương trước sau như một thái độ, cái kia nhất định không có khả năng nhập khẩu Hoa Hạ máy bay không người lái a. Ta mấy người bằng hữu này, bọn hắn từ các ngươi Hoa Hạ mua qua internet bình đài nhập cảng vài khung máy bay không người lái, hơn nữa dùng những thứ này máy bay không người lái tài liệu tương quan đấu thầu thành công. Bây giờ hải quân bên kia để cho bọn hắn nhanh giao phó những thứ này máy bay không người lái, nhưng mà chúng ta nếu như trực tiếp từ mua qua internet bình đài mua sắm nhiều như vậy máy bay không người lái vận đi qua mà nói, có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên có thể không thể giúp ta liên lạc một chút này nhà công ty, để cho bọn hắn chỉ cung cấp linh kiện cho chúng ta tại Hàn Quốc chính mình lắp ráp sinh sản những thứ này máy bay không người lái. Trần Nghi Dương là càng ngày càng xem không hiểu thế giới này. Cầm Hoa Hạ mua qua internet bình đài bán ra máy bay không người lái cùng bản vẽ, lại có thể đấu thầu thành công Hàn Quốc Hải quân đơn đặt hàng. Chuyện này có phải hay không có chút ma huyễn? Chúng ta trước kia cũng hỏi thăm cái kia mua qua internet sân thượng phục vụ khách hàng, nhưng mà phục vụ khách hàng nói bọn hắn không bán linh kiện, chỉ bán cả cơ. Thôi Chí Hạo biểu tình trên mặt rất chân thành. Lúc trước hắn nói những lời kia ngược lại thật không giống như là đang cố ý đùa Trần Nghi Dương chơi. Thôi Chí Hạo bọn hắn phía trước từ Hoa Hạ mua qua internet bình đài mua vài khung máy bay không người lái đi qua, còn có thể giảng giải trở thành nghiên cứu những công ty khác sản phẩm. Hiện tại bọn hắn đã đấu thầu thành công, muốn bị Hàn Quốc Hải quân sinh sản mấy trăm chiếc máy bay không người lái. Cũng không thể bên này tuyên bố đấu thầu thành công, bên kia trực tiếp từ Hoa Hạ mua qua internet mấy trăm chiếc máy bay không người lái đi qua. Cái kia nhất định phải bị người tố cáo. Nhưng mà bọn hắn liên hệ Hoa Hạ sinh sản loại này máy bay không người lái công ty, phục vụ khách hàng còn nói không bán linh kiện. Trần Nghi Dương ngược lại là có thể hiểu được này nhà công ty vì cái gì không bán linh kiện cho Thôi Chí Hạo bọn hắn. Bởi vì phục vụ khách hàng căn bản không biết đám người này thân phận. Vạn nhất những người này là đối thủ cạnh tranh phái tới, mua máy bay không người lái linh kiện trở về tùy tiện lắp ráp, tiếp đó làm ra sự cố về sau nói là bọn hắn máy bay không người lái có vấn đề, vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lại nói, cả cơ cùng phụ tùng giao hàng độ khó cũng không giống nhau a. Trần Nghi Dương nhìn một chút Thôi Chí Hạo cho hắn bày ra công ty kia tên. Nhìn quen mắt a, đây không phải là buổi sáng Dương Thành Nho để cho Trần Nghi Dương hỗ trợ tìm đơn đặt hàng nhà kia công ty sao? Thế giới chân kỳ diệu. Trần Nghi Dương ho khan một tiếng, sau đó mới nói, chuyện này ta có thể giúp các ngươi giải quyết, nhưng mà ta có ích lợi gì chứ? Chúng ta mỗi mua sắm một trận máy bay không người lái, cho ngươi đơn đặt hàng 50 tiền hoa hồng, như thế nào? 50? Trần Nghi Dương nói thật có ít người choáng váng. Hắn chưa từng thấy qua bạo lực như vậy tiền hoa hồng. Châu Âu bên kia mua Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật máy móc cầu, lật ra gấp 5 lần giá cả bán cho Ukraine. Bọn này người Hàn Quốc đến cùng tăng gấp mấy lần giá cả, mới có thể cho Trần Nghi Dương cao như vậy tiền hoa hồng a đi, vậy chuyện này ta giúp ngươi hỏi một chút. Trần Nghi Dương không có vội vã đáp ứng Thôi Chí Hạo. Hắn còn muốn cùng Dương Thành Nho cùng với máy bay không người lái công ty bên kia nói một chút, cuối cùng mới có thể xác định được. Tốt tốt. Thôi Chí Hạo liền vội vàng gật đầu. Đúng. Thôi Chí Hạo đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta những người này đêm nay còn không có tìm được ở khách sạn, có thể cho chúng ta tiến cử lên sao? Trần Nghi Dương nghĩ thầm, thôi Chí Hạo tiểu tử này nói như vậy chẳng khác gì là để cho Trần Nghi Dương cho bọn hắn định khách sạn đâu. Bất quá cân nhắc đến máy bay không người lái đơn đặt hàng sự tình, Trần Nghi Dương vẫn là rút số tiền này. Quay đầu bọn này Hàn Quốc lao mua máy bay không người lái phụ tùng thời điểm, nhất định muốn thịt bọn họ một bút, còn phải muốn bọn hắn trả trước tiền tái phát hàng mới được. Chương 227, cũng là trùng hợp. Chương 227, cũng là trùng hợp. Dương Thành Nho trong căn hộ. Trần Nghi Dương bưng ly nước cùng Dương Thành Nho bốn mắt nhìn nhau. Kỳ thực làm buôn bán vũ khí cũng thật không tệ, bây giờ phía trên là tương đối coi trọng loại này có bản lĩnh có nhân mạch người. Nếu như có thể đem sự tình làm giọt nước không lọt, vậy sau này nói không chừng cũng có thể bình ổn rơi xuống đất. Trùng hợp, cũng là trùng hợp. Trần Nghi Dương dùng ngón tay đầu gõ bàn một cái nói, cố gắng chứng minh chính mình lần này thật là thuần trùng hợp. Nhưng Dương Thành Nho coi như không nghe thấy một dạng, vẫn như cũ tự mình nói tiếp, ta chỗ này có không ít trưởng bối cũng tại một chút quân công xí nghiệp việc làm, bọn hắn có thể đối ngoại sản phẩm xuất khẩu cùng với giấy phép, nhưng chính là rất khó tìm khách hàng, nếu không thì ngươi về sau chuyên môn làm cái này sinh ý. Đừng đừng, ta cũng không muốn ngày nào trở thành quốc tế tội phạm truy nã. Trần Nghi Dương vội vàng phất tay cự tuyệt. Ha ha, đùa giỡn, nhìn ngươi bị hủ. Dương Thành Nho nghe Trần Nghi Dương cự tuyệt dứt khoát, lúc này nở nụ cười. Buôn bán vũ khí loại nghề nghiệp này cũng không phải người làm. Chiến tranh chi vương trong phim ảnh cái kia nhân vật chính, nếu không phải là USA người, đoán chừng đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa coi như ngươi chính mình bạn phần chú ý cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm. Nhưng một khi ngươi chỗ rửa rơi đài, ngươi cũng liền khoảng cách vào ngục giam không lâu. Ngươi chỗ rửa kẻ thù chính trị tuyệt đối trước tiên giết chết ngươi, tiếp đó phái người khác tiếp nhận việc buôn bán của ngươi. Bất quá lần này giao dịch hẳn là không vấn đề gì, ta cho máy bay không người lái lao bản của công ty gọi điện thoại, để cho ông chủ bọn họ tới cùng đám kia người Hàn Quốc nói. Cũng được. Trần Nghi Dương ngược lại là không quan trọng, cũng không xách chuyện cổ phần. Hắn lần này giúp đỡ tìm đơn đặt hàng, thuần túy là đụng cái bất khí, quay đầu khoản này đơn đặt hàng đã ăn xong, hắn không bỏ ra nổi tiếp theo bút đơn đặt hàng, cầm cổ phần cũng không ý tứ. Lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình a, bất quá ta đề nghị ngươi sau này cũng không cần tiếp tục tham dự vào. Nếu như cái kia người Hàn Quốc nói là thật, ta đoán chừng chuyện này sớm muộn phải bị xuyên phá. Tên của ngươi một khi xuất hiện ở trong đó, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi muốn bị điều tra. Cái này ta nghe lời ngươi. Trần Nghi Dương vẫn tương đối tin tưởng Dương Thành Nho đối với phương diện này phán đoán. Bên trong thể chế lãnh đạo đối với những khác sự tình có thể qua loa, nhưng mà đối với bất luận cái gì có nổi nguy hiểm sự tình đây chính là cẩn thận kéo căng cứng. Hàn Quốc chính đàn tương đối loạn. Nó không giống như là rất nhiều quốc gia, tất cả mọi người ăn ý, sự tình gì nên chọc ra, sự tình gì không nên chọc ra. Tại Hàn Quốc nơi này, ngoại trừ giữa nam nữ những chuyện kia, sự tình khác cũng có thể chọc ra. Cho nên đừng tham gia đi vào tốt nhất. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Nghi Dương vừa từ một cái tiểu trên sạp hàng thành công mua thấp bán cao 5 cái tống đại hổ cốt nhà soát. Tống đại hổ cốt nhà soát đồ. Đang húc giải trí ngành người phụ trách Ngô Trường Tuần gọi điện thoại cho hắn, nói là hắn đến Lâm An, muốn cùng Trần Nghi Dương gặp một lần ăn một bữa cơm. Vậy thì gặp một lần a. Trần Nghi Dương đối với vị này trước mắt đang húc giải trí ngành người phụ trách vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Gần nhất đang bận rộn gì đâu? Ngô Trường Tuần ngồi ở trên bàn cơm, một bên rất nghiêm túc cắt bò bít tết, một bên thuận miệng hỏi thăm Trần Nghi Dương. Gần nhất đang làm quốc tế buôn bán súng ống. A, Ngô Trường Tuần sửng sốt một chút, sau đó mới nói tiếp, làm nước nào? Trước kia làm nước Nga cùng Ukraine, gần nhất lại tiếp Hàn Quốc quân đội đơn đặt hàng. Vậy ngươi sinh ý làm còn rất lớn. Nô trưởng Tuần mặc dù ngoài miệng ngữ khí không biến hóa, nhưng mà trên tay dao nĩa đã ngừng lại. Mấy phút sau, hắn cuối cùng vẫn là không có đình chỉ, nói thẳng, các ngươi người trẻ tuổi ưa thích nói đùa rất tốt, có trợ giúp bảo trì hảo tâm tình. Không giống ta, đơn thuần sống sót liền đã cảm thấy rất buồn tẻ. Không tin cũng được. Trần Nghi Dương ở trong lòng yên lặng phúc phỉ một câu. Hắn trong lời nói mới rồi, 80 đều là thật tốt. Ta phía trước nghe nói ngươi đầu tư rất nhiều game họ Phật Lìn, có phải hay không có phương diện này tình cảm? Này ngược lại là, Trần Nghi Dương nói, hồi nhỏ chơi hàng nội địa game họ Phật Lìn tương đối nhiều, nhưng mà trưởng thành ngược lại không chơi được. Trần Nghi Dương những lời này là 100% thuần lời nói thật. Hắn hồi nhỏ thật đúng là chơi hàng nội địa máy rời chơi lớn. Cái gì tiên kiếm, Tam Quốc quần anh truyện, Kim Dung quần hiệp truyện, Võ Lâm quần hiệp truyện, Hiên Viên kiếm các loại, chơi như thế nào đều chơi không ngán. Lúc kia vẫn còn đang ảo tưởng, có phải hay không trở nên dài lớn, hàng nội địa game họ Phật Lìn có thể đuổi được nước ngoài. Kết quả không đợi hắn lớn lên, hàng nội địa game họ Phật Lìn liền chết hết. Hiện nay có thể nói tới tên hàng nội địa game họ Phật Lìn cũng là tiểu quy mô độc lập trò chơi, chế tác chi phí đều rất thấp. Ta trước đó kỳ thực cũng là đằng húc trò chơi ngành. Nô trưởng tôi nói, lúc đó phụ trách một cái hạng mục, ta cùng lãnh đạo đánh cược, nói là trò chơi này chắc chắn có thể hỏa. Sau đó thì sao? Trần Nghi Dương rất tò mò truy vấn. Trò chơi làm được về sau đích xác phát hỏa, nhưng mà không kiếm tiền. Nô trưởng tuần rất bình tĩnh nói tiếp, đối với ta lãnh đạo tới nói, không kiếm tiền trò chơi chẳng khác nào không có cái trò chơi này. Cho nên phía trên ở trên xuống người xuống tới, cho trò chơi tăng thêm rất nhiều khắc kim yếu tố. Về sau trò chơi thất bại, ta cũng rời đi trò chơi bộ môn. Trần Nghi Dương không nghĩ tới Ngô Trường Tuần còn có đoạn này đi qua. Trước đây hắn cái kia lãnh đạo sẽ không phải là Vương Xuân Vân á. Trần Nghi Dương trong lòng âm thầm đoán thầm. Chẳng thể trách hắn muốn cùng Vương Xuân Vân cùng chết đâu. Hai người này lại là đối thủ cạnh tranh, lại có cựu oán, đây nếu là buông tha đối phương không thể nào nói nổi. A, ta trước đó phụ trách cái kia hạng mục, bên trong chủ sáng về sau độc lập ra ngoài đơn độc làm trò chơi đi. Bọn hắn làm một cái game điện thoại, chất lượng cũng không tệ lắm, kiếm lời ít tiền. Nhưng y nguyên vẫn là muốn làm game offline, muốn đem bọn hắn phía trước cái kia chưa hoàn thành hạng mục hoàn thành. Cho nên bây giờ gặp phải phiền phức là Trần Nghi Dương liền biết Ngô Trường Tuần không có khả năng chỉ là đơn thuần đến tìm hắn ăn bữa cơm. Bọn hắn chuẩn bị đem cái kia bộ môn mỹ thuật bản quyền mua về, tiếp đó chế tác thành Game of the Line. Nhưng mà ta không chịu trách nhiệm trò chơi bộ môn, cho nên thao tác chuyện này có chút khó khăn, gặp một chút phiền toái. Phiền toái gì nói thẳng là được rồi, ta xem ta có thể giúp hay không. Trần Nghi Dương đối với Dẫm Vương Xuân Vân một cước vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Vương Xuân trên mây lần đột nhiên nhúng tay Dương Cẩm Lý xếp hạng vấn đề, hắn còn không có tìm Vương Xuân Vân tính sổ sách đâu. Đang hút không thiếu tiền, cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng bán đi dưới cờ công ty game bản quyền. Chuyện này độ khó rất cao, ta nhiều mặt liên lạc, cuối cùng mới tìm được một cái chính xác có thể được phương án. Nô trưởng Tuần bỏ đao trong tay xuống xiên, nhìn xem Trần Nghi Dương nói, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ từ đằng hút trong tay mua đi một bộ phận đôi phẩm biết của quyền. Đôi phẩm sẽ. Trần Nghi Dương đối với danh tự này ngược lại là rất quen thuộc. Đôi phẩm lại là một nhà mua qua internet bình đại. Nó cùng ba ảo, kinh đông những thứ này bình đại không giống nhau, nó cá nhân thương gia rất ít. Bình đại chủ yếu là bán đủ loại bảng hiệu quần áo, mỹ phẩm và giày bao đôi hàng. Chương 228, năm hơn Khánh Hòa người ở rể. Chương 228, năm hơn Khánh Hòa người ở rể. Cái gọi là đôi hàng chính là còn dư lại hàng hóa. Nhãn hiệu lớn hàng hóa bình thường đều không phải mình sản xuất, mà là tìm nhà máy gia công. Những thứ này nhà máy gia công nội bộ nhất định sẽ có một chút hao tổn chỉ tiêu, cho nên sẽ sản xuất ra vượt qua đơn đặt hàng yêu cầu hàng hóa số lượng. Đợi đến đơn đặt hàng giao phó sau khi hoàn thành, những thứ này còn giữ lại không có giao phó sản phẩm chính là đôi hàng. Loại này đôi hàng địa vị cũng có chút lung túng. Nói bọn hắn là chính phẩm, bọn hắn cùng chính phẩm là giống nhau chất lượng và kiểu hình. Nhưng nói bọn hắn không phải chính phẩm, bọn hắn lại đích xác không phải quan phương đang bán. Cho nên đôi phẩm sẽ đem những thứ này đôi hàng tập trung lại tại trên bình đài bán cho những cái kia cảm thấy chính phẩm rất đắt, nhưng là lại lo lắng xuyên hàng giả sẽ bị người nhìn ra được khách hàng. Dạng này nhất cử lưỡng tiện. Nhà máy bán mất trong tay không ai muốn hàng hóa. Những khách chú ý tiện nghi mua đến chính phẩm chất lượng hàng hóa. Bất quá kèm theo sân thượng phát triển, số lớn hàng giả cũng ngụy trang thành đôi hàng bắt đầu tràn ngập tại đôi phẩm sẽ. Cho nên đôi phẩm biết cái này mấy năm bị đại lượng người tiêu dùng nhau nhau từ bỏ, dẫn đến thu vào từng năm hạ xuống, thậm chí có phá sản nguy hiểm. Vì cái gì lại cùng đôi phẩm biết tán dóc bên trên quan hệ? Trần Nghi Dương không rõ cái logic này. Đang hút là đôi phẩm biết đại cổ đông thứ hai, đệ nhất đại cổ đông là đôi phẩm biết lao bản cùng thê tử của hắn. Trước mắt đôi phẩm lại bởi vì công trạng từng năm trượt, lại thêm đằng hút bên này nghiệp vụ trọng tâm thay đổi, cho nên chuẩn bị bán ra trong tay đôi phẩm sẽ cổ phần. Nhưng là bây giờ, nhưng không ai nguyện ý tiếp nhận những thứ này cổ phần. Cho nên đằng hút phía trên lái ra bảng giá chính là, ai nguyện ý tiếp nhận những thứ này cổ phần, người đó liền có thể mua đi cái kia bộ trò chơi bản quyền. Cái này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Trần Nghi Dương mày nhăn lại tới. Cầm một cái đã không có người chơi trên cơ bản không có ít giá trị trò chơi mỹ thuật bản quyền, đổi người khác tiếp nhận mắt thấy sắp phá sản một công ty của quyền. Cái này so với ăn cướp còn hung ác, ga đôi phẩm sẽ bây giờ giá trị thị trường không cao, đang hút bên này cũng không định bán bao nhiêu tiền. Kỳ thực cá nhân ta cũng là có năng lực mua xuống những thứ này cổ phiếu, nhưng mà ta bản thân không thể ra mặt, bởi vì cái này không phù hợp quy định. Nô trưởng Tuần Kiên nhẫn giảng giải cho Trần Nghi Dương. Chờ sau đó, ta điều tra thêm tư liệu. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra tuần tra một chút đôi phẩm sẽ trước mắt giá trị thị trường. Đôi phẩm sẽ thời kỳ đỉnh phong giá trị thị trường cao tới 2000 ức nhân dân tệ, nhưng mà khi đạt tới đỉnh phong về sau, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền đã ngã 180 tỷ, trước mắt còn thừa lại hơn 20 ức giá trị thị trường. Cái này đích xác khoảng cách phá sản không xa. Chẳng thể trách Đằng Húc suy nghĩ nhanh nhẹn xe. Đằng Húc trong tay có bao nhiêu đôi phẩm biết cổ phần? 11 cái kia chính xác không nhiều. Trần Nghi Dương tính toán một cái, 11 cổ phần dựa theo đôi phẩm sẽ trước mắt giá trị thị trường, cũng liền hơn 2 ức. Đối với Ngô Trường Tuần loại này cấp bậc đại lao tới nói, lấy ra hơn 2 ức vẫn có thể móc ra. Nhưng mà hắn không có cách nào lấy ra, bởi vì mặc kệ đôi phẩm sẽ trước mắt ngã thảm bao nhiêu, Đằng Húc công ty bán đi cổ phần, người mua lại là Đằng Húc cao quản. Vậy tất nhiên sẽ phát động Đằng Húc nội bộ thẩm tra cơ chế, dẫn đến Ngô Trường Tuần bị tra hỏi. Nhưng hơn 2 ức đầu, Trần Nghi Dương mặc dù có số tiền này, nhưng hắn lại không có đem tiền ném vào trong nước nghe vang lên dự định. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận những thứ này cổ phần mà nói, ta bên này có mấy cái rất tốt hạng mục ngươi có thể đi vào đầu tư. Ngô Trường Tuần nói ra hắn bên này nguyện ý cho ra thẻ đánh bạc. Ngô Trường Tuần có thể ngồi vào cao như vậy vị trí, chắc chắn cũng không phải là một đồ đần, lợi ích cũng là muốn lẫn nhau trao đổi. Hắn cần Trần Nghi Dương bên này mua đi đôi phẩm biết cổ phần, tự nhiên cũng phải cấp ra tương ứng chỗ tốt. Đều có cái nào hạng mục? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đây là danh sách, ngươi có thể xem. Nô trưởng Tuần lấy ra một cái tấm phẳng đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cầm qua về sau lật xem một lượt. Nô trưởng Tuần đích xác rất có thành ý, cho ra hạng mục cũng là Đằng Húc nội bộ nhận định 3S cấp bậc cùng 2S cấp bậc hạng mục. Điều này đại biểu Đằng Húc bên trong bộ đội hạng mục này xem trọng trình độ. Đương nhiên, đèn sen ánh mắt kỳ thực không gì đáng nói. Bất quá Trần Nghi Dương ngược lại là tại những này hạng mục bên trong thấy được hai cái nhìn quen mắt tên. Năm hơn Khánh Hòa người ở rể. Cái này hai bộ là Nam Tần Văn Học Mạng soạn lại phim truyền hình a? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ta bình thường không nhìn phim truyền hình. Nô trưởng Tuần Năng ngay nói thật. Bọn hắn những thứ này cao quản ở đâu ra thời gian đi xem xả phòng phim truyền hình? Nếu là bọn hắn mỗi một cái đều là phim truyền hình trọng độ kẻ yêu thích, đang hút video bình đại sớm đánh ngã những nhà khác bằng đầu, độc bá bên trong ngu. Hai cái này hạng mục ta cảm thấy rất hứng thú. Nam Hơn Khánh là Đằng Húc nội bộ 3S hạng mục, ngươi nếu là vào sân mà nói, đầu tư phân ngạch chỉ có thể cho ngươi một điểm, nhưng mà có thể cho ngươi một hai cái nhân vật chỉ định quyền. Đến nỗi cái kia bộ người ở rể, nó là 2S định vị,
Ta nhớ được phía trước họ, nội bộ đối với nó 10 phần không coi trọng, cuối cùng có thể ủng hộ cường độ đều không đủ 2S. Ngươi nếu là nguyện ý đầu tư nó, đang húc bên này đầu tư phân ngạch toàn bộ có thể cho ngươi. Cái kia đằng húc video bình đại sẽ đối với bộ này phim truyền hình có một cái giữ gốc mua sắm bắt đầu truyền bá quyền ra giá sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đối với phim truyền hình tôi nói, đầu tư phân ngạch có ích lợi gì? Phía trước hắn từ A Lực trong tay muốn tới Trường An 12 canh giờ cái kia bộ phim truyền hình đầu tư phân ngạch. Nhưng kỳ thật đầu tư phân ngạch là đưa tặng, A Lực cam kết video bình đại giữ gốc mua sắm bắt đầu truyền bá bản quyền hứa hẹn, mới là trong giao dịch phần quan trọng nhất. Cái này ta không có biện pháp cho một lời chính xác. Nô trưởng Tuần Thành thật trả lời đạo, ta lực ảnh hưởng còn không ảnh hưởng tới như thế cụ thể sự vụ đi lên, nhưng mà ta có thể tận lực tranh thủ. Vậy thì bộ này người ở rể a? Trần Nghi Dương nói, giúp ta liên lạc một chút bọn hắn đạo diễn cùng sản xuất a. Không có vấn đề. Nô trưởng Tuần gật đầu một cái. Đúng. Trần Nghi Dương tiếp lấy dò hỏi, ngươi xác định nhà kia phòng làm việc mua sắm mỹ thuật bản quyền là vì chế tác hàng nội địa game offline? Ta xác nhận, hơn nữa bọn hắn là căn cứ 3A cấp bậc đại chế tác đi. Bọn hắn thiếu đầu tư sao? Trần Nghi Dương truy vấn. Ném vào trong nước hơn 2 ước đổi một bộ phim truyền hình đầu tư phân ngạch. Kỳ thực cũng là thua thiệt. Nhưng Trần Nghi Dương đáp ứng trao đổi này, có một bộ phận mục đích vẫn là hy vọng có thể chống đỡ một chút hàng nội địa trò chơi. Dù sao Ngô Trường Tuần cái này cấp bậc đại lao tự mình tới cầu chuyện này, Trần Nghi Dương cảm thấy đối phương cũng không thể chỉ là một cái độc lập trò chơi quy mô A không phải rất thiếu trước mắt chủ yếu là thiếu nhân tài. Bất quá ngươi có thể tượng trưng ném một điểm tiền vào trong, chiếm cái một cổ phần. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Chờ về đầu hắn từ Ngô Trường Tuần ở đây hỏi một chút đối phương phương thức liên lạc, tìm thời gian đi đối phương phòng làm việc nhìn một chút. Nhà này phòng làm việc là có hay không có thể làm ra tới một cái 3A cấp bậc máy rời lại tác. Cũng không uổng phí hắn hướng về trong nước ném hai cái này ức. Đương nhiên, hai cái này ức giảm, chiếm hơn nhiều nhất hẳn là Ngô Trường Tuần nhân tình. Mặc dù trước đó nói chuyện lời nói thời điểm, hai người đều không làm rõ nhân tình sự tình. Nhưng Ngô Trường Tuần tất nhiên đưa ra để cho Trần Nghi Dương vứt đi hai ức. Vậy thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận hắn muốn thiếu Trần Nghi Dương một cái nhân tình. Đang húc nội bộ tương lai có thể trở thành đang húc chủ nhân cao quản, Trần Nghi Dương cũng chỉ nhận biết hai người, một cái Vương Xuân Vân một cái Ngô Trường Tuần. Vương Xuân Vân cũng đã là tử địch. Cái kia Trần Nghi Dương chỉ có thể đem hai cái này ước tính là tiền kỳ đầu tư, ủng hộ Ngô Trường Tuần thượng bị. Sau này Ngô Trường Tuần nếu quả thật có thể đăng đỉnh đang húc lao tổng bảo tọa, đến lúc đó lại nghĩ cho hắn đưa tiền, hai ước đoán chừng ngay cả mặt mũi đều không thấy được. Chương 229, đôi phẩm biết khốn cảnh chương 229, đôi phẩm biết khốn cảnh cùng Ngô Trường Tuần nói xong về sau, Trần Nghi Dương liền bắt đầu cùng đang húc đi cổ quyền chuyển nhượng quá trình. Bên này quá trình mới bắt đầu đi, đôi phẩm sẽ bây giờ tổng giám đốc, cũng là đệ nhất đại cổ đông Thẩm Hành liền chủ động tìm tới cửa muốn cùng Trần Nghi Dương nói một chút. Kỳ thực Thẩm Hành bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Đôi phẩm sẽ 2 năm sụt giảm hơn 90% giá trị thị trường đã cực độ không coi trọng. Còn lại tất cả tiểu cổ đông hoặc là cự tuyệt lại vì đôi phẩm sẽ đầu tư bỏ vốn, hoặc là đang ý nghĩ cách chạy trốn. Mà đại cổ đông thứ 2 Đằng Húc đã sớm đi đến nội bộ công ty quyết nghị, chuẩn bị bán đi đôi phẩm biết cổ phần. Sở dĩ còn không có bán đi chỉ là đơn thuần không tìm được người mua mà thôi. Tiếp đó Thẩm Hành liền nhận được Đằng Húc bên kia thông chi, nói là người mua tìm được. Thẩm Hành vốn cho là người mua lại là cái gì hội ngân sách hoặc to lớn đầu tư cơ quan, tương đối xem trọng đôi phẩm sẽ tương lai phát triển, cho nên giá thấp ra trận. Nhưng mà xem xét người mua tư liệu. Ân. Tại sao là một cái võng hồng? Trần Nghi Dương trong khoảng thời gian này mặc dù làm đủ loại thu mua, đầu tư, nhưng trên thân lớn nhất nhãn hiệu đích thật là võng hồng. Vẫn là loại kia tiểu chúng võng hồng, bình thường tên càng nhiều xuất hiện tại giải trí trong tin tức. Lần trước ở trên internet thường xuyên bị nhắc lên, vẫn là tại lão mụ tương cùng thu thu xe bay lửa gạt trong tin tức. Cũng là bởi vì chuyện này, rất nhiều người mới chú ý đến Trần Nghi Dương đầu tư kho hạnh giả phê, biết Trần Nghi Dương cư nhiên còn là một cái người đầu tư. Cho nên Thẩm Hành bạn phần không hiểu, hắn cùng Trần Nghi Dương cũng không biết, như thế nào đối phương đột nhiên từ đằng húc trong tay tiếp thu rồi đôi phẩm biết cổ phần đâu. Thẩm tổng, ngài ngồi. Trần Nghi Dương tại trong phòng làm việc của mình chiêu đãi Thẩm Hành. Căn phòng làm việc này tại cá nhân hắn đầu tư công ty vị trí. Bây giờ Trần Nghi Dương thuê mười mấy cái chuyên nghiệp nhân tài chuyên môn giúp hắn xử lý đủ loại đầu tư sự nghi. Đương nhiên, muốn đầu tư cái gì cũng là Trần Nghi Dương tự quyết định, người trong công ty chỉ là giúp hắn xử lý quá trình. Ta hôm nay là cố ý tới cảm tạ ngài nguyện ý xem trọng đôi phẩm sẽ, đầu tư chúng ta đôi phẩm biết. Thẩm Hành mặc dù niên kỷ so Trần Nghi Dương lớn sắp 20 tuổi, nhưng mà đối mặt Trần Nghi Dương thái độ bày vô cùng thấp. Dù sao 2 năm ngã hơn 100 tỷ giá trị thị trường, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. 2 năm này đối với Thẩm Hành đả kích cũng phi thường lớn. Công ty trước mắt kinh doanh tình trạng như thế nào? Có phải hay không là yêu cầu các cổ đông tiếp tục tăng tư? Trần Nghi Dương thuận miệng hàn huyên vài câu. Dù sao cổ phần đã tiếp thu rồi, mặc dù là đã làm xong ném vào trong nước dự định, nhưng mà thật sự ném vào phía trước, vẫn là phải trò chuyện chút, xem có cái gì vãn hồi tiền lương hy vọng. Đương nhiên, cái này vô cùng khó khăn, bởi vì thương mại điện tử sân thượng sinh thái vị đã cố định. Liên khi xưa cự đầu lấy ra bảo đều tại dần dần đi xuống dốc, chớ đừng nhắc tới đôi phẩm sẽ có loại này tiểu bình đại. Tăng tư kỳ thực không quá cần. Thẩm Hành nói, công ty trước mắt vẫn là lợi nhuận. Còn tại lợi nhuận, Trần Nghi Dương sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là đã định trước muốn phá sản đôi phẩm sẽ bây giờ hẳn là nợ nần chồng chất, nhưng là không nghĩ đến còn tại lợi nhuận. Ngài đối với chúng ta công ty không hiểu sao? Thẩm Hành cũng có chút sững sờ. Đôi phẩm sẽ thế nhưng là đưa ra thị trường công ty, hàng năm đều phải phát tài báo. Vị này trong tin đồn phú nhị đại,
cũng không thể liền công ty bọn họ tài báo cũng không có nhìn một chút, liền quyết định dễ muốn tiếp nhận công ty bọn họ cổ phần a, cái này thật đúng là không có. Trần Nghi Dương gãi đầu một cái. Hắn thật đúng là không muốn tìm đối phẩm biết tài báo nhìn một chút. Đối phẩm sẽ trước mắt đã liên tục 10 năm kéo dài lời. Đương nhiên, mấy năm này lợi nhuận là càng ngày càng ít. Ngươi chờ một chút, ta xem thứ gì. Trần Nghi Dương tay cơ lúc này đột nhiên thu đến mấy phần văn kiện. Nguyên lai là hắn đầu tư người của công ty, tại Trần Nghi Dương bên này thông chi bọn hắn cùng Đặng Húc đi theo quy trình, tiếp nhận đôi phẩm biết cổ phần về sau, bọn hắn đã điều tra xong đôi phẩm sẽ, phát tới đôi phẩm sẽ tình trạng trước mắt tổng kết. Trần Nghi Dương nhìn một chút. Đôi phẩm biết thật là tại sáng lập về sau kéo dài lợi nhuận. Đây đối với một cái thương mại điện tử bình đại tới nói là rất hiếm thấy. Bởi vì cùng đôi phẩm sẽ sinh thái vị tương tự Kinh Đông thế nhưng là mỗi năm hao tổn. Nhưng mà người đầu tư nhóm lại nhao nhao đối với Kinh Đông nhìn hảo. Mà không lỗ tổn đôi phẩm hội khước chuẩn bị phải sập tiệm. Đương nhiên, tại thương nghiệp lĩnh vực loại chuyện này rất bình thường. Bởi vì Kinh Đông mặc dù tại hao tổn, nhưng mà nghiệp vụ như cũ tại quyết trường, hơn nữa một phần trong đó hao tổn là đầu tư hao tổn, công ty chủ yếu sức cạnh tranh một mực tại dâng lên. Nhưng mà đôi phẩm sẽ cũng không giống nhau. Đôi phẩm sẽ vốn là bán chủ yếu cũng là hàng hiệu đôi hàng, nhưng mà trước mắt ở trên thị trường sức cạnh tranh lại vẫn luôn đang giảm xuống, trung thực khách hàng số lượng cũng một mực tại giảm bớt. Người đầu tư nhóm tự nhiên không coi trọng đôi phẩm sẽ, bởi vì Kinh Đông còn có tương lai, nhưng mà đôi phẩm sẽ đã không có. Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta công ty cũng không có luân lạc tới tình cảnh chuẩn bị phá sản. Đúng lúc này, Thẩm Hành hướng về phía Trần Nghi Dương nói, đôi phẩm sẽ trước mắt định vị là tất cả thương mại điện tử trong bình đài phần độc nhất. Chỉ cần mọi người đối với hàng hiệu hàng hóa có nhu cầu, như vậy đôi hàng liền vĩnh viễn không lo bán. Nhưng mà một nhà mua sắm bình đài chỉ bán đôi hàng, hơn nữa hàng hóa cung ứng cũng không ổn định, có phải hay không không cách nào hấp dẫn đến thật nhiều khách hàng tới bình đài mua sắm đâu? Trần Nghi Dương hỏi ngược lại. Đây là chúng ta trước mắt muốn giải quyết vấn đề. Thẩm Hành cũng thừa nhận Trần Nghi Dương nói có đạo lý. Đôi phẩm sẽ suy sụp nguyên nhân lớn nhất cũng tại nơi này. Ngươi nhìn đầu âm, vốn là cái video bình đài, nhưng mà bọn hắn chịu chúng rộng, người sử dụng nhiều, vô luận mua bán cái gì đều có thể bán ra ngoài. Cho nên đối với một cái trên internet bình đài tới nói, thật nhiều người sử dụng mới là trọng yếu nhất. Dù sao đôi phẩm sẽ cũng không phải mang hàng chủ bá. Trần Nghi Dương nói xong câu đó ngón tay trên bàn gõ một cái. Hắn đột nhiên có một loại phúc trí tâm linh cảm giác, nhưng mà không nghĩ ra là ở đâu ra loại cảm giác này. Lại cùng Thẩm Hành tùy ý trò chuyện một chút về sau, Thẩm Hành phát giác được Trần Nghi Dương đối với đôi phẩm sẽ kỳ thực không có hứng thú gì, khoản này cổ phần chuyển nhượng sau lưng có thể dính đến cái gì âm thầm giao dịch về sau. Cũng thất vọng đứng lên cùng Trần Nghi Dương cáo biệt. Hắn là trong đêm đi máy bay chạy tới, nghỉ ngơi một ngày về sau, ngày mai còn phải trở về đôi phẩm sẽ trụ sở công ty chính chỗ Dương Thành. Đưa đi Thẩm Hành về sau, Trần Nghi Dương ngồi ở trong phòng làm việc từ đầu đến cuối không hiểu rõ lúc trước cái loại này cảm giác là thế nào tới. Thế là không thể làm gì khác hơn là trước tiên xử lý một chút trên đầu việc làm. Hắn công việc bây giờ chủ yếu là nhìn đủ loại báo cáo cùng ký tên, bảo trì đối với danh nghĩa công ty quyền khống chế. Đặt đến tuyển hội là công ty gì, chính mình lúc nào có này nhà công ty. Trần Nghi Dương xem báo cáo nhìn thấy một cái tên, sửng sốt vài phút mới nhớ. Chính mình phía trước đã từng nói muốn cho Cựu Tây Phương đổi cái tên. Nhưng hắn là cái đặt tên phế, lại thêm vẫn bận. Cuối cùng dứt khoát để cho chính bọn hắn nghĩ cái tên, tiếp đó báo cáo kế toán nhỏ thẩm tra một chút. Kế toán nhỏ nếu là cảm thấy không có vấn đề, vậy thì trực tiếp đổi tên. Kế toán nhỏ phía trước cùng hắn đã từng nói chuyện này, Cựu Tây Phương đổi tên thành Đạt Đến Tuyển Sẽ. Nhưng là mình lúc đó không để ý, cho nên vừa mới nhìn thấy mới không có phản ứng kịp. Chương 230, Hoa Anh Đào Muội Tử sẽ liên lạc lại. Chương 230, Hoa Anh Đào Muội Tử sẽ liên lạc lại Đạt Đến Tuyển Sẽ. Danh tự này cũng không tệ lắm. Trần Nghi Dương đối với danh tự này không có ý kiến gì. Nhưng mà liền tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm giác chính mình đột nhiên lại một lần nữa tìm được lúc trước cái loại này phúc trí tâm linh trạng thái. Ngươi nói một nhà mua sắm bình đài, chủ yếu khách hàng cũng là chạy bình đài chính mình trực tiếp kinh doanh hàng hiệu đôi hàng tới. Những thứ này đôi hàng cung ứng vẫn chưa ổn định, thường thường là mỗi qua một đoạn thời gian có một nhóm hàng. Hàng hóa chủng loại và số lượng cũng là ngẫu nhiên. Đây là một nhà mua sắm bình đài sao? Cái này mẹ nó không phải mang hàng chủ bá bán hàng phương thức sao? Đôi phẩm sẽ làm gì một mực muốn cường điệu chính mình mua sắm bình đài thân phận đâu? Trực tiếp tìm một nhóm mang hàng chủ bá tại trên bình đài làm trực tiếp mang hàng không được sao? Hoặc là dứt khoát để cho bình đài cùng đấu âm, nhanh thu dạng này video bình đài hợp tác, đăng ký quan phương chương mục, tại những này bình đài trực tiếp bán hàng không được sao? Đấu âm cùng nhanh thu tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Bởi vì đôi phẩm có thể hay không uy hiếp được bọn hắn dạng này video bình đài, bọn hắn ngược lại có thể ở giữa thu rút thành. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Trần Nghi Dương trong lòng mừng thầm. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ, cuối cùng có được hay không, còn phải xem sau đó hiệu quả. Nhưng cái này cũng dù sao cũng so đôi phẩm sẽ trước mắt chờ chết mạnh a. Thế là Trần Nghi Dương nhìn xuống thời gian. 11 giờ đêm. Thẩm Hành phía trước nói hắn ngày mai mới trở về Dương Thành. Thế là Trần Nghi Dương lúc này cho Thẩm Hành gọi điện thoại, đem Thẩm Hành kêu tới. Trần Tổng. Thẩm Hành tiếp tục đầu góc mơ hồ tới Trần Nghi Dương nơi này. Nhưng mà rất nhanh cả người hắn trở nên hưng phấn. Ngài thật đúng là đừng nói, đôi phẩm sẽ trước mắt hình thức rất như là mang hàng chủ bá hình thức, bất quá đôi phẩm sẽ trước đây không có trải qua mang hàng trực tiếp lĩnh vực này, có thể cần thông báo tuyển dụng một chút chuyên nghiệp nhân tài. Nhân tài ta có à, ta danh nghĩa liền có một nhà mang hàng trực tiếp công ty, có thể cho các ngươi trợ giúp tương quan trước sân khấu phía sau màn nhân viên. Ta đem cái này quên. Thẩm Hành hưng phấn đập thẳng tay. Cùng Trần Nghi Dương khác biệt, hắn đối với Trần Nghi Dương nói lên cái chủ ý này vạn phần xem trọng. Trước mắt đôi phẩm biết khốn cảnh là cái gì? Hàng giả cũng là thứ yếu, chủ yếu khốn cảnh chính là hạch tâm khách hàng dần dần giảm bớt, bình đài liền xem như làm quảng cáo cũng không cách nào kéo đến quá nhiều mới người sử dụng. Nhưng mà chạy đến người khác bình đài trực tiếp đăng ký tài khoản mượn gà đẻ trứng. Mặc dù muốn cho người khác một khoản tiền, nhưng mà số tiền này so với tiền quảng cáo thế nhưng là quá tiện nghi. Đôi phẩm sẽ khốn thủ tại chính mình bình đài, đều có thể hàng năm bảo trì lợi nhuận. Đây nếu là đi đấu âm, nhanh thu dạng này đại bình đài, chẳng phải là muốn trong nháy mắt cất cánh. Bây giờ kinh tế đình trệ, tiêu phí chuyến về. Mọi người đối với đôi hàng vẫn có lớn vô cùng mua sắm nhiệt tình. Phía trước đôi phẩm bán đấu giá không đi ra chủ yếu vấn đề còn là bởi vì chính mình mua sắm bình đài người sử dụng quá ít vấn đề. Bất quá một khi trở thành mang hàng công ty, cái kia bình đài người sử dụng thiếu vấn đề liền không tồn tại, a hơn nữa còn có thể bởi vì kèm theo một cái mua sắm bình đài, có thể vì khách hàng cung cấp cái khác mang hàng chủ bá không có phục vụ hậu mãi. Ngài còn không có đem cái này sáng ý nói cho người khác biết ta. Còn không có, kỳ thực ta là trước tiên có ý nghĩ này, mới có thể từ đằng hút trong tay mua sắm cổ phiếu của các ngươi. Chỉ có điều ta phía trước đang lo lắng ta ý nghĩ này các ngươi có thể hay không tiếp nhận, cho nên mới tại lúc lần đầu tiên gặp mặt không có nói rõ. Trần Nghi Dương đương nhiên không thể nói chính mình là mới nghĩ ra được, hay là muốn chế tạo một chút nghĩ cặn kẽ thiết lập nhân vật. Thẩm Hành cũng không nghi ngờ gì, chỉ là nội tâm cảm thấy Trần Nghi Dương có phải hay không Tây Du Ký đã thấy nhiều, ban ngày không nói rõ, còn phải nửa đêm đem hắn kêu lên mới truyền thụ thiên cơ. Vậy ngài trước tiên không nên đem chuyện này đối ngoại nói ra. Ngươi làm muốn. Trần Nghi Dương không có hiểu rõ Thẩm Hành ý tứ. Trước mắt đuôi phẩm biết rất nhiều tiểu cổ đông đô đang chuẩn bị bán ra cổ quyền, ta chuẩn bị kiếm tiền về trước mua một nhóm cổ phần. Diệu A Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình như thế nào không nghĩ tới. Vì có trước mắt giá trị thị trường mới hơn 20 ức. Nếu như đuôi phẩm sẽ tương lai thật sự có thể bằng vào trực tiếp mang hàng loại mô thức này quật khởi lần nữa lời nói. Giá trị thị trường ít nhất cũng muốn lật hơn gấp 10 lần. Cuộc làm ăn này có thể làm. Liên xem như trực tiếp mang hàng đối với đuôi phẩm biết trợ giúp không lớn, nhưng đuôi phẩm sẽ trước mắt vẫn là mỗi năm lợi nhuận, cổ phiếu cũng không có hạ xuống không gian. Đến lúc đó chậm rãi hướng về bàn đứng, đánh giá tổn thất cũng biết nhỏ một chút. Làm. Trần Nghi Dương lúc này cùng Thẩm Hành thương lượng xong như thế nào liên hợp lại đem mặt khác cổ đông trong tay cổ phiếu mua đi phương án. Thương phấn một đêm. Trần Nghi Dương ngày thứ 2 rời giường liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo là một cái tranh chữ nhặt nhạnh chỗ tốt, đại khái chỉ có mấy vạn đồng tiền lợi nhuận. Trần Nghi Dương nhìn một chút thời khóa biểu trong ngày, chính mình cũng liền mấy ngày nay có thể nghỉ ngơi, cho nên định cho chính mình nghỉ định kỳ. Lười biếng ăn điểm tâm xong nằm trên ghế salon, mở ra tấm phẳng chuẩn bị tìm điểm video nhìn. Tiếp đó liền phát hiện chính mình nhiều một phong điều kiện. Hộp thư này là Trần Nghi Dương chi phía trước đăng ký một cái mạng bên ngoài website hồng thư, chủ yếu là vì cùng ngoại quốc đồng bạn tiến hành câu thông, cho nên người biết không nhiều. Trần Nghi Dương mở ra hồng thư, phát hiện phát kiện người lại là một cái rất lâu không có liên hệ muội tử. Tại Hàn Quốc nhận biết cái vị kia Hoa Anh đào muội tử Diệp Nguyệt. Đối phương gửi email nói mình tại Hoa Hạ đi công tác, địa điểm là tại Lâm An, hỏi thăm Trần Nghi Dương phải chăng có thời gian đi ra gặp một mặt. Trong đầu hồi tưởng một chút vị này khả ái Hoa Anh đào muội tử dáng vẻ, lại thêm bản thân nàng ngay tại Lâm An, hẹn một chút cũng thuận tiện. Thế là Trần Nghi Dương lúc này tìm được đối phương phương thức liên lạc, hỏi thăm đối phương hôm nay là có phải có thời gian gặp mặt. Câu thông vô cùng thuận lợi. Cái kia Hoa Anh đào muội tử mặc dù sẽ nói tiếng Trung, nhưng mà hắn ngữ xem không quá hiểu, hai người lợi dụng phiên dịch phần mềm ngay cả vẽ mang đoán, cuối cùng đã hẹn gặp mặt thời gian và địa điểm. Buổi tối, Trần Nghi Dương đi qua đến nơi hẹn. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hoa Anh đào muội tử túi đầu cùng Trần Nghi Dương vấn an. Hoa Anh đào muội tử cho người ta mặt ngoài cung cấp cảm xúc giá trị bình thường đều là rất đủ. Nhưng khuyết điểm chính là giống như lần trước tại Hàn Quốc như thế, lại đột nhiên không biết nguyên nhân gì, liền trực tiếp cắt ra liên hệ. Hai người tùy ý trò chuyện một chút thiên, Trần Nghi Dương trả cho Hoa Anh đào muội tử điểm mấy cái thành phố phụ cận mỹ thực để cho Diệp Nguyệt nhấm nháp. Về phần tại sao không điểm Lâm An bản địa? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lâm An bản địa ăn ngon nhất mỹ thực cờ ép cờ cùng đồ nạ nở tại Nhật Bản cũng có bán. Diệp Nguyệt như thế nào đột nhiên tới Hoa Hạ ra khỏi nhà? Là tới cho công ty tìm đầu tư, lão bản của chúng ta nghe nói Hoa Hạ trò chơi ngành nghề gần nhất rất lợi hại, cho nên hy vọng có thể đến tìm một bút đầu tư, trợ giúp chúng ta chính mình trò chơi có thể khai phá tiếp. Diệp Nguyệt lại là lĩnh vực trò chơi nhân viên công tác sao? Trần Nghi Dương có chút giật mình. Ta là phụ trách mỹ thuật cùng thiết lập mô hình. Diệp Nguyệt nói, nhưng kỳ thật không thể nào am hiểu. Bất quá cũng may bây giờ có ai, lão bản không ngại ta dùng ai giúp công ty thiết lập mô hình. Cái này, Trần Nghi Dương có chút không biết thế nào nói. Ai bây giờ đích xác có thể trợ giúp công ty game thiết lập mô hình cùng hội họa? Nhưng mà cái kia chất lượng tự nhiên là một lời khó nói hết. Trừ phi là loại kia đổi ra lừa gạt tiền game điện thoại, bằng không bình thường liền xem như công ty nhỏ cũng biết tận lực không sử dụng ai. Bằng không một khi bị người chơi nhận ra, cái kia sẽ đối với danh tiếng tạo thành đả kích. Chương 231, Tinh Linh Khăn Lỗ chương 231, Tinh Linh Khăn Lỗ Trần Nghi Dương chi sau lại cùng Diệp Nguyệt Hàn huyên một chút bọn hắn chế tác trò chơi. Tiếp đó đại khái giải được trò chơi này là một cái có chút loại khác mô phỏng kinh doanh loại máy rời mua đức chế trò chơi. Nghe giới thiệu giống như có một chút như vậy ý tứ. Nhưng mà Trần Nghi Dương đối với một trò chơi đại quy mô sử dụng ai thiết lập mô hình có thể thành công hay không chuyện này cầm giữ lại thái độ. Mang theo Diệp Nguyệt buổi tối lại đi dạo một chút cảnh điểm về sau, Trần Nghi Dương đem Diệp Nguyệt đưa về khách sạn. Sáng ngày thứ hai, hôm nay tình báo, toàn bộ tự động tinh linh nhà máy, Nhật Bản có một nhà công ty game đang tại Lâm An vì bọn họ trò chơi mới tìm kiếm đầu tư, bây giờ đầu tư trò chơi này liền có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Chú, nên trò chơi tuần đầu tiêu thụ vượt qua 800 vạn bộ. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Ân. Trần Nghi Dương méo cả một cái.
Nhà này công ty đêm nói sẽ không phải là Diệp Nguyệt chỗ nhà kia công ty a, dù sao cũng không thể khoảng thời gian này có thể có hai cái Nhật Bản công ty đêm tại Lâm An tìm kiếm đầu tư a. Bất quá Trần Nghi Dương nghĩ vẫn là để kế toán nhỏ liên lạc một cái hội tiếng Nhật phiên dịch, liên lạc đối phương người của công ty viên, yêu cầu nói một chút chuyện đầu tư. Cùng đối phương xác định rõ đàm phán thời gian và địa điểm về sau, Trần Nghi Dương bật máy tính lên tìm tòi một chút này nhà công ty tên. Nhìn không này nhà công ty qua hết lý lịch, có thể nói là việc xấu lo lộ. Đây là một nhà cực kỳ am hiểu khâu lại cỡ nhỏ công ty game. Cái gọi là khâu lại, chính là đem mặt khác trò chơi điểm tốt cùng sáng ý kết hợp đến chính mình trong trò chơi. Đương nhiên, đối với hành vi này đại bộ phận người chơi kỳ thực cũng là sao cũng được, không sợ ngươi khe hở, liền sợ ngươi khe hở không tốt. Này nhà công ty đệ nhất trò chơi liền khâu lại sát lục tháp nhọn cùng hoàng thất chiến tranh, cũng coi như là hơi phát hỏa một cái. Tiếp đó bọn hắn lập tức từ bỏ sau này đổi mới, ngược lại mở mang một cái khác trò chơi sáng thế lý tưởng hương, khâu lại đại thế giới ngoại pháp. Trò chơi này cũng hơi phát hỏa. Nhưng mà bọn hắn trò chơi này lên khung thời điểm vẫn còn EA giai đoạn, cũng chính là không có hoàn toàn khai phát xong liền lấy ra ra bán tiền. Vì thế bọn hắn cùng người chơi hứa hẹn muốn đổi mới một đống lớn nội dung. Kết quả chờ tiền tới tay về sau, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu phát minh trò chơi mới, cũng chính là trước mắt muốn tìm kiếm đầu tư bỏ vốn trò chơi này, tinh linh khăn lỗ. Đến nỗi cho game cổ người chơi cam kết nội dung mới. Ha ha, chậm rãi chờ đi. Khá lắm, này nhà công ty thật có thể làm ra tuần đầu liền 800 vạn lượng tiêu thụ tác phẩm. Trần Nghi Dương cảm giác có chút không tin. Lần trước cùng Hoàng Tái Hạo hợp tác khoản tiền kia thợ lặn đã bơ, cũng không thể tuần đầu 800 vạn a, liền xem như đơn phần giá bán tiện nghi, muốn làm đến tuần đầu bán đi nhiều như vậy, đoán chừng phải là tại trong phạm vi toàn cầu đều bạo hỏa trò chơi. Dù sao tuần đầu liền 800 vạn, cuối cùng lượng tiêu thụ nhất định vượt qua 1200 vạn trở lên. Đây đã là thần tác tiêu chuẩn. Bất quá nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo như là đã nói, vậy vẫn là cùng đối phương đàm luận một chút, xem trò chơi đến cùng như thế nào. Song phương ước định đàm phán thời gian là buổi chiều, đối phương lão bản sẽ mang người tới Trần Nghi Dương văn phòng địa điểm. Trần Nghi Dương gọi người dọn dẹp ra một căn phòng hội nghị, tiếp đại đối phương. Nhà này công ty game lão bản là một cái nhìn xem tướng mạo thật đàng hoàng Nhật Bản trung niên nam nhân, bên cạnh đi theo vài tên nhân viên, trong đó có Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt nhìn thấy Trần Nghi Dương về sau rõ ràng kinh ngạc một phen, nhưng mà rất nhanh giả vờ không biết Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cũng làm bộ đối diện hắn không biết cái nào. Những người khác ngược lại là không nhìn ra cái gì tới, đại gia làm từng bước tiến nhập chính thức đàm phán mô thức. Đối phương lần này tới Lâm An tìm kiếm đầu tư, là mang đến bọn hắn chế tác cái này gọi là tinh linh khăn lỗ trò chơi demo. Trần Nghi Dương thí chơi một chút. Nói như thế nào đây? Câu lại đích thật có trình độ, mặc dù trò chơi thiết lập mô hình một lời khó nói hết, nhưng mà lại làm cho Trần Nghi Dương tìm được một loại ban sơ chơi đùa thuần túy khoái hoạt. Có chút giống như là trước đó lần thứ nhất tiếp xúc đến đỏ trắng trên máy cái chủng loại kia ít xeo điểm trò chơi cảm giác. Quả nhiên, tuần đầu có thể bán ra 800 vạn phân trò chơi vẫn có tài nghệ. Trước mắt trò chơi thiếu bao nhiêu tài chính? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đại khái khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Nhà này công ty game lão bản nhìn thấy Trần Nghi Dương đối với trò chơi này có hứng thú về sau, lúc này nói, ở trong đó còn bao hàm trò chơi tại thượng tuyến về sau, sẽ vỡ giữ gìn chi phí cùng tuyên truyền chi phí. Các ngươi dự định như thế nào tiếp nhận khoản này đầu tư đâu? Trần Nghi Dương tiếp tục hỏi thăm. 200 vạn USD không coi là nhiều, đối với dạng này một trò chơi tới nói. Đặc biệt là cân nhắc đến trò chơi tương lai có thể tuần đầu bán đi 800 vạn phần. Cho dù định giá thấp, cũng tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Chúng ta dự định bán ra đại lục khu trò chơi quyền phát hành đem đổi lấy khoản này đầu tư. Vị này Nhật Bản lão bản rõ ràng có chút khẩn trương. Rất rõ ràng so sánh lên 200 vạn USD tới nói, tại trong sự nhận thức của hắn, đại lục quyền phát hành chắc chắn không đáng cái giá này. Dựa theo công ty bọn họ trước một cái trò chơi tới nói, bán 2-3 năm về sau mới miễn cưỡng đột phá 100 vạn lượng tiêu thụ. Nếu trò chơi này cũng là 100 vạn lượng tiêu thụ, cái kia đại lục đoán chừng nhiều lắm là có hơn 30 vạn lượng tiêu thụ. Bọn hắn trước mắt trò chơi này tinh linh khăn lỗ, đối với đại lục địa khu định giá ước chừng là trên dưới 91 phần. Cái kia cho dù trò chơi này tại đại lục khu vực cùng khoảng trên trò chơi một dạng bán đi 30 vạn phần tài hữu, người đầu tư cũng là nhất định thua thiệt. Trần Nghi Dương tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, không phải hàng rẻ chiếm trắng không chiếm. Không thể bởi vì sớm biết này nhà công ty trò chơi này có thể lại bạo, liền thiếu đi muốn chỗ tốt. Thế là Trần Nghi Dương nói thẳng, ta còn muốn trò chơi này tại đại lục vĩnh cửu cải biên trao quyền. Chờ, chúng ta thương lượng một chút. Cái này Nhật Bản trung niên nam nhân làm bộ cùng thuộc hạ thương lượng một hồi, trở về đối với Trần Nghi Dương nói, chúng ta tiếp nhận đề nghị này. Vậy thì chuẩn bị mô phỏng hợp đồng a. Buổi tối, Trần Nghi Dương chủ động mời cái này một số người ra ngoài ăn cơm, cũng coi như là tăng tiến cảm tình. Bởi vì hợp đồng còn muốn định ra, đoán chừng phải qua mấy ngày tài năng chính thức ký kết. Chỗ ăn cơm Trần Nghi Dương chọn vân vân một nhà không tệ bản bàn món ăn nhà hàng. Đến nỗi rượu, nguyên bản Trần Nghi Dương không có ý định điểm. Nhưng mà vị kia Nhật Bản lão bản kèm theo từ Nhật Bản mang tới thanh kỷ, cho nên cũng là uống một chút. Thế giới các nước đều có chính mình đặc hữu bản rượu văn hóa. Nhật Bản bên kia bản rượu văn hóa là thuộc hạng hoặc địa vị thấp người hướng địa vị cao người mời rượu biểu thị tôn kính. Tiếp đó địa vị cao người sẽ cho địa vị thấp người rót rượu biểu thị thân thiết. Mời rượu bình thường là sẽ không có, cũng là mình có thể uống vài chén. Bởi vì Nhật Bản rất nhiều izakaya cũng là dựa theo ly trả tiền, cho nên phần lớn người đối với mình có thể uống vài chén rượu lòng dạ biết rõ. Có thể tại Nhật Bản trên bàn rượu uống say, hoặc là chính mình muốn uống say hoặc là có việc cầu người, cố ý giả xấu hoặc tự ngược lấy giành được đối phương thông cảm. Điểm này tại toàn thế giới đều không khác mấy. Bởi vì bình thường uống rượu không giống với thương vụ uống rượu là. Thương vụ uống rượu ngươi có việc cầu người, đại gia mấy chén vào trong bụng về sau,
địa vị cao người liền sẽ coi chút phiêu, cố ý nhường ngươi khó xử. Ngươi vì sinh ý liền phải chịu đựng. Mặc kệ là vào chỗ chết uống, hay là cố ý giả xấu cho đại gia tìm thú vui, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá Nhật Bản lão bản nhìn Trần Nghi Dương không giống như là thích uống rượu người, cho nên tất cả mọi người lướt qua liền ngừng lại, uống đến lượng nhất định liền quyết định tăng cuộc. Chương 232, người ở rể kế hoạch quay chương 232, người ở rể kế hoạch quay thẩm giặc phạm lái xe về nhà. Tan cuộc về sau, Trần Nghi Dương kêu kế toán nhỏ tên, dự định để cho kế toán nhỏ tiễn đưa về nhà mình. "Lão bản, ngươi quên, hôm nay thẩm tổng tại xử lý sự tình khác, không có theo tới đâu." Một bên một trợ lý bất đắc dĩ nói. "A, ta quên đi." Trần Nghi Dương luốt luốt khuôn mặt. Hắn đem chuyện này đem quên đi. "Tính toán, ngươi đưa ta trở về đi." Trần Nghi Dương cái chìa khóa xe đưa cho người phụ tá này, tiếp đó mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Bất quá hắn còn không có đóng lên xe môn, một bóng người xuất hiện ở cửa xe bên ngoài. Trần Nghi Dương định nhãn xem xét. "Đây không phải Diệp Mật đi?" "Trần Quân, còn có thể tiếp tục uống sao?" Diệp Nguyệt cúi người hỏi, "Ta còn không có uống say hưng." "A a, có thể có thể." Trần Nghi Dương lúc này vỗ xe chỗ ngồi nói, "Đi thôi, đi nhà ta có thể tiếp tục uống." "Tốt." Diệp Nguyệt nhấc chân tiến nhập trong xe. Ngồi ở trên tài xế vị trợ lý cổ quái liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương cùng Diệp Nguyệt. Tiếp đó vội vàng tại Trần Nghi Dương ánh mắt cảnh cáo chung chuyên tâm lái xe, hận không thể chính mình tiễn đưa Trần Nghi Dương về nhà về sau tại chỗ mất trí nhớ. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương lướt bước đầu, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh. Đã không người. Thế là Trần Nghi Dương tùy tiện choàng một kiện áo ngủ đi ra khỏi phòng. Kết quả xuống lầu trông thấy một bóng người tại phòng bếp bao sandwich. Ta nhìn thấy trong tủ lạnh có rau quả, giang đông nhào bột mì bao, thế là suy nghĩ làm một chút. Diệp Nguyệt nhìn thấy Trần Nghi Dương xuống, chủ động chào hỏi. "Quá cảm tạ." Trần Nghi Dương thuận tay cầm lên một khối, một bên ăn vừa hướng Diệp Nguyệt giơ ngón tay cái. Tiếp đó hắn liền phát hiện, Diệp Nguyệt mặc quần áo là hắn tối hôm qua cởi ra áo sơ mi. Cái này hoa anh đào muội tử cũng quá sẽ. Trần Nghi Dương sandwich ăn được một nửa, thiện tay đặt ở một bên. Lúc này Trần Nghi Dương cuối cùng cảm nhận được tiểu cởi mở phòng bếp hảo. Không gian rộng rãi. "Ân, rộng rãi." Mấy ngày sau, Trần Nghi Dương cùng đối phương cuối cùng ký hợp đồng. Đối phương rời đi thời điểm Trần Nghi Dương còn đi sân bay đi tiện hắn nhóm một bọn người. Cái này cái kia Nhật Bản lão bản cảm động không muốn không muốn. Hung hăng đối với Trần Nghi Dương túi đầu cảm tạ Trần Nghi Dương tín nhiệm cùng tôn trọng, bọn hắn sau đó trở về nhất định sẽ đem trò chơi làm phi thường tốt. Bên này đưa tiễn Nhật Bản lão bản về sau, Trần Nghi Dương còn nghĩ chọn cái quốc nội những thành thị khác, xem có cái gì tốt nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Trợ lý liền thông chi hắn nói có người muốn gặp hắn, là người ở rể đạo diễn Đặng Văn. "Đặng đạo ngươi tốt." "Trần tổng ngài khỏe ngài khỏe." Trong phòng làm việc, Trần Nghi Dương tiếp đãi Đặng Văn. Đặng Văn cũng coi như là quốc nội tư cách tương đối giả đạo diễn, nhưng mà một mực cũng không có gì nổi danh tác phẩm. Bằng không thì Đặng Húc cũng không khả năng đem người ở rể để cho hắn tới chỉ đạo. "Ta nghe người ta nói, ngài từ Đặng Húc trong tay tiếp thu rồi chúng ta hạng mục này." "Tiếp nhận không đến mức." Trần Nghi Dương vội vàng nói, "Ta chính là thay thế Đặng Húc đầu tư phân ngạch. Trước mắt quốc nội phim truyền hình, trong đó rất lớn một bộ phận cũng là sân thượng từ ném tự chế kịch. Tỷ như người ở rể, trên mặt nổi là từ Tân Lập Truyền thông phụ trách chế tác, Đặng Húc đầu tư. Nhưng trên thực tế Tân Lập Truyền thông đã bị Đặng Húc 100% cổ phần khống chế. Trần Nghi Dương tiếp nhận Đặng Húc bộ phận kia đầu tư phân ngạch, thay thế là Đặng Húc bộ phận kia, Tân Lập số lượng vẫn như cũ bất động. Nhưng ở trên thực tế quyền nói chuyện, Tân Lập chỉ phụ trách chế tác, khác như là đạo diễn, diễn viên lựa chọn bên trên, Trần Nghi Dương kỳ thực đã nắm giữ 100% quyền lên tiếng. Nó có thể tôn trọng Tân Lập tuyển diễn viên, cũng có thể không tôn trọng. Đương nhiên, dựa theo nghiệp nội nhân sĩ đối với Trần Nghi Dương thân phận đủ loại ngờ tới cùng truyền thuyết, cho dù không có tầng quan hệ này, Tân Lập cũng tuyệt đối sẽ tôn trọng Trần Nghi Dương tất cả quyết định. Không phải ai đều có thể lại chiếm A Lực tiện nghi, lại chiếm Đặng Húc tiện nghi. Cái khác ông chủ muốn đi vào giới phim ảnh, cũng là muốn cho một chút hay cũng không coi trọng hạng mục nộp học phí đem đổi lấy quyền nói chuyện. Nơi nào giống như là Trần Nghi Dương, liên đầu mấy bộ điện ảnh về sau, liền trực tiếp từ công ty lớn trong tay tiếp bản đã thành thuộc hạng mục. Tương đương để cho mấy cái này thế lực bá chủ cho hắn đánh công công. Cái này nhân mạch đủ để cho ngành giải trí đạo diễn nhóm nổi lòng tôn kính. Mà Đặng Văn đến tìm Trần Nghi Dương mục đích, chính là vì thương lượng phim truyền hình quay chụp cùng tuyển diễn viên sự tình. Tân Lập bên kia khi biết Trần Nghi Dương thay thế Đặng Húc về sau, lập tức liền thông chi Đặng Văn, để cho Đặng Văn tìm Trần Nghi Dương tìm hiểu một chút ý hỏi thăm Trần Nghi Dương phải chăng muốn xếp vào diễn viên. Đặc biệt là tại Trần Nghi Dương kỳ hạ Tống Hy cùng Dương Cá Chép đã thông qua sáng tạo 101 thành công xuất đạo về sau. Trần Nghi Dương mỗi cái động tác sẽ dẫn tới nghiệp nội nhân sĩ chú ý bởi vì khả năng này dính đến Trần Nghi Dương nâng người kế hoạch. Cùng Tống Hy, Dương Cá Chép sinh thái vị có xung đột nữ diễn viên phải tránh Trần Nghi Dương hạng mục. Mà không có xung đột diễn viên, muốn nghị trăm phương ngàn kế bảo đảm đuổi, xem có thể hay không đi theo hôn lý lịch. Nhưng mà Trần Nghi Dương bây giờ căn bản không để cho Tống Hy cùng Dương Cá Chép đi ra diễn trò ý nghĩ. Hai người này bây giờ tiền kiếm đều là muốn cho Đặng Húc, hơn nữa còn không có học được diễn kịch. Trần Nghi Dương dù thế nào cũng phải mấy người 101 giải tán về sau lại vì hai người bọn họ tính toán. Là như vậy, bởi vì lúc trước Đặng Húc có ý định muốn hạ thấp người ở rể bộ kịch này bình xét cấp bậc, cho nên giảm bớt tại phương diện dự toán đầu nhập, khả năng này sẽ dẫn đến chúng ta hạng mục này quy mô thu nhỏ. Cho nên ngươi là tới tìm ta tăng thêm đầu tư. Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đây cũng không phải. Đặng Văn vội vàng nói, ta là tới cho ngài nói đề nghị. Ngươi nói, kỳ thực Tân Lập mắt phía trước đang chụp hình một cái khác Đặng Húc hạng mục, gọi là Năm Hương Khánh. Cái này ta biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Đặng Húc bên trong bộ đội Năm Hương Khánh mong đợi rất cao, thậm chí dự định để cho Năm Hương Khánh trực tiếp lên TV đài phát ra,
cùng mạng lưới phát ra đồng bộ tiến hành. Trước mắt năm hơn khánh quay chụp đã chuẩn bị kết thúc, ta nghĩ chúng ta có thể bây giờ liền bắt đầu người ở rể hạng mục, tiếp đó nhân thủ từ năm hơn khánh bên kia tiếp nhận, dùng cùng một bộ ban tử chụp hai bộ phim truyền hình. Trần Nghi Dương có chút biết rõ Đặng Văn ý tứ. Phim truyền hình điện ảnh quay chụp cần dùng đến đại lượng người làm. Nhưng mà những thứ này người làm rất nhiều cũng là chính mình tìm việc làm. Thường thường một cái hạng mục kết thúc về sau, liền phải cả nước chạy khắp nơi tìm một cái hạng mục. Cho nên rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm cái gọi là kế hoạch quay kỳ, chính là muốn lần lượt liên lạc cái này một số người, xác định những người này việc làm đang trong kỳ hạn, miễn cho quay chụp thời điểm tìm không thấy đầy đủ nhân viên công tác. Nếu như người ở rể tại năm hơn khánh nhanh lúc kết thúc mở ra quay chụp, cái kia vì năm hơn khánh công tác nhân viên công tác liền có thể không có khe hở nối tiếp đến người ở rể đoàn làm phim. Trực tiếp như vậy vì phim truyền hình giảm mất kế hoạch quay kỳ hao phí, tiết kiệm một số tiền lớn. Cái kia diễn viên làm sao bây giờ? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Nhân viên công tác có thể không có khe hở đối tiếp, nhưng mà diễn viên dù sao cũng phải hẹn đang trong kỳ hạn. A đề nghị của ta là, chúng ta có thể trực tiếp dùng năm hơn khánh diễn viên. Bình thường diễn viên đang quay chụp xong một bộ kịch về sau, đều biết nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chúng ta có thể thuyết phục những cái kia diễn viên, tạm thời không nghỉ ngơi, lưu lại đoàn kịch chúng ta quay chụp. Dạng này mặc dù cát xê có thể sẽ cho cao một chút, nhưng mà tránh khỏi chờ diễn viên rèn luyện đang trong kỳ hạn tình huống. Chương 233, Quách Kỳ Linh cùng Tống Thiếp. Chương 233, Quách Kỳ Linh cùng Tống Thiếp không trọng yếu vai phụ có thể dùng năm hơn khánh đoàn làm phim diễn viên. Cái này đổ không quan trọng, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nam nữ nhân vật chính làm sao bây giờ? Trần Nghi Dương chi phía trước đã nhìn bọn hắn cải biên qua người ở rể kịch bản. Người ở rể nguyên tiểu thuyết là một cái lịch sử vô căn cứ quyền miêu tiểu thuyết, lại hết sức rõ ràng nam tần đặc thủ. Nhưng mà cái này tiểu thuyết tại lấy nữ tính người xem làm chủ phim truyền hình thị trường rõ ràng không lấy lòng. Cho nên biên kịch đem phim truyền hình kịch bản đổi thành nam nữ chính nói yêu thương yêu nhau hài kịch nhẹ, đổi thậm chí cùng nguyên tiểu thuyết quan hệ không lớn, càng giống là nguyên tiểu thuyết hai sáng tạo. Dạng này cải biên sẽ dẫn đến phim truyền hình hạn mức cao nhất rất thấp, cơ bản không có đại quy mô phá vòng hy vọng, nhưng cùng lúc phát ra lượng hạn cuối sẽ rất ổn định. Bởi vì phim truyền hình trên thị trường luôn có như vậy một nhóm nhàm chán người xem, chỉ cần là có thể không mang theo đầu góc nhìn phim truyền hình, lại nát vụn bọn hắn đều biết quan sát. Nếu như Trần Nghi Dương là bình thường phim truyền hình người xem, nhất định sẽ phản cảm loại này cải biên. Nhưng hắn bây giờ là lão bản, góc độ không đồng dạng. Như bây giờ đổi liền xem như hạng mục bồi thường, cũng có thể đến ít một chút. Nhưng nếu là yêu nhau hài kịch nhẹ, như vậy nam nữ nhân vật chính lựa chọn liền rất là trọng yếu. Nam nữ chính có hay không xem về cảm giác trình độ trọng yếu muốn so kịch bản còn quan trọng. Bởi vì kịch bản có thể ném đi đầu góc nhìn, nhưng mà con mắt cũng sẽ không tự động thêm lọc kính. Ta nghĩ, có phải hay không có thể sử dụng năm hơn khánh bên trong diễn viên. Đặng Văn ngẩng đầu vụng trộm liếc Trần Nghi Dương một cái. Trần Nghi Dương dư quang liếc đến nơi này Đặng Văn cái nhìn này, trong lòng có ngờ tới. Người đạo diễn này rất có thể đã có ngưỡng mộ trong lòng ứng cử viên. Nhưng mà hiện nay phim truyền hình chế tác mô thức, đạo diễn đối với tuyển diễn viên quyền lên tiếng kỳ thực rất nhỏ. Phụ trách chế tác chính là truyền thông công ty, moi tiền là truyền hình điện ảnh bình đài. Đạo diễn chính là một cái công cụ người. Cho nên cho dù đạo diễn có coi trọng nam nữ nhân vật chính, cũng không thể trực tiếp quyết định, chỉ có thể trước tiên tìm kiếm nhà tư sản ý, hỏi thăm nhà tư sản chuẩn bị không định tại kịch bên trong sắp xếp người. Có rất nhiều người phàn nàn một chút phim truyền hình tuyển diễn viên không tốt, nhưng có đôi khi, những thứ này phim truyền hình nếu như không phải những người kia diễn, căn bản cũng sẽ không bị đã được duyệt quay chụp đi ra. Dùng ai? Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi Đặng Văn. Năm hơn khánh bên trong một cặp rất trọng yếu vai phụ tỷ lệ, ta cảm giác hai người bọn họ rất không tệ, có loại kia CP cảm giác, thích hợp cùng một chỗ chụp tình lữ. Chơi rất hoa ai? Trần Nghi Dương xem xét Đặng Văn một mắt. Dùng người khác đoàn làm phim diễn viên, nhân gia đoàn làm phim nhân viên công tác, sau đó đem đối phương tỷ lệ hao tới diễn tình lữ. Đây nếu là năm hơn khánh bộ này đang hút coi trọng phim truyền hình phát hỏa, như vậy người ở rể chẳng khác nào kèm theo chủ đề cùng nhiệt độ, khả năng hấp dẫn một đống lớn người xem đến xem phim. Ý nghĩ rất tốt. Bất quá Trần Nghi Dương luôn cảm giác có chút khó chịu, bởi vì dựa theo tiến độ, năm hơn khánh chắc chắn là muốn trước truyền bá. Đến lúc đó năm hơn khánh bạn nhất đại hỏa, đôi này tỷ lệ nhân vật xâm nhập nhân tâm, đến lúc đó người xem lại nhìn người ở rể, sẽ không cảm giác khó chịu sao? Trần Nghi Dương có chút do dự. Cái này hai diễn viên đều gọi tên là gì, nói một chút. Trần Nghi Dương bật máy tính lên, chuẩn bị nhìn một chút Đặng Văn để cử hai cái này diễn viên đến tuột cùng có nhiều CV cảm giác. Một cái gọi Quách Kỳ Linh, một cái gọi Tống Thiếp. Đặng Văn nói hai cái này diễn viên tên. Trần Nghi Dương trực tiếp dùng trình duyệt lùng tìm hai cái danh tự này. Tống Thiếp không có gì đáng nói, cũng coi như là tư lịch tương đối giả nhị tuyến nữ diễn viên, đứng đắn xuất thân chính quy, diễn kỹ có bảo đảm, trước kia cũng tại trong một cái chiến tranh tình báo kịch diễn qua một cái bạo tiểu nhân vật. Nhân vật nam chính. Trần Nghi Dương vừa tìm, trong nháy mắt nhảy ra mấy chương xấu xí tấm ảnh. Sau đó lại nhìn kỹ. Đây không phải là một nói tướng thanh sao? Quách Kỳ Linh, phụ thân là tướng thanh giới tương đối nổi danh đại sư. Vốn là hắn hẳn là tại tướng thanh lĩnh vực tiếp tục phát triển, tiếp nhận phụ thân y bát. Nhưng mà rất đáng tiếc là, hắn có cái mẹ kế, hơn nữa phụ thân hắn tướng thanh công ty đại bộ phận cổ quyền đều tại mẹ kế hắn trong tay. Tiếp đó mẹ kế hắn còn sinh một cái thân nhi tử. Cái này chẳng phải xong đời sao? Đặt cổ đại cái này cũng có thể chuẩn bị tùy thời chạy trốn, miễn cho bị mẹ kế cho mưu hại. Thế là Quách Kỳ Linh chỉ có thể rời đi công ty của phụ thân, chạy tới giới văn nghệ. Nhưng tướng mạo của hắn đích sắc không thể xem như xoái ca, hơn nữa diễn kỹ cũng không phải xuất thân chính quy. Phía trước diễn qua hai bộ kịch, cũng là phụ thân hắn bỏ tiền chủ, căn bản không có làm ra tới bọn nước. Xem như mặc dù người có danh tiếng, nhưng cũng liền chỉ còn lại danh khí. Cái này nhân vật nam chính có thể thực hiện được. Trần Nghi Dương dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Đặng Văn.
hắn đều hoài nghi Đặng Văn có phải hay không thu chỗ tốt gì mới chạy tới cho mình để cử cái này diễn viên. Ách, nhân vật nam chính phía trước chính xác không có gì tác phẩm, nhưng mà ta tương đối xem trọng hắn, bởi vì trên người hắn kèm theo tướng thanh cái chủng loại kia tiểu cảm giác hài hước, rất thích hợp diễn thân hài kịch. Vậy để cho hắn tới gặp ta đi, ta thực tế xem. Trần Nghi Dương mặc dù trong tay không có thích hợp nam diễn viên lại xuất diễn bộ kịch này, nhưng mà hắn cũng không thể đem như thế đại nhất bộ phim truyền hình nam diễn viên tùy tiện liền để người khác quyết định. Có thích hợp hay không, Trần Nghi Dương chuẩn bị tự mình xem. Đưa đi Đặng Văn, Trần Nghi Dương vẹn vẹn đợi một đêm. Ngày thứ hai Quách Kỳ Linh liền cùng Tống Tiếp ngồi chung máy bay đi tới Lâm An gặp Trần Nghi Dương. Hai người này tại năm hơn khánh phần diễn trên căn bản đã chụp xong. Người ở rể hạng mục khởi động sắp đến, rất nhiều diễn viên đều hứng chịu tới đạo diễn Đặng Văn mời. Toàn bộ năm hơn khánh đoàn làm phim cũng biết, người ở rể muốn đi theo năm hơn khánh đằng sau không có khe hở nối tiếp khởi động máy. Mặc dù người ở rể đầu tư quy mô không có năm hơn khánh lớn, nhưng cũng coi như là một cái đằng húc đầu tư hảo hạng mục. Tối thiểu nhất đằng húc đầu tư có thể bảo chứng bộ kịch này cuối cùng là có thể thuận lợi bên trên đằng húc video bình đại truyền. Liền xem như kịch không hỏa, rất nhiều người cũng có thể tại trước mặt đại chúng hôn cái quen mặt. Nhưng đang lúc mọi người đều chờ đợi người ở rể khai mạc thời điểm, người ở rể bên kia lại đột nhiên truyền ra đằng húc rút lui, cá nhân người đầu tư Trần Nghi Dương vào sân tiếp nhận đằng húc tất cả đầu tư phân ngạch tin tức. Giới phim ảnh người đối với Trần Nghi Dương cũng không giống như là thương vụ vòng như thế không hiểu rõ. Bọn hắn có thể hiểu rất rõ Trần Nghi Dương, thậm chí so Trần Nghi Dương chính mình còn hiểu hơn chính mình. Bởi vì giới phim ảnh là một cái cực độ xem trọng tiểu đạo tin tức cùng mạng giao thiệp vòng tròn. Đại bộ phận phim điện ảnh hạng mục tại đối ngoại phóng thích đã được duyệt tin tức phía trước, kỳ thực liền đã quyết định phần lớn diễn viên. Cho nên rất nhiều diễn viên tìm việc làm cũng là dựa vào người khác tiểu đạo tin tức, sớm liên lạc, sớm đã định. Bằng không thì thật ngốc hồ hồ chờ trên mạng có tin tức lại đi chạy tới muốn vai diễn, không còn sót lại một chút cặn. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người vì biểu hiện bản thân nhân mạch rộng, sẽ thỉnh thoảng cùng người chung quanh ám chỉ chính mình nhận biết rất nhiều người, biết rất nhiều nội tình. Vì thế còn có thể nói bừa một chút nội dung. Bởi vậy có không ít người liền viện đại Trần Nghi Dương thân phận, khiến cho Trần Nghi Dương bây giờ chính mình cũng không biết mình tại giới phim ảnh từ bên trong là hình tượng gì. Tóm lại, không phải cái gì tốt hình tượng, có chút giống như là đại ma vương. Vì hắn coi trọng hạng mục cùng nhân vật, mặc kệ sau lưng ngươi có nhiều nhân mạch, hắn đều có thể cho người đá rơi xuống. Cho nên khi Đặng Văn cái kia vừa nói Trần Nghi Dương dự định gặp một lần Quách Kỳ Linh cùng Tống Thiếp sau đó, hai người này lập tức đi máy bay chạy tới. Chương 234, tại đại gia ngồi đi. Trần Nghi Dương ra hiệu hai người ngồi xuống. Tiếp đó hắn cẩn thận quan sát rồi một lần hai người. Hai người này có thể diễn tình lữ. Trần Nghi Dương gãi đầu một cái, tiếp đó suy nghĩ một chút, mới mở miệng dò hỏi, các ngươi là trong tại năm hơn khánh bộ kịch này diễn tỷ đệ đúng không? Đúng vậy, Trần tổng. Quách Kỳ Linh trả lời Trần Nghi Dương. Hai người này tại Trần Nghi Dương mặt phía trước có vẻ hơi câu nệ. Thật sự là Trần Nghi Dương những truyền thuyết kia quá dọa người. Hơn nữa lúc trước hắn một loạt chiến tích huy hoàng dọa người hơn. Hai người này cũng không muốn tại không có làm rõ ràng Trần Nghi Dương tính khí phía trước, nói sai lời gì chọc giận Trần Nghi Dương từ nay về sau cáo biệt giới văn nghệ. Hai người có thể hay không cho ta diễn một đoạn ngắn, ta xem một chút. Trần Nghi Dương cái này ngoài nghề chỉ có thể nghĩ tới đây loại phương pháp. Cũng may hai người này chỉ nói là câu nệ, diễn lên hí kịch tới có thể một điểm nghiêm túc. Lúc này tại trong Trần Nghi Dương văn phòng diễn vừa ra nghiêm túc tỉ tỉ giáo huấn tinh lịch đệ đệ Trần Diện. Tuyệt. Trần Nghi Dương sau khi xem xong lúc này vỗ tay. Hai người này có thể quá có tỉ đệ cảm giác. Hơn nữa xem xét chính là loại kia chị em ruột. Thật tuyệt. Cái này Đặng Văn đạo diễn sẽ không phải liền tốt một hớp này à, cố ý để cho một đôi tỉ đệ tới diễn tình lữ. Dù sao cũng là hài kịch nhẹ, đến lúc đó kịch vui không khí sẽ làm yếu đi một điểm loạn luân cảm giác. Ngược lại sẽ để cho người ta bị này đối màn ảnh tình lữ hấp dẫn. Mẹ nó, như thế nào cảm giác ta cũng có chút vấn đề. Trần Nghi Dương rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hai người này diễn cái yêu nhau hài kịch nhẹ nói không chừng còn thật sự không có vấn đề gì, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là không có vấn đề. Giới văn nghệ nhiều nam như vậy diễn viên, lại tìm một nam diễn viên cũng không phải không thể. Năm hơn khánh còn không có truyền bá, liền xem như truyền ra, Quách Kỳ Linh xem như bên trong một cái vai phụ, cũng sẽ không quá hỏa áp, vậy tại sao không tìm một cái một hai tuyến nam lưu lượng, thêm một bức củng cố bộ kịch này phát ra hạn cuối đâu. Trần Nghi Dương trong lúc nhất thời cũng xuống không được quyết định. Thế là khách khí để cho Quách Kỳ Linh cùng Tống Thiếp hai người đi về nghỉ trước, hắn lại suy nghĩ một chút. Cùng ngày buổi tối, ở trong nhà chơi game Trần Nghi Dương nhận được Trương Ngọc Linh gọi điện thoại tới. Nghe nói ngươi tại Lâm An mua phòng, ta cố ý tới tham quan một chút, hoan nghênh không? Cái kia chịu hoan nghênh a. Trần Nghi Dương lúc này nói, ngươi chừng nào thì tới? Bây giờ. A. Đúng vậy, chúng ta đã đến Lâm An. Cùng mấy cái bằng hữu tới Lâm An làm một ít chuyện, tiếp đó nhớ tới ngươi đã đến. Trương Ngọc Linh cùng Trần Nghi Dương cũng coi như là bạn cũ. Trần Nghi Dương đối với Trương Ngọc Linh cũng một mực rất có hảo cảm, cái này mọi tử đối nhân xử thế cũng không tệ, năng lực cũng có. Về sau nói không chừng cơ hội hợp tác nhiều lắm. Bất quá Trần Nghi Dương dù thế nào trì độn, cũng sẽ không tin tưởng Trương Ngọc Linh lại đột nhiên đến Lâm An lại cho hắn gọi điện thoại, nói muốn đi qua làm khách. Dựa theo Trương Ngọc Linh cách làm bình thường, hẳn là tới Lâm An phía trước liền bắt đầu liên hệ hẹn trước thời gian. Thế là Trần Nghi Dương hỏi, chỉ một mình ngươi tới, vẫn là mang bằng hữu tới? Mang một người bạn tới, không ngại a? Không ngại, các ngươi trực tiếp tới a. Vốn là Trần Nghi Dương còn nghĩ để biệt thự bên trong kế toán nhỏ đêm nay ra ngoài tìm một chỗ ở đâu. Bây giờ không cần, vẫn là để nàng thành thành thật thật chờ ở trong phòng của mình được. Gọi điện thoại cho biệt thự quản gia, để cho quản gia chuẩn bị đơn giản một chút bữa ăn kia. Trần Nghi Dương ở trong biệt thự đợi không đến một giờ, Trương Ngọc Linh liền đến.
đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Trần Nghi Dương cùng Trương Ngọc Linh đơn giản ôm một cái, tiếp đó quay người nhìn về phía Trương Ngọc Linh người bên cạnh. Tại đại gia, ngài như thế nào cũng tới. Đây không phải nghe Ngọc Linh nói ngươi thế, nhưng là quốc nội ẩn tàng người thu thập, cái này không mặt dạn mày dày theo tới rồi sao? Tại đại gia cười ha hả cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Vũ Kiêm tại đại gia cũng coi như là quốc nội nổi danh nhân vật. Nghề phụ là cùng Quách Kỳ Linh cha hắn đi chung nói tướng thành. Nghề chính là làm cất giữ dưỡng động vật, là một cái so sánh người thú vị. Tại đại gia cùng Trần Nghi Dương mặc dù tuổi tác trên lệch lớn, nhưng mà rất có thể trò chuyện tới. Chủ yếu là Trần Nghi Dương vì nhặt nhạnh chỗ tốt, học được rất nhiều kiến thức tạp nhạc. Mà tại đại gia gia vừa vận am hiểu những thứ này. Vừa mới bắt đầu Trương Ngọc Linh còn có thể bên cạnh chen vào nói, cũng không lâu lắm, Trần Nghi Dương liền trực tiếp để cho Trương Ngọc Linh đi tìm kế toán nhỏ chơi, hắn thì mang theo tại đại gia đi hắn phòng cất giữ đi thăm. Đây là Chiến Quốc Ly Thủy Tinh. Tại đại gia không hổ là tại đại gia, liếc mắt một cái liền nhận ra phần lớn người đều sẽ cảm giác phải là ly pha lê đồ vật. Đúng, chính là thứ này. Đây sẽ không là Lâm An nhà bảo tàng cái kia a? Tại đại gia âm thanh rõ ràng run một cái. Hắn là biết Trần Nghi Dương bối cảnh không đơn giản, nhưng lại không đơn giản, cũng không thể đem trong viện bảo tàng đồ vật cầm tới nhà mình a, không phải cái kia, cái đồ chơi này chính ta cất giữ, nhà bảo tàng một cái ta chỗ này một cái. Lợi hại. Tại đại gia giơ ngón tay cái lên. Đây là. Tại đại gia rất mau nhìn hướng về phía bốn tay tượng quan âm. Thanh triều thời kỳ Nam An tiến cống cho thanh triều hoàng thất bốn tay quan âm, ta từ nước Mỹ mua về. Trần Nghi Dương nói, trước đây quốc gia hỗn loạn, nước Mỹ đám kia nhà thám hiểm không ít từ chúng ta ở đây làm đi văn vật, có thể trở về một kiện rất tốt. Tại đại gia gật gật đầu. Tiếp đó hắn vừa quay đầu, nhìn thấy Trần Nghi Dương mới từ nước Nga mang về không lâu một nhóm Tây Hạ văn vật cùng phiên hán hợp thời trong lòng bàn tay châu quyển sách này. Quyển sách này nguyên bản, ta nhớ được không phải tại nước Nga phương đông trong sở nghiên cứu sao? Tại đại gia cẩn thận quan sát Trần Nghi Dương quyển sách này là không là phòng chế. Bây giờ trên danh nghĩa còn tại đằng kia bên cạnh, nhưng qua không được thời gian bao lâu, bên kia liền nên cháy, đến lúc đó ta chỗ này chính là một lần nữa lại phát hiện nguyên kiện bản độc nhất. Trần Nghi Dương câu nói này nói xong, tại đại gia nổi lòng tôn kính. Cái này nhân mạch, bối cảnh này, so trong giới điện ảnh truyền những cái kia còn khoa trương, a một cái nước Nga bằng hữu giúp ta làm được, ta ở bên kia có chút nhỏ suy nghĩ, không thể là bán vũ khí đạn dược a. Tại đại gia vô luận như thế nào đều nghĩ không thông, vì sao đám này người Nga thả giảng hỏa long tiêu thương, cũng phải đem những vật này bán cho Trần Nghi Dương. Ha ha. Trần Nghi Dương cười hai cái. Không nghĩ tới bị tại đại gia nói chúng. Tại đại gia cảm giác mình có chút không dám ở nơi này tiếp tục xem. Miễn cho thấy cái gì thứ không tầm thường, quay đầu để cho người ta diệt khẩu. Bất quá Trần Nghi Dương nơi này đồ cất giữ thật sự là quá phong phú, hắn cũng không nỡ đi, chỉ có thể tiếp tục xem. Nhật Bản quý tộc đồ đao, châu Âu thời trung cổ mũ giáp, cổ điển quốc chữ bối khí, cực kỳ hiếm hoi bản cổ thương bảo, đường đại ngân tấm, Nhật Hàn kết hợp kỷ niệm trường, vương mãng nhất đao bình. Tại đại gia xem như đã nhìn ra, Trần Nghi Dương cái này đích xác là tinh khiết cá nhân người thu thập, thích gì liền mua cái gì. Hơn nữa mua được cũng là ngoại giới rất ít, cực kỳ hiếm hoi đồ chơi. Cái này văn vật phong phú trình độ, không giống như một chút tiểu nhà bảo tàng kém. Hơn nữa bình quân chất lượng cũng rất cao. Vốn là ta còn mang theo cái thanh triều lọ thuốc hít định đưa ngài đâu, hiện tại xem ra có chút không lấy ra được. Tại đại gia nói lấy ra một cái thanh triều thời kỳ lọ thuốc hít đi ra. Chương 235, phi bằng ô tô chương 235, phi bằng ô tô Vu Khiêm cái này hơn nửa đêm đi theo Trương Ngọc Linh chạy tới chắc chắn không phải đơn thuần muốn tới đây dạo chơi. Trần Nghi Dương mặc dù không có nói rõ, nhưng đã sớm cũng đã đoán được, tại đại gia là vì Quách Kỳ Linh sự tình tới. Nhưng giống như phía trước Trần Nghi Dương nghĩ như vậy, kịch TV này Quách Kỳ Linh có thể diễn, nhưng mà cũng không nhất định không đến làm cho hắn tới diễn, bởi vì còn có thể tìm được lựa chọn tốt hơn. Huống chi Quách Kỳ Linh cũng chưa từng có hướng về thành tích chứng minh chính mình, a ngài đồ vật ta cũng không dám thu. Trần Nghi Dương lúc này liền đem tại đại gia tay ngăn cản trở về. Ngài là trưởng bối, ta là văn bối, nào có lần thứ nhất gặp mặt trưởng bối cho văn bối tặng đồ. Trần Nghi Dương lời nói này rất không có đạo lý, có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng bây giờ chàng diện này, hắn cũng chỉ có thể như thế cự tuyệt. Ta nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, tại đại gia biểu tình trên mặt ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là cười đem đồ vật thu về, sau đó cùng Trần Nghi Dương đi ra phòng cất giữ. Trương Ngọc Linh gặp hai người đi ra, vội vàng cho hai người rót trà. Quách Kỳ Linh đứa nhỏ này, trước tiên là ký tại cha hắn công ty quản lý. Uống trà, tại đại gia cũng đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ nghĩ đổi công ty. Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đúng vậy. Tại đại gia nói, cha hắn tại tướng thanh vòng có chút nhân mạch, đang diễn nghệ vòng cũng nhận biết không ít người. Nhưng mà cái vòng này không phải ngươi có nhân mạch tốt liền có thể có hảo tài nguyên. Tất cả mọi người là nhìn lợi ích. Tại đại gia lời nói này ngược lại là rất rõ ràng. Giới văn nghệ sáng sớm vẫn là ân tình làm chủ. Đến bây giờ, tầng cao nhất diễn viên sau lưng đều có tư bản hộ tống. Ngươi nếu có thể làm bốn liếng kiếm tiền, tư bản liền có thể cứng rắn bảo đảm ngươi, cho ngươi đi đủ loại tài nguyên. Nếu là ngày nào tiền kiếm được bắt đầu thiếu đi, bốn liếng bảo hộ vừa rút lui, có thể lệnh đều xem như kết quả tốt, rất nhiều người trực tiếp liền tiến vào. Ngài là muốn cho Quách Kỳ Linh đánh dấu công ty của ta danh nghĩa. Cha hắn có thể đồng ý không? Trần Nghi Dương biết rõ đây là tại đại gia biện pháp sau cùng. Tặng quà Trần Nghi Dương tất nhiên không thu, đó chính là muốn đơn thuần dạng lợi ích. Vậy chỉ có thể để cho Quách Kỳ Linh đánh dấu Trần Nghi Dương công ty, đến lúc đó phim truyền hình thổi thành siêu sao Quách Kỳ Linh Trần Nghi Dương cũng có thể mò được tiền. Trước đây bọn hắn ký hợp đồng là không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tại đại gia trực tiếp vạch trần mấu chốt. Quách Kỳ Linh mặc dù ký tại cha hắn trong công ty, nhưng dù sao cũng là thân nhi tử,
hợp đồng bên trong cũng không thể làm một cái tiền vi ước kết xù hạn chế. Cho nên Quách Kỳ Linh hợp đồng dứt khoát không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hai bên ai nghĩ giải ước lập tức liền có thể. Tại đại gia thành ý này cho quá đủ. Trần Nghi Dương hồi tưởng một chút Quách Kỳ Linh biểu hiện trước đó. Đặng Văn Đạo diễn đối với hắn đánh giá là không có vấn đề. Trên cái người này kèm theo một loại hài kịch nhẹ hiệu quả. Diễn kịch có thể hay không hòa không biết, nhưng mà bên trên Tống Nghệ cảm giác không có vấn đề. Hơn nữa hắn định vị cùng Trần Nghi Dương dưới cờ khác diễn viên định vị cũng không giống nhau, ký đi vào nội bộ sẽ không cấp tài nguyên. Là cái không tệ sinh ý, thế là Trần Nghi Dương liền trực tiếp nói, tại đại gia, ta lại đổi ý, cái kia lọ thuốc hít còn có thể tiễn đưa ta sao? Nhất thiết phải tiễn đưa người a. Tại đại gia lập tức đem lọ thuốc hít lấy ra. Chuyện này liền xem như trở thành. Quách Kỳ Linh ký tại Trần Nghi Dương công ty, Trần Nghi Dương an bài cho hắn một bộ phim truyền hình nhân vật nam chính. Xem như tương đối không tệ trao đổi ích lợi. Trần Nghi Dương vốn là muốn lưu tại đại gia ngủ lại, nhưng mà tại đại gia nói mình ở chỗ này còn có bằng hữu, thế là thừa dịp bóng đêm đón xe đi. Người đêm nay muốn ở lại đây. Đưa tiễn tại đại gia về sau, Trần Nghi Dương quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Linh. Nàng ngược lại là không muốn đi ý tứ. Phàm Phàm bảo ta đêm nay bồi nàng ngủ, ta đêm nay lưu lại nàng bên kia. Trương Ngọc Linh cười yếu ớt rồi một lần. Cái này kế toán nhỏ, quá không hiểu chuyện. Bất quá ta lần này tới Lâm An, ngược lại thật có chuyện muốn tìm ngươi. Cảm tình tại đại gia là ngươi tiện đường mang tới a? Đó cũng không phải, tại đại gia tại đế đâu người bên kia mạch quá rộng, là hắn muốn tìm ngươi vừa vặn ta tại Lâm An, liền để hắn tới trước Lâm An, ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Dạng này, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Sự tình gì à, tới Lâm An phía trước không tìm ta, bây giờ là gặp phải khó khăn gì rồi, không thể không ta. Ngươi biết phi bằng ô tô sao? Trương Ngọc Linh đặt câu hỏi. Nghe nói qua, bởi vì yêu nhã quan hệ, Trần Nghi Dương cũng biết không thiếu chạy bằng điện ô tô mới phát công ty. Trong đó phi bằng ô tô đã từng một trận trở thành quốc nội xe điện dê đầu đàn. Giống như phi bằng ô tô lão bản lúc trước làm trình duyệt cái kia. Đúng. Trương Ngọc Linh gật đầu nói, phi bằng ô tô lão bản là làm trình duyệt lập nghiệp, nhưng mà phi bằng ô tô là có một cái tiền thân. Trương Ngọc Linh cho Trần Nghi Dương đơn giản giảng giải một chút phi bằng ô tô nội bộ kết cấu phức tạp. Phi bằng ô tô đương nhiệm lão bản Triệu Phi Bằng, trước đó làm điện thoại di động bưng trình duyệt, đồng thời đã từng làm đến quốc nội trình duyệt điện thoại cài máy lượng đệ nhất. Về sau hắn đem trình duyệt bán về sau, trực tiếp tài phú tự do. Bất quá người là rất khó chân chính rảnh rỗi. Thế là hắn vừa tìm được một nhà làm xe điện đoàn đội, cho bọn hắn tiến hành đầu tư. Đây chính là phi bằng ô tô. Phi bằng ô tô trước mắt trên danh nghĩa lao bản là Triệu Phi Bằng. Nhưng cụ thể sự vụ bên trên, Triệu Phi Bằng cơ bản không chịu trách nhiệm. Công ty cụ thể sự vụ là từ nguyên lai phi bằng ô tô hai cái người sáng lập thêm Triệu Phi Bằng từ trước đó trình duyệt công ty mang tới một cái cao quản đang phụ trách. Cho nên trên thực tế phi bằng ô tô có hai cái đỉnh núi. Một cái là lúc đầu người sáng lập đoàn đội, một cái là Triệu Phi Bằng người mang tới. Mà ba người này phân biệt phụ trách công ty khác biệt bộ môn. Điều này sẽ đưa đến một cái mười phần thái quá tình huống. Đó chính là công ty sản phẩm đầu tiên cũng không phải bù trừ lẫn nhau phí giả phụ trách, mà là muốn đối nội bộ công ty mỗi đỉnh núi quản lý bộ môn phụ trách, lẫn nhau tiến hành lợi ích cân bằng. Bởi vì những nguyên nhân này, phi bằng ô tô tại năm nay đẩy ra sản phẩm mới ô tô có thể nói là chấn kinh toàn bộ thương nghiệp vòng tròn. Bởi vì quá mẹ nó chịu tượng. Một chiếc xe hình, khoảng chừng 6 cái phiên bản, hai loại động lực kết cấu, hai bộ nạp điện phương án, ba cái bay liên tục phiên bản, ba bộ trả tiền tuyển trang bao. Chỉ là mua xe thời điểm xem bọn họ sản phẩm giới thiệu, cũng đủ để cho rất nhiều người đầu óc sốt hồ đồ. Hơn nữa phi bằng ô tô phía trước vì sản phẩm mới tuyên truyền tất cả chức năng mới, đến buổi họp báo thời điểm đều đổi thành muốn bỏ tiền mới có thể tuyển trang. Cái này sản phẩm mới xe một khi tuyên bố, buổi họp báo còn không có kết thúc, xa hữu quần cùng truyền thông đã bắt đầu lũ lượt tới phê bình. Mà công ty càng là ở trong ngắn hạn trong nháy mắt biến mất mấy chục ức giá trị thị trường. Bởi vì tất cả mọi người đều đã nhìn ra, phi bằng đây không phải ra bán xe, mà là tới ác tâm người sử dụng đó a, liền xem như khắp kim game điện thoại cũng không dám làm như vậy a, mỗi người đầu tư trong lúc nhất thời đều cho là phi bằng ô tô đội ngũ quản lý là điên rồi. Thế là nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Cái công ty này trong thời gian ngắn giá trị thị trường trực tiếp bốc hơi hết tám thành, giá cổ phiếu sụt giảm 3.000 ức. Những cái kia tư bản đều không cần chờ cái này sản phẩm mới tiêu thụ số liệu, liền biết phi bằng ô tô cái này sản phẩm mới muốn nổ chết. Chương 236, hoẹp lệm mùa xuân. Chương 236, hoẹp lệm mùa xuân, lại một cái đôi phẩm beta. Trần Nghi Dương nghe xong phi bằng ô tô cái này kinh nghiệm, không lại là một cái đôi phẩm sẽ sao? Đã từng huy hoàng, bây giờ sản phẩm nổ chết, giá cổ phiếu sụt giảm, kéo dài hơi tàn chờ chết. Nhưng mà đôi phẩm sẽ tốt xấu là một mực tại lợi nhuận. Hơn nữa cũng coi như là nhẹ tài sản, thoát thân cũng thuận tiện. Phi bằng ô tô thế nhưng là một nhà ô tô nhãn hiệu, một khi công ty phá sản, đoán chừng đủ loại bán ra thương nghiệp cung ứng cùng ngân hàng liền muốn bắt đầu đòi nợ. Dựa theo pháp mới quy, đến lúc đó tất cả đại cổ đông đều chạy không được, đều phải nợ. Đôi phẩm sẽ. Vì cái gì đột nhiên nói lên cái này? Trương Ngọc Linh ngược lại là rất hiếu kỳ Trần Nghi Dương vì cái gì nhắc tới đôi phẩm sẽ. Ta từ Đằng Húc trong tay tiếp thu rồi đôi phẩm biết cổ phần. A. Trương Ngọc Linh há miệng ra, trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt vì cái gì Trần Nghi Dương muốn tiếp nhận như thế một nhà sắp sập tiệm cổ phần của công ty. Nhưng mà nàng là một cái người thông minh, liên tưởng đến lần này Trần Nghi Dương đột nhiên nhúng tay đầu tư người ở rể bộ này phim truyền hình. Trong lòng biết rõ cái này sau lưng đoán chừng có cái gì giao dịch. Bất quá ta ngược lại thật ra thật coi trọng đôi phẩm biết, về sau đôi phẩm biết nói không chắc có thể một lần nữa qua thời. Bất quá chúng ta vẫn là nói tiếp đi phi bằng sự tình A. Bây giờ phi bằng ô tô giá cổ phiếu sụt giảm, danh tiếng cũng xấu. Phi Bằng ô tô một chút đại cổ đông muốn bán đi cổ phần ra khỏi, thế là tìm ta hỗ trợ người tiến cử tiếp nhận. Ngươi sẽ không muốn để cho ta tiếp nhận a? Trần Nghi Dương chỉ chính mình. Chính mình dáng dấp cũng không có như vậy oan đại đầu a, cái này ngược lại sẽ không. Trương Ngọc Linh nhanh chóng giảng giải nói, ta tại tới Lâm An phía trước, không nghĩ tới Phi Bằng ô tô tình huống nghiêm trọng như vậy. Ý gì Phi Bằng ô tô tình huống hiện tại, trong tay bọn họ cổ phiếu là tuyệt đối không có người dám đón lấy. Nhưng mà lần này ủy thác ta bán cổ phiếu người lai lịch rất lớn, ta cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Cho nên muốn mời ngươi giúp ta đi chống đỡ một chút chẳng diện, liền đi qua cùng đối phương nói một chút, tiếp đó huyện chuyển cự tuyệt là được rồi. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương hiểu rõ Trương Ngọc Linh là có ý gì, chính là hướng đối phương bày ra chính mình tận lực. Liền Trần Nghi Dương dạng này nổi tiếng bên ngoài, thích đến chỗ loạn đầu tư người đều tìm tới cho ngươi, ngươi cùng nhân gia không có thỏa đàm, vậy cũng không thể trách Trương Ngọc Linh không tận lực. Cảm tình mình bây giờ tại thương nghiệp vòng tròn bên trong danh tiếng là như vậy á, kia tốt à, ta đi cùng đối phương nói chuyện. Đối phương là cá nhân người đầu tư, vẫn là công ty a? Có mấy cái cầm cổ mấy phần trăm người người đầu tư, còn có một công ty. Công ty gì? A Lực tập đoàn. Phải. Trần Nghi Dương méo cả một cái. Mới từ Đằng Húc trong tay tiếp thu rồi đôi phẩm biết cổ phần. Bây giờ lại phải đi đón A Lực mâm sao? Cũng may chính mình lần này chỉ là đi diễn kịch. A Lực lại không có cách nào nắm chính mình, để cho chính mình nắm lô muối mua Phi Bằng cổ phiếu. Lại nói, Phi Bằng ô tô cũng không phải đôi phẩm sẽ. Xem như một nhà ô tô công ty, Phi Bằng ô tô giá trị thị trường cao nhất thời điểm cao tới hơn 3.000 ức. Bây giờ liền xem như ngã xuống đáy cốc, cũng vẫn như cũ có 6, 700 ức giá trị thị trường. A Lực ít nhất nắm giữ Phi Bằng ô tô một ít cổ phần. Liền xem như giá thấp tiếp nhận, cũng phải lấy ra tiếp cận 10 ức tiền mặt. Buổi tối cùng Trương Ngọc Linh trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương liền tự mình trở về phòng. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại xuống lầu, Trần Nghi Dương liền thấy Trương Ngọc Linh đang dạy kế toán nhỏ làm điểm tâm. Giáo khác, nàng vốn là suốt ngày chỉ biết ăn, ngươi nếu là lại để cho nàng học được làm như thế nào ăn. Một ngày kia liền thực sự là làm ăn, ăn ngủ, ngủ dậy tới làm tiếp cơm. Ta liền muốn học học xong làm cho ngươi hắc ám thức ăn. Kế toán nhỏ cao mày đối với Trần Nghi Dương hô. Ngưu, đến lúc đó ta nhất định đem ngươi làm ăn cầm tới trong công ty đi, để cho mọi người trong công ty tới nhấm nháp một chút. Ngươi. Kế toán nhỏ bị Trần Nghi Dương mắng khí cấp bại phôi. Ngồi ở trên bàn cơm nhàn nhã trở lấy Trương Ngọc Linh cùng kế toán nhỏ làm điểm tâm. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tình báo hôm nay. Nguyên bản hắn cho là hôm nay còn có thể là cái gì đồ cổ văn vật tiểu nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới soát đi ra ngoài là đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Hôm nay tình báo, hẹp lệm mùa xuân, Lâm An thành phố một nhà hẹp lệm công ty đang bán, mua xuống này nhà công ty liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Ân. Trần Nghi Dương nhìn tình báo hôm nay nhìn chính là không hiểu ra sao. Nếu là cái khác lĩnh vực nhặt nhạnh chỗ tốt cũng coi như. Trò chơi ngành nghề bọn họ xong a hẹp lệm nào còn có cái gì mùa xuân, quốc nội khắp kim game điện thoại cũng đã phát hỏa đã bao nhiêu năm. Ngay cả client game đều suy thoái, hẹp lệm còn có thể có mùa xuân. Bất quá, một nhà làm hẹp lệm công ty, có phải hay không có thể lấy ra bơi a, nói không chừng nhà này cũng có công ty làm trò chơi vô cùng có sáng tạo, mỹ thuật vô cùng lưu bức. Chính mình tiếp nhận về sau, để cho bọn hắn đổi nghề lấy ra bơi hoặc độc lập trò chơi, một chút bạo hỏa nữa nha. Cũng không phải không có loại khả năng này. Nhưng mà cái này nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu đề là cái gì gọi là hẹp lệm mùa xuân a tính toán. Trần Nghi Dương nốt màn hình điện thoại di động, tiếp đó hỏi thăm Trương Ngọc Linh, ta khi nào đi gặp A Lực người? Ta phải cùng bên kia trước tiên liên lạc một chút, bọn hắn công ty lớn, quá trình nhiều quy củ, đoán chừng phải qua mấy ngày. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu. Vậy thì chờ lát nữa chính mình liền gọi điện thoại, đi nhà kia hẹp lệm công ty xem chuyện gì xảy ra. Lại qua một hồi, Trương Ngọc Linh cùng kế toán nhỏ chuẩn bị đồ điểm tâm. Trương gạo phấn thêm đá hoa sủi cảo chiên thêm vị cay pho mát bánh. Phong phú thật sự phong phú. Bất quá, ngươi không có ở bên trong phong cái gì không nên phóng đồ vào ta, tỉ như trí tử lượng bối. Trần Nghi Dương không yên lòng lại tìm kế toán nhỏ xác nhận một chút. Ăn của ngươi đi. Kế toán nhỏ muốn nóng nảy. Trần Nghi Dương thấy thế chỉ có thể vùi đầu bắt đầu ăn. Hương vị bất ngờ không tệ. Quả nhiên tham ăn người tài nấu nướng cũng sẽ không quá kém. Lợi hại. Trần Nghi Dương hiếm thấy cho kế toán nhỏ giơ ngón tay cái. Nhưng mà kế toán nhỏ chỉ là ngạo kiểu hừ một tiếng. Một bên Trương Ngọc Linh nhìn xem hai người này ngược lại là bất đắc dĩ cười vài tiếng. An điểm tâm xong, Trần Nghi Dương đưa đi Trương Ngọc Linh, tiếp đó liền để kế toán nhỏ bồi tiếp chính mình đi nhà kia hẹp lệm công ty. Đây là một nhà không lớn công ty game, thuê một tầng cao ốc văn phòng. Nhân viên cộng lại vẫn chưa tới 100 người, chỉ có thể coi là so độc lập đoàn đội hơi lớn một điểm quy mô. Trần Nghi Dương đến thời điểm, đối phương công ty lão bản đã sớm chờ đã lâu. Trần lão bản, không nghĩ tới ngài có thể vừa ý công ty của chúng ta. Ta phía trước chỉ là để cho một chút nhận biết bằng hữu tại trong vòng bằng hữu quyết tán một chút ta muốn bán ra công chuyện của công ty, không nghĩ tới bằng hữu của ta trong vòng lại có nhận biết ngài. Ta cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, vẫn đối với trò chơi cảm thấy rất hứng thú, cho nên tới xem một chút. Ta biết, ngài đã thành công đầu tư qua mấy trò chơi. Nhà này hẹp lệm lão bản của công ty đối với Trần Nghi Dương thái độ cũng có thể nói là liếm lấy. Tự mình bồi tiếp Trần Nghi Dương trong công ty dạo qua một vòng về sau, lại dẫn Trần Nghi Dương tới văn phòng xem bọn hắn công ty một ít sản phẩm. Sau khi xem xong, Trần Nghi Dương trầm mặc. Đã nói xong có sáng tạo, mỹ thuật hảo, hoặc có cái gì độc môn tuyệt kỹ đâu. Này nhà công ty từng làm qua trò chơi, toàn bộ mẹ nó là loại kia là huynh đệ liền chặt ta một đao loại hình á tinh khiết thượng cổ thời đại truyền kỳ loại hẹp lệm á. Chương 237, công ty này như thế nào kiếm tiền. Chương 237, công ty này như thế nào kiếm tiền. Trần Nghi Dương là càng xem càng nhíu mày.
Hoặc lệm công ty lão bản đã nhìn ra Trần Nghi Dương không thích hợp, vội vàng nói, kỳ thực công ty của chúng ta trò chơi vẫn luôn đang kiếm tiền, mặc dù chất lượng có thể là kém một chút, nhưng bây giờ vẫn rất có thị trường. Bây giờ công ty vận hành một tháng cần bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi. Tăng thêm tiền thuê nhà cùng các loạn thất bát tao chi phí phụ, một tháng trên dưới 400 vạn.
400 vạn?
Trần Nghi Dương méo cả một cái. 400 vạn ngược lại là không nhiều, dù sao gần 100 người đoàn đội đâu. Trong này đại bộ phận chi phí cũng đều là tiền lương chi tiêu. Lợi nhuận đâu? Tháng trước chúng ta liền kiếm lời 1000 vạn.
No.
Trần Nghi Dương trong lòng lặng lẽ tính toán một chút. Đừng nhìn người lão bản này nói lên cái nguyệt kiếm lời 1000 vạn, liền thật sự cho là này nhà công ty mỗi tháng đều có thể kiếm lời 500 vạn trở lên. Nhà này hẹp lệm công ty nếu thật là có cái này kiếm tiền năng lực, lão bản còn bán cái truy a, đây không phải tinh khiết chất lượng tốt tiền mặt bỏ sữa. Trần Nghi Dương đoán chừng người lão bản này nói tháng trước kiếm lời 1000 vạn thật sự. Nhưng game điện thoại hẹp lệm loại sản phẩm này, công ty nếu là thật không biết xấu hổ, ra đủ loại hoạt động chiết khấu, khắc kim hoạt động, là có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo cao doanh thu. Nhưng mà làm như vậy có giá cao, trong ngắn hạn doanh thu để cao chắc chắn kèm theo đại lượng người chơi trôi đi. Hơn nữa ngươi tháng sau còn nghĩ tiếp tục ra việc tương tự động, tháng trước mạo xưng trả tiền người chơi cũng biết cảm thấy ngươi đây là cắt giao hẹ, đâm lưng người chơi, cự tuyệt tiếp tục nạp tiền. Cho nên tháng này có thể có 1000 vạn, đoán chừng tháng sau cho ăn bệ bụng cũng liền 5-600 vạn. Tiếp qua mấy tháng, nếu là không đẩy ra trò chơi mới đi ra công tiền, đoán chừng liền tiền lương đều phải không trả nổi. Này nhà công ty ngươi là nắm giữ 100% cổ quyền đúng không? Ngươi định bán bao nhiêu tiền? Năm ức như thế nào? Hẹp lệm lao bản của công ty thận trọng nhìn về phía Trần Nghi Dương. Cái giá tiền này không có thành ý. Trần Nghi Dương trực tiếp ngẩng đầu nhìn đối phương nói, ta cũng đầu tư qua rất nhiều công ty game, rất nhiều chuyện ta không nói không có nghĩa là ta không biết. Các người tháng trước thu vào là 1000 vạn, nhưng một năm thu vào có thể có một tức sao? Bởi vì bây giờ đại gia dụng smartphone tương đối nhiều, cho nên chúng ta doanh thu giảm xuống, nhưng mà chúng ta cũng tại truyền hình làm điện thoại di động trò chơi, trên thực tế sản phẩm của chúng ta đã làm được. Vậy ta có thể xem sao?
Đương nhiên có thể.
Đối phương dứt khoát đáp ứng. Tiếp đó Trần Nghi Dương liền thấy đối phương làm game điện thoại. Hoàn toàn chính là đem khắc kim hẹp lệm dập khuôn đến trên điện thoại di động. Mỹ thuật, cách chơi, thậm chí ngay cả UI đều không như thế nào đổi. Quá vụt. Dù là Trần Nghi Dương cũng coi như là chơi qua không thiếu rác rưởi trò chơi người cũng có chút chịu không được trò chơi này. Chúng ta đối với trò chơi này định vị là đã từng chơi qua truyền kỳ một đời kia người, tuổi tác ước chừng tại chừng 40 tuổi. Cái này thế hệ lúc còn trẻ chơi truyền kỳ, bây giờ đã người đã trung niên, đại bộ phận trong tay đều có chút tiền cũng nguyện ý vì trò chơi nạp tiền. Cho nên có thể giống ngài người trẻ tuổi như này không thể nào hiểu được trò chơi của chúng ta. Trò chơi không thể nào hiểu được, doanh thu ta chắc là có thể lý giải, a công ty mấy năm này doanh thu ta có thể nhìn một chút không? Cái này dính đến công ty cơ mật, có thể tại hợp đồng ký kết phía trước không có cách nào để cho ngài nhìn. Cái này cũng cơ mật, cái kia cũng cơ mật. Tất nhiên không để nhìn, cũng đừng nói chuyện. Trần Nghi Dương trực tiếp đứng dậy, tiếp đó mang theo kế toán nhỏ đi ra này nhà công ty. Người hôm nay như thế nào tính khí lớn như vậy? Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ sau khi đi ra ngoài tìm một cái quán ăn, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Chờ ăn đến một nửa, kế toán nhỏ mới dám hỏi Trần Nghi Dương vì cái gì hôm nay tại nhà kia hẹp lệm công ty nổi giận. Ăn ngươi hắc ám thức ăn ăn tính khí lớn rồi. Trần Nghi Dương đùa giỡn nói.
Tốt, nguyên lai là lỗi của ta, vậy ta về sau không cho ngươi làm điểm tâm.
Đừng, đùa giỡn. Trần Nghi Dương đội và nói.
Chủ yếu là A, không nghĩ ra nhà kia công ty đem muốn làm sao tài có thể trị năm ức.
Trần Nghi Dương hôm nay phát hỏa nguyên nhân kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là không hiểu rõ lần này hệ thống nhặt nhạnh chỗ tốt. Trước kia đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng có loại kia một mắt nhìn qua không có cứu công ty. Nhưng mà những công ty kia đều có một chút đặc điểm của mình. Bất quá lần này trong tình báo cho ra nhà này hẹp lệm công ty, nói thật, quốc nội vừa nắm một bò to. Trần Nghi Dương trong thời gian ngắn không nghĩ ra nhà này công ty đem tương lai như thế nào kiếm tiền. Điều này rất trọng yếu. Này nhà công ty Trần Nghi Dương mặc dù muốn mua, nhưng mà xài bao nhiêu tiền mua lại mới là trọng điểm. Nếu thật là giống như nhà kia hẹp lệm công ty lão bản ra giá, năm ức mua một cái công ty như vậy, đó cùng đưa tiền không có gì khác biệt, sau này mình oan đại đầu danh tiếng liền bị truyền ra. Cho nên Trần Nghi Dương vừa rồi đột nhiên sinh khí, một là phải rời đi trước nhà kia công ty, suy nghĩ một chút một nhà hẹp lệm công ty tương lai sẽ có thể bởi vì cái gì đột nhiên kiếm lợi lớn. Thứ hai là cho đối phương lão bản áp lực, muốn đem thu mua giá cả để thấp, miễn cho chính mình giá cao thu mua. Lại qua mấy ngày, Trương Ngọc Linh bên kia cùng A Lực người đã hẹn đàm phán thời gian, Trần Nghi Dương rời giường về sau hơi chuẩn bị một chút, liền chạy tới. Phi bằng ô tô cổ quyền dù sao cũng là mười mấy ước làm ăn lớn, cho nên Trần Nghi Dương lần này nhìn thấy là A Lực một vị em mở cấp hàng ngũ cao quản, gọi là Bình. Mấy người lẫn nhau vấn an về sau ngay tại trong phòng họp ngồi xuống. A Lực người tương đương am hiểu làm tờ. Trần Nghi Dương vừa đến, đối phương liền bắt đầu cho Trần Nghi Dương biểu thị lên tờ, toàn phương vị giới thiệu một phen phi bằng ô tô. Đem một nhà sắp phá sản ô tô công ty thổi đến lập tức liền muốn cất cánh tựa như. Trước mắt A Lực nắm giữ phi bằng ô tô 11 cổ phần, chúng ta mục đích là bán đi trong đó 10.
Bao nhiêu tiền?
Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi giá tiền. Chúng ta có thể tiếp nhận 15 ức tiền mặt thêm không ít hơn giá trị 30 ức tài sản khác trả tiền phương thức. Phi bằng ô tô trước mắt còn có hơn 70 tỷ giá trị thị trường. A Lực nguyện ý bán ra 10 cổ phần, vậy coi như xuống hẳn là 70 ức.
70 ức cổ phần chỉ bán 45 ức.
Nghe còn giống như rất có lời. Nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Phi bằng ô tô là vốn lớn sinh công ty, một khi phá sản, đến lúc đó nợ nần vấn đề liền phải do đại cổ đông gánh chịu một phần.
đến lúc đó tương đương chỉ mỗi mình mua cổ phần tiền trôi theo dòng nước, còn phải giúp đỡ công ty trả nợ. Dù sao mình cái này đón lấy thế nhưng là cổ phần, mà không phải công trái. Công ty phá sản là một phần tiền đều lấy không đến tay, công ty còn lại tài sản cũng biết ưu tiên đấu giá, cầm lấy đi trả nợ. Mà bay bằng ô tô hiện trạng, người sáng suốt đều nhìn ra sắp không chịu được nổi. Bọn hắn xe mới hình một năm liền bán 6.000 chiếc. Đây là khái niệm gì? Lợi nhuận đừng nói là phát tiền lương, đoán chừng liền còn thiếu thương nghiệp cung ứng tiền lợi tức đều không đủ. Nếu như là khác đàm phán, Trần Nghi Dương lúc này liền phải đi. Nhưng mà dù sao lần này tới là vì cho Trương Ngọc Linh chống đỡ mặt mũi, cho nên Trần Nghi Dương còn phải ngụy trang thành cảm thấy hứng thú dáng vẻ hỏi, ta trước đó đầu tư qua một nhà xe điện nhà máy, đối với trước mắt nguồn năng lượng mới thị trường rất xem trọng. Nhưng mà phi bằng ô tô trước mắt rõ ràng là tầng quản lý xuất hiện vấn đề, nếu như ta tiếp nhận A Lực cổ phần, có thể ở công ty cao tầng nói chuyện sao? Chương 238, quyền bỏ phiếu đường sinh tử chương 238, quyền bỏ phiếu đường sinh tử phi bằng ô tô trước mắt chủ tịch Triệu Phi bằng nắm giữ công ty 20 cổ phần, nhưng mà nắm giữ công ty 64 quyền bỏ phiếu bởi vì hắn quyền bỏ phiếu quá lớn, cho nên dẫn đến cổ đông khác quyền bỏ phiếu sẽ nhỏ một chút, A Lực 11 cổ phần, chỉ có được phần trăm 3.6 quyền bỏ phiếu. Trần Nghi Dương chi tiên chi đạo Triệu Phi bằng cổ phần nắm giữ rất lớn quyền bỏ phiếu, nhưng là không nghĩ đến lớn như vậy. Phi bằng ô tô có thể nói là Triệu Phi bằng độc đoán. Đương nhiên, từ phía trước Phi bằng ô tô nội bộ mâu thuẫn nhìn, Triệu Phi bằng cũng không có sử dụng những thứ này quyền lợi. Nhưng không thể phủ nhận quyền lợi của hắn không tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể quyết định Phi bằng ô tô nội bộ bất cứ chuyện gì. A Lực nắm giữ Phi bằng ô tô 11 cổ phần, về giá cả ta cảm thấy có thể thương nghị. Nhưng mà cái này quyền bỏ phiếu quá thấp, nếu như ta muốn tiếp nhận cổ phần mà nói, hy vọng ít nhất đem quyền bỏ phiếu tăng lên tới 5 trở lên. Trần Nghi Dương ném ra cho A Lực một nan đề. Về giá cả hắn mặt ngoài chẳng khác gì là đón nhận, nhưng tương tự, hắn cần để thằng quyền nói chuyện. Trần Nghi Dương không tin A Lực thật đúng là có thể thuyết phục Triệu Phi bằng đem trong tay mình quyền bỏ phiếu cấp cho đi ra một bộ phận. Đạo lý rất đơn giản. Công ty cổ quyền ba đầu đường sinh tử, 67 51 cùng 34. Nắm giữ 67 quyền bỏ phiếu, tương đương có đối với công ty quyền khống chế tuyệt đối. Nắm giữ 51 quyền bỏ phiếu, tương đương có công ty tương đối quyền khống chế. Nắm giữ 30 40 quyền bỏ phiếu, tương đương có công ty trên đại hội cổ đông một phiếu quyền phủ quyết. Triệu Phi bằng mặc dù có là 64 quyền bỏ phiếu, nhưng mà hắn tại công ty nội bộ còn có một cái cao quản Minh Hiếu. Hai người cộng lại quyền bỏ phiếu vừa mới hơn trăm phần có 67. Đừng nhìn Trần Nghi Dương muốn chỉ là trên dưới 3 quyền bỏ phiếu, nhưng mà đây đối với Triệu Phi bằng tới nói, là có thể hay không tuyệt đối khống chế công ty đường sinh tử. Trừ phi công ty thật sự phá sản sắp đến, bằng không bình thường công ty lão bản là tuyệt đối sẽ không đem đầu này đường sinh tử cấp cho đi ra ngoài. Quả nhiên, Trần Nghi Dương tiếng nói rơi xuống, á lực trên mặt người đều lộ ra vẻ u sầu. Bọn hắn đối với Trần Nghi Dương đầu này yêu cầu là có dự án. Bởi vì bây giờ mọi người đều biết, phi bằng ô tô vấn đề là cao tầng xảy ra vấn đề. Nếu như muốn tiếp nhận phi bằng cổ phần, vì để tránh cho lấy ra tiền tiêu đồn phí, tối thiểu nhất cũng phải tại công ty nội bộ có một vài câu quyền. A Lực phần trăm 3.6 quyền bỏ phiếu quá ít, nếu như có thể tăng thêm cho dù là 2 cũng có thể, bởi vì Triệu Phi bằng đánh mất quyền khống chế tuyệt đối mà ảnh hưởng đến phi bằng ô tô một chút quyết sách trọng đại. A Lực cái vị kia em mở cấp danh sách đang suy tư sau một hồi, mở miệng nói ra, ngài yêu cầu này cũng không phải ta có thể đơn phương quyết định, phải kéo lên phi bằng ô tô người cùng một chỗ đàm phán. Cái kia có thể hay không an bài một chút? Cũng có thể, chúng ta hỗ trợ liên hệ. Cùng A Lực đàm phán liền xem như hoàn thành. Trần Nghi Dương nhiệm vụ cũng chỉ là hoàn thành một nửa. Dù sao cũng là phải làm bộ thật sự muốn mua phi bằng ô tô cổ phần, cho nên không thể cự tuyệt quá gọn gàng mà linh hoạt. Tốt nhất là chính mình phương diện này đưa ra một chút nhìn như yêu cầu hợp lý, đối phương cảm thấy không thể nào tiếp thu được, chủ động cự tuyệt mới là tốt nhất. Tại vị kia A Lực em mở cấp danh sách cao quản La Bình đồng hành từ A Lực công ty đại lâu đi ra. Trần Nghi Dương thấy được trước mấy ngày thấy qua vị kia mẹp lẹm lão bản của công ty. Từ tổng, ngài như thế nào cũng ở nơi đây. Trần Nghi Dương chủ động đi qua nắm tay chào hỏi. Trần tổng ngài khỏe ngài khỏe. Vị này hẹp lẹm lão bản của công ty liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Nghi Dương đi cùng người, lập tức lấy lòng nói, ta đây không phải nghe nói A Lực mấy năm này một mực tại phát triển trò chơi ngành nghề sao, cho nên tới tìm kiếm một chút đầu tư. Nói là đầu tư, kỳ thực người này chính là gặp Trần Nghi Dương bên kia đàm phán không thành, cho nên mới tìm A Lực thử thời vận, nhìn A Lực có thể hay không thu mua công ty của hắn. Kỳ thực trò chơi ngành nghề cùng A Lực khí chất vẫn luôn không là rất phù hợp, trước đây A Lực tiến vào trò chơi ngành nghề là sai lầm quyết định. La Bình đứng tại Trần Nghi Dương bên cạnh, nghe được nhà này hẹp lẹm lão bản của công ty nói đến tìm A Lực muốn đầu tư, thế là nhịn không nổi nữa. Hắn nói tiếp, trước mắt A Lực đã thông qua được nội bộ quyết định, chuẩn bị đối với đó phía trước thu mua công ty game thay máu, cho nên trước mắt không cần nhắc thu mua mới công ty game. A Lực kỳ hạ công ty game, ta nhớ được là Linh Khê Hô Ngu đúng không? Đúng vậy. La Bình gật đầu một cái. Trần Nghi Dương đối với nhà này công ty game là có ấn tượng. Chủ yếu là trước kia A Lực lão bản Mã Vân một mực tuyên bố A Lực sẽ không làm trò chơi, cái này cùng A Lực giá trị quan không hợp. Kết quả A Lực thành lập Đại Văn Ngu sau đó, liền trực tiếp bắt đầu tiến quân lĩnh vực trò chơi, hoa trọng kim 10 ức mua Linh Khê Hô Ngu. Tại vừa mới bắt đầu, Linh Khê Hô Ngu đích sắc làm ra Tam Quốc chiến lược cái này cực kỳ thành công SLG trò chơi. Nhưng sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Linh Khê Hô Ngu liền sẽ không có lấy ra khỏi cái gì ưu tú trò chơi, toàn bộ công ty toàn ở ăn Tam Quốc chiến lược vốn ban đầu. Mặc dù Tam Quốc chiến lược thu vào coi như không tệ, nhưng mà một cái trọng độ khắc kim SLG trò chơi, không chỉ có để cho A Lực danh tiếng có hại, mà là bởi vì dính líu đạo văn lưới một trò chơi, một mực bị lưới đánh kiện cáo truy sát. A Lực dự định thay máu Linh Khê Hô Ngu, trọng chỉnh mình tại lĩnh vực trò chơi sắp đặt cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá người anh em này lời kế tiếp để cho Trần Nghi Dương nghe là trợn mắt hốt mồm. Linh Khê Hô Ngu ta cảm thấy mặc dù bị A Lực thu mua một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà này nhà công ty từ đầu đến cuối cũng không có chạy xuôi A Lực huyết mạch, không tán đồng A Lực văn hóa. Linh Khê Hô Ngu duy nhất kiếm tiền trò chơi Tam Quốc chiến lược vẫn là tại A Lực duy trì dưới làm ra, thành tích 1-3 công lao đều phải quy công cho A Lực. Về sau không có A Lực trợ giúp, Linh Khê Hô Ngu một cái ưu tú trò chơi cũng không có làm được. A Lực trợ giúp Linh Khê Hô Ngu, Linh Khê Hô Ngu lại đúng A Lực không có cảm ơn, một mực tại lặp lại trước đó cũ kỹ công ty game hình thức một bộ kia. Ta cảm thấy tương lai trò chơi ngành nghề hẳn là thuộc về ai, chỉ có ai mới có thể hoàn thành công nghiệp tuyến ống quá trình một nửa trò chơi chế tác sản nghiệp. Mặc dù ta không hiểu trò chơi, nhưng mà trò chơi cùng phim điện ảnh hẳn là tương thông. A Lực Đại Văn Ngu đem quá khứ 3 năm mới có thể hoàn thành phim điện ảnh chế tác gấp rút đến 1 năm, ta tin tưởng tại trò chơi ngành nghề cũng có thể dạng này. Hơn nữa Linh Khê Hô Ngu chỗ thành thị là Dương Thành, quá khứ là cổ đại tù nhân bị đi đày người chỗ, là chỗ man di mọi dợ, chưa từng tiếp nhận hun đúc. Tương lai Linh Tê lẫn nhau ngu tất cả mọi người đều phải đến Lâm An tiếp nhận A Lực văn hóa hun đúc cùng huấn luyện, dạng này mới có tương lai. La Bình nhất lời nói xuống. Không chỉ có là Trần Nghi Dương, ngay cả bên cạnh cũng có công ty lão bản đều nghe choáng váng. Trong lòng nở tới não người này không có vấn đề a, để cho diễn thuyết viên La Bình không cần tiếp tục tiễn đưa chính mình. Trần Nghi Dương bên này vừa ngồi trên xe, hoạt đệm công ty từ tổng liền chạy tới, lay lấy cửa xe hướng về phía Trần Nghi Dương nói, 5000 bạn, công ty 5000 bạn bán cho ngài được hay không? Chương 239, Á Dập Văn Thích Phối chương 239, Á Dập Văn Thích Phối 5000 bạn. Trần Nghi Dương để cho tài xế đường đội lái đi. Người anh em này trước đây năm ức có thể xưng công phu sư tử ngoạn. Nhưng mà 5000 bạn cái giá tiền này cũng là thấp đến bất khả tư nghị. Hô lên cái giá tiền này, bên trong tuyệt đối là ẩn giấu cái gì hố. Bất quá 5000 bạn hẳn là đối phương giá quy định. Nói thật, liền xem như Trần Nghi Dương bây giờ chính mình một lần nữa mở một nhà công ty game, chiêu mộ mấy chục người. Chỉ là bắt đầu từ số không đến tổ kiến công ty hoàn thành phí tổn đều vượt qua 5000 bạn. Vậy cứ như vậy đi. Trần Nghi Dương chủ yếu cũng là phi thường tò mò vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo có thể đem khoản giao dịch này định nghĩa thành nhặt nhạnh chỗ tốt. 5000 bạn coi như mua một cái lòng hiếu kỳ á, ở đối phương hỏa tốc phối hợp xuống, hai bên không có mấy ngày liền ký xong tất cả hợp đồng. Trần Nghi Dương chính thức nhập chủ nhà này tên là Giang Dương trò chơi công ty. Lão bản Trần Nghi Dương ngày đầu tiên ngồi vào công ty chủ tịch văn phòng bên trong, cung cấp công ty quản lý Trần Vũ liền đi vào hồi báo việc làm. Là như vậy. Trần Vũ mười phần bức dứt nói, công ty trò chơi mới bản hào một mực không có phê xuống. Dạng này à? Trần Nghi Dương đối với loại tình huống này sớm đã có đoán trước. 5000 bạn công ty, dù sao cũng phải là có chút vấn đề. Trò chơi mới bản hào không có phê xuống hẳn là vị lao bản kia vội vã bán công ty nguyên nhân. Vì đề cao doanh thu, các công ty đem cổ người chơi giao hẹn. Nhưng mà trò chơi mới bản hào lại không phê xuống. Tiếp tục như vậy lại đoán chừng qua mấy tháng sau đó. Công ty liền phải hao tổn kinh doanh. Dương Vũ đang khi nói chuyện một mực nhìn lấy Trần Nghi Dương biểu lộ, lo lắng Trần Nghi Dương nổi giận, cho rằng bọn họ bọn này lão công nhân cùng lão bản trước cấu kết cùng một chỗ lừa hắn. Nhưng mà Trần Nghi Dương không có gì phản ứng. Hắn vẫn còn đang suy tư này nhà công ty như thế nào lừa bản. Lão bản. Dương Vũ nhìn Trần Nghi Dương không có gì phản ứng, nói tiếp, chúng ta nội bộ phía trước thảo luận rồi một lần, bây giờ bản hào phê không tới, nhưng mà chúng ta có thể đem trò chơi thượng tuyến hải ngoại, xem có thể hay không tại thị trường ngoài nước kiếm được tiền. Thị trường ngoài nước. Đúng vậy. Hải ngoại game điện thoại cùng ép game thị trường, vừa vặn chúng ta trò chơi mới là cũng có cùng game điện thoại song quả nhiên. Truyền kỳ loại trò chơi ở trong nước sở dĩ bây giờ còn có thị trường, là bởi vì trước kia truyền kỳ ở trong nước 10 phần nóng này. Nhưng mà truyền kỳ trò chơi này ở nước ngoài liền cho tới bây giờ không có cháy qua, bây giờ ở đâu ra người chơi quần thể. Chúng ta cũng là không có biện pháp khác. Dương Vũ cúi đầu. Ra biển từ xưa đến nay chính là tính nguy hiểm cực lớn sự tình. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý bước lên cực lớn phong hiểm đi thị trường ngoài nước. Giống như vậy đi, các ngươi trước tiên làm tiếng Anh phiên bản. Làm phiên dịch, nghiên cứu một chút thị trường hải ngoại chính sách. Trần Nghi Dương đi dạo một lần toàn bộ công ty, tạm thời không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, liền dứt khoát trở về. Lão bản, hôm nay có người liên hệ ngươi. Về đến nhà, kế toán nhỏ tiếng la liền chuyển đến trong lỗ tai. Về sau có thể hay không dùng càng thân thiết hơn xưng hô. Trần Nghi Dương hướng về phía kế toán nhỏ nói, ta xem người khác hô lão bản cũng là tấm tấm, đánh vậy các loại xưng hô, hôn nhiều cắt à. Lão bản ngươi trò chơi bồi chơi tìm nhiều a. Kế toán nhỏ hô, ngươi thế nào biết đây là trò chơi bồi chơi xưng hô? Ta là không còn một cái chân, không phải không có lỗ thai, ngươi chơi game thời điểm ta lại không biết. A Trần Nghi Dương mới nhớ mình tại trong nhà chơi game đều ngoại phóng. Đúng, ai liên hệ ta? Trần Nghi Dương nói chuyện phiếm xong lời ong tiếng ve, mới đem chủ đề chuyển tới chính sự đi lên. Ngươi ai cập tình nhân cũ? Ai cập tình nhân cũ? Trần Nghi Dương cao mày nghĩ nửa ngày. Lúc này mới nhớ tới là tại Tây Kinh thành phố nhận biết cái kia Isis. Chính mình còn cần phiến đá cùng nàng đổi một cái nhà máy. Nàng lại tới quốc nội. Đúng vậy. Vậy nàng nếu tới Lâm An mà nói, lại giúp hẹn một chút đi. Isis người hiện tại là tại Mado, cùng Trần Nghi Dương bên này hẹn xong về sau, cùng ngày buổi tối liền đến Lâm An. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình mặc dù cùng Isis đánh qua thi đấu hữu nghị, nhưng mà hắn kỹ thuật dẫn bóng cũng không thể nào để cho người ta lưu luyến không quên. Cho nên đang làm không hiểu Isis liên hệ nàng nguyên nhân điều kiện tiên quyết, Trần Nghi Dương chỉ là tìm một nhà chính quy phòng ăn xa hoa cùng Isis gặp mặt. Hoan nên trở về. Trần Nghi Dương gặp mặt cùng Isis ôm một cái. Nghe nói ngươi bây giờ sinh ý càng ngày càng lớn. Kiếm cơm mà thôi. Hai người ôm mấy giây đi qua thả ra. Trần Nghi Dương biểu lộ có chút cổ quái, cái này muội tử bên trong không có mặc a, ta lần này tới là hy vọng có thể tại Hoa Hạ tìm một nhà công ty phần mềm, giúp ta chế tác một cái phần mềm. Phần mềm? Đại khái tương tự với một loại kèm theo xã giao nói chuyện phiếm nội dung giao hữu phần mềm, nhưng cần dùng ạ lạ bệ bẩn biểu hiện. Tại sao lại muốn tới quốc nội tìm, nước ngoài làm loại này phần mềm rất mắc sao? Rất đắt, bởi vì có đặc thù yêu cầu. Đặc thù gì yêu cầu? Thêm ạ lạ bệ bẩn a. Ta có chút không có hiểu. Trần Nghi Dương không hiểu hỏi, thêm ạ lạ bệ bẩn như thế nào là một cái đặc thù yêu cầu, không phải liền là đổi một loại ngôn ngữ sao? Ạ lạ bệ bẩn cùng trên thế giới khác chủ lưu văn tự không giống nhau, nó là từ phải đi phía trái viết, cho nên ui cũng phải đảo ngược, cùng các ngươi bình thường sử dụng ui là kính tượng xoay chuyển, cho nên cần thay đổi phần mềm ui giàn cung. Mặt khác còn phải cân nhắc trên dưới văn tương quan biến hình, đủ loại tân trang ký hiệu thích phối các loại vấn đề, tương đương phiền phức. Isis sau khi nói xong, lo lắng Trần Nghi Dương không thể lý giải, thế là lấy ra chính mình điện thoại iPhone, điều thanh ạ lạ bệ vẫn nhường cho Trần Nghi Dương nhìn. Ạ lạ bệ vẫn ui cùng bình thường tiếng Trung ui so sánh đổ. Trần Nghi Dương sau khi xem xong, nghĩ thầm công việc này chính xác không đơn giản. Bởi vì mặc dù nhìn xem chỉ là kính tượng xoay chuyển, nhưng mà phải xử lý đủ loại có thể xuất hiện bút, cho nên không gần như chỉ ở đổi thời điểm phải hao phí lớn tâm tư, hơn nữa đổi xong về sau còn muốn cung cấp trường kỳ hậu mãi, thời gian dài để cao người sử dụng thể nghiệm. Như vậy, có phải hay không rất nhiều tiểu chúng áp tại Trung Đông khu vực đều không cách nào dùng? Đúng là dạng này, nếu như biết tiếng Anh lời còn tốt một chút, sẽ không lời nói chỉ có thể dùng ủng hộ ạ lạ bệ vẫn áp. Ta còn rất nhiều đồng bào vì chơi Hoa Hạ trò chơi, học được tiếng Trung đâu. Isis nói xong, Trần Nghi Dương trong đầu liền toát ra một điểm linh cảm. Nhưng mà trong không đợi đầu góc này linh cảm bị triệt để tiêu hóa. Trần Nghi Dương cũng không biết như thế nào, mơ mơ hồ hồ đi tới khách sạn. Tiếp đó một đêm ác chiến. Đánh Trần Nghi Dương là hai chân run rẩy, eo lưng run lên, bụng trống trơn. Chờ tới ngày thứ hai Trần Nghi Dương lúc bỏ dậy, hắn đầy trong đầu chỉ còn lại có tuyết mại bạch tử. Cũng may hôm nay bị xịt cũng không có gì sự tình làm. Hai người trong phòng lẫn nhau ép khô về sau. Tiến vào cứu cực hiện giả trạng thái Trần Nghi Dương cảm giác suy nghĩ của mình trong nháy mắt trở nên sống động, cả người trí lực tăng gấp mấy lần không ngừng. Đúng, ta có thể xem Á Dập khu vực đều có cái nào trò chơi sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm bị xịt đạo. Có thể a. Y xịt lấy điện thoại di động ra cho Trần Nghi Dương dùng. Chương 240, có thể hay không đừng dạng này chương 240, có thể hay không đừng dạng này Trần Nghi Dương nhìn một chút Á Dập địa khu trò chơi. Phát hiện chỉ có loại kia toàn cầu bán chạy nổi danh trò chơi mới có thể chuyên môn làm ạ lạ bệ vẫn thích phối. Nhưng mà loại trò chơi này đại bộ phận cũng là hưu nhàn giải trí trò chơi, có rất ít loại kia lừa gạt khắc hoặc thi đấu tính chất rất mạnh trò chơi. Nếu như đem loại kia truyền kỳ loại game điện thoại mẹp đệm làm ạ lạ bệ vẫn thích phối, tiếp đó lên khung Á Dập địa khu cửa hàng, có phải hay không là một loại đường ra? Truyền kỳ loại trò chơi có thể ở trong nước hỏa là có hỏa đạo lý, bởi vì đầy đủ đơn giản thô bạo, có một loại thuần túy sảng khoái cảm giác. Hơn nữa chỉ cần ngươi cam lòng khắc kim, kia liền càng sướng rồi. Tại lúc đó cái kia phần lớn người cũng không có tiếp xúc qua trò chơi bối cảnh dưới, chuyên kỳ loại trò chơi có thể bạo hỏa là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng ở bây giờ cái này toàn cầu trong hoàn cảnh, muốn tìm cùng trước đây Hoa Hạ đám người này một dạng người chơi liền không dễ tìm. Bây giờ Trần Nghi Dương phát hiện, bị quốc tế chủ lưu giới trò chơi trưởng kỳ coi nhẹ Á Dập trò chơi người chơi quần thể dường như là một cái rất tốt thị trường. Bởi vì bây giờ chuyên kỳ loại khắc kim trò chơi, chính là đơn thuần dựa vào mấy cái khắc lao giữa phục, người chơi khắc đi theo khắc lao hỗn là được rồi. Nếu bàn về kẻ có tiền, Á Dập những cái kia thổ hào cũng không ít đã rời đi Isis ở khách sạn về sau. Trần Nghi Dương trực tiếp lái xe đi công ty đêm. Lão bản, Dương Vũ gặp Trần Nghi Dương tới công ty về sau, tới Bân An. Ngươi bây giờ tìm nhân thủ, đem chúng ta cái kia trò chơi mới làm một cái ạ lạ bệ vẫn thích phối. Trần Nghi Dương trực tiếp cùng Dương Vũ nói ạ lạ bệ vẫn thích phối, sau đó huy muốn làm sao đổi phức tạp tình huống, làm Á Dập thị trường. Dương Vũ trên đầu không ngừng bước lên dấu chấm hỏi. Lão bản như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái này? Đúng, chúng ta về sau nếm thử chuyên công Á Dập thị trường. Trần Nghi Dương cùng Dương Vũ nói một chút ý nghĩ của mình về sau, nói tiếp, phiên dịch, quốc nội ạ lạ bệ vẫn chuyên nghiệp không thiếu, tìm những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ phiên dịch. Tiếp đó ta bên này lại tìm mấy cái Á Dập văn hóa chuyên gia, hiệp trợ các ngươi làm một chút Á Dập văn hóa trò chơi hoạt động. Mặc dù Dương Vũ không biết Trần Nghi Dương cái này đột nhiên công việc quan trọng ti tiến vào Á Dập thị trường là nguyên nhân gì. Nhưng tất nhiên lão bản lên tiếng, công ty kia liền làm thôi. Công ty bọn họ cái này một số người, để cho bọn hắn làm sáng tạo cái mới trò chơi có lẽ không có cái năng lực kia. Nhưng mà để cho bọn hắn học tập như thế nào nên hợp lão bản nhu cầu, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Ngắn ngủi một tuần sau, bọn hắn liền đem thích phối làm không sai biệt lắm. Trần Nghi Dương còn chuyên môn cầm trò chơi để cho Isis nhìn một chút. Isis loại này hiểu tiếng Anh, từ nhỏ tiếp nhận văn hóa Tây phương người đương nhiên không thích loại này đơn giản thô bạo trò chơi. Nhưng nàng cũng đã nói, trò chơi này đích xác nhìn xem giống như là người Ả Dập tự làm ra. Vậy là được rồi. Trần Nghi Dương trực tiếp để cho Dương Vũ đem công ty tiền còn lại toàn bộ ném thành quảng cáo, tiếp đó trò chơi thượng tuyến người Ả Dập tương đối thường dùng phần mềm xã giao cùng trong cửa hàng, đại lực mở rộng. Công ty tương lai sống hay chết, liền phải xem lần này tiến vào Á Dập thị trường thành tích như thế nào. Đang chờ đợi kết quả mấy ngày nay, A Lực người vừa tìm được Trần Nghi Dương. Bọn hắn sắp xếp xong xuôi Trần Nghi Dương cùng Triệu Phi Bằng nói chuyện. Bất quá Triệu Phi Bằng gần nhất tương đối bận rộn, phải Trần Nghi Dương đi một chuyến Dương Thành mới có thể nhìn thấy Triệu Phi Bằng. Cái kia liền đi thôi. Triệu Phi Bằng cũng coi như là giới kinh doanh tiền bối. Mặc dù bởi vì Phi Bằng ô tô giá trị thị trường sụt giảm nguyên nhân, dẫn đến giá trị bản thân rút lại đến hơn 20 tỷ. nhưng vẫn là so Trần Nghi Dương trước mắt cao một chút, nhưng cũng liền trước mắt. Trần Nghi Dương đầu tư rất nhiều công ty đều đang nhanh chóng phát triển, qua không được bao lâu Trần Nghi Dương giá trị bản thân liền có thể vượt qua hắn. Phi Bằng ca. Trần Nghi Dương nhìn thấy đối phương về sau, cùng đối phương nóng bỏng chào hỏi. Triệu Phi Bằng là 7X hậu, so Trần Nghi Dương cũng lớn mười mấy tuổi. Ở độ tuổi này kém gọi thúc cảm giác dễ dàng đem người gọi lao, cho nên Trần Nghi Dương trực tiếp gọi ca. Trần tổng tên của ngươi ta đã nghe qua rất nhiều lần. Triệu Phi Bằng nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. Kho may mắn cà phê gần nhất công trạng càng ngày càng tốt, liền xem như ta cũng có nghe thấy, ngươi lần này tuệ nhãn thức châu đầu tư, thế nhưng là tại đầu tư giới đưa tới phong ba không nhỏ à. Vận khí tốt mà thôi. Trần Nghi Dương nhanh chóng khiêm tốn cười cười. Đầu tư đuôi phẩm sẽ cũng là vận khí tốt sao? Ta thế nhưng là nghe nói, đuôi phẩm biết lao bản cùng một cái thần bí người mua đang tại trắng trợn trở về mua đuôi phẩm biết của quyền. Ngài đều nói thần bí người mua. Trần Nghi Dương đối với tin tức này không có phủ nhận. Hắn từ đằng húc nơi đó mua được đuôi phẩm sẽ cổ phần đã đi đến giao dịch quá trình. Mặt khác hắn còn thu mua ước chừng 14 đuôi phẩm sẽ cổ phần. Xem như một nhà giá trị thị trường sụt giảm công ty lão bản lớn như thế thủ bút trở về mua cổ phần, tự nhiên đưa tới một số người chú ý Trần Nghi Dương cùng đuôi phẩm sẽ lao bản cùng một chỗ thu mua chuyện cổ phần cũng không gạt được người lưu tâm. Bất quá Trần Nghi Dương bây giờ đã không quan trọng, trong tay nắm lấy 25 đuôi phẩm sẽ cổ phần, về sau đuôi phẩm sẽ thật sự xoay người, hắn những thứ này cổ phần đủ để bảo đảm hắn tại đuôi phẩm sẽ có được thứ hai quyền nói chuyện. Có thể để cho Thẩm Hành tiểu tử kia lấy ra vàng dòng bạc trắng đi ra trở về mua cổ phần, nhất định là để cho hắn thấy được trở mình hy vọng. Phi Bằng ô tô tình huống trước mắt cùng đuôi phẩm sẽ không có gì khác biệt, nếu như Trần tổng có ý kiến gì không, còn hy vọng có thể nói cho ta biết. Không có gì ý nghĩ, ta chính là cảm thấy Phi Bằng ô tô xem như đã từng thuần điện ô tô dê đầu đàn, bây giờ khó khăn là tạm thời, nếu như giá cả phù hợp, đương nhiên nguyện ý tiếp nhận một chút cổ phần. Trước ngươi nói để cao quyền bỏ phiếu sự tình, ta đồng ý. Trần Nghi Dương bên này tiếng nói vừa dứt, Triệu Phi Bằng bên kia đánh liền Trần Nghi Dương một cái trở tay không kịp. Ngài nói cái gì? Ngươi nói muốn đề cao quyền bỏ phiếu sự tình, ta đồng ý chỉ cần là ngươi nắm giữ vượt qua Phi Bằng ô tô 10 trở lên cổ phần, ta liền nguyện ý cho ngươi 5 quyền bỏ phiếu. Triệu Phi Bằng rất nghiêm túc nói. Không phải, vì cái gì a? Trần Nghi Dương có chút ngập bức. Cổ quyền đường sinh tử cứ như vậy từ bỏ. Hắn đưa ra yêu cầu này vốn chính là chuẩn bị để cho Triệu Phi Bằng cự tuyệt. Không nghĩ tới Triệu Phi Bằng đi lên liền trực tiếp đồng ý yêu cầu này. Mình bây giờ từ chỗ nào làm mười mấy ước tiền mặt thêm mấy chục ước tài sản mua Phi Bằng ô tô cổ phần. Lại nói, cái này mua cũng không có lợi lắm a. Phi Bằng ô tô trước mắt vấn đề lớn nhất chính là tầng quản lý tương đối hỗn loạn, ta yêu cầu đề cao quyền nói chuyện nguyện ý chính là hy vọng có thể thay đổi tầng quản lý. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần đề cao quyền nói chuyện, nhưng không ảnh hưởng tới bây giờ tầng quản lý mà nói, ta cảm thấy. Trần Nghi Dương bắt đầu tính toán tăng giá cả, để cho Triệu Phi Bằng cự tuyệt mình. Toàn bộ tầng quản lý, ba cái đỉnh cấp cao quản, khai trừ là không thể, nhưng mà có thể đem bọn hắn trực tiếp biên giới hóa, để cho bọn hắn từ hiện tại vị trí lui xuống. Hoặc ngươi cũng có thể đề cử một cái cao quản tới Phi Bằng ô tô nhậm chức. Điểm này yêu cầu chúng ta có thể trực tiếp chứng thực tại trên hợp đồng, giấy trắng mực đen viết rõ. Trần Nghi Dương nghe xong về sau trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Phi Bằng. Ca môn, có thể hay không đừng dạng này, cuối cùng là nơi nào xảy ra sai sót. Chương 241, Trung Đông thị trường đạt được thành công lớn. Chương 241, Trung Đông thị trường đạt được thành công lớn. Cùng Triệu Phi Bằng trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương trở lại khách sạn phục mâm một chút mới nghĩ thông suốt vì cái gì Triệu Phi Bằng nguyện ý làm ra cực lớn nội bộ. Thứ nhất chính là Phi Bằng ô tô hiện trạng đã là ngã xuống mấy cốc, tiếp tục như vậy nữa liền phải cân nhắc phá sản sự tình. Cho nên nhường ra một điểm quyền nói chuyện đối với Triệu Phi Bằng mà nói là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, những lời này quyền yếu nhìn nhường cho ai. Mà kèm theo kho may mắn khởi tử hồi sinh, Trần Nghi Dương đối với kho may mắn sắp đặt cùng đầu tư cũng bị một số người xem ở trong mắt. Vô luận là tại kho may mắn giá trị thị trường thấp nhất thời điểm từ kho may mắn lao bản trong tay tiếp nhận kho may mắn. Vẫn là tiếp nhận kho may mắn về sau quả quyết đi tới USA, từ phấn đơn thị trường đại lượng trở về mua kho may mắn cổ phiếu. Đều nhìn ra Trần Nghi Dương mua xuống kho may mắn cũng không phải nhất thời xúc động, mà là thật sự cho rằng kho may mắn là có thể cải tử hồi sinh. Mà trước đó, kho may mắn tại ngành giải trí một chút đầu tư cũng đã chứng minh. Vô luận có quan hệ với Trần Nghi Dương những cái kia giang hồ truyền thuyết là thật là giả. Nhưng có một việc là có thể xác định. Đó chính là Trần Nghi Dương ánh mắt của người này là thực sự không tệ, làm đầu tư cũng là có chính mình một bộ đầu tư logic. Cho tới bây giờ, hắn tại đầu tư phương diện còn không có thua thiệt trả tiền. Còn có một cái để cho Triệu Phi Bằng nguyện ý tiếp nhận đề cao cho Trần Nghi Dương quyền bỏ phiếu nguyên nhân là Trần Nghi Dương đầu tư đôi phẩm biết cái này chuyện. Đôi phẩm sẽ cũng là Dương Thành công ty lão bản Thẩm Hành trước kia hăng hái, tự nhiên cũng nhận biết Triệu Phi Bằng. Bây giờ đôi phẩm sẽ cũng cùng Phi Bằng ô tô một dạng ngã vào đáy cốc. Nhưng mà kèm theo Trần Nghi Dương đầu tư ra trận, đôi phẩm biết lão bản liền dám cầm tiền của mình đi thu mua tiểu cổ đông cổ phần. Cái này tỏ rõ là từ Trần Nghi Dương ở đây vào tay cái gì chân kinh, dự định kiếm một khoản lớn. Bằng không thì đôi phẩm sẽ liền xem như phá sản. Hắn Thẩm Hành trong tay chỉ cần có tiền, vẫn như cũ có thể làm phú hào, tại sao phải vàng dòng bạc trắng trở về mua cổ phần? Cho nên Triệu Phi Bằng từ cái này mấy phương diện cân nhắc, đồng ý đối với Trần Nghi Dương làm ra trọng đại nhượng bộ. Khinh thường ai Trần Nghi Dương gõ gõ đầu của mình. Phát triển quá nhanh, đối với sức ảnh hưởng của mình đánh giá thấp. Cũng đánh giá thấp Triệu Phi Bằng muốn cứu vớt Phi Bằng ô tô quyết tâm. Trần Nghi Dương ngày thứ hai cùng Triệu Phi Bằng lại hàn huyên một ngày. Triệu Phi Bằng bên này đối với Trần Nghi Dương một chút tiểu yêu cầu đều tận lực thỏa mãn, khiến cho Trần Nghi Dương cũng không tốt quá mức bức bách Triệu Phi Bằng. Vậy chỉ có thể tại A Lực bên này nghĩ biện pháp. Cũng may A Lực là một nhà cỡ lớn xí nghiệp, nội bộ công ty quá trình rất phức tạp. Lần này không giống như là từ Đàng Húc trong tay mua đôi phẩm biết cổ phần, giá tiền là đã xác nhận tốt, Đàng Húc cũng từ phương diện khác bổ lợi ích cho hắn. Cho nên Trần Nghi Dương còn có thể liền giao dịch giá cả sự tình, cùng A Lực người bàn lại phán cái 10 vòng, có thể dây dưa thời gian mấy tháng. Ngay tại Trần Nghi Dương vì cái này sự tình buồn rầu thời điểm, xa xôi Trung Đông xảy ra một ít chuyện. Trên thế giới đem ạ lạ bệ vẫn xem như quan phương ngôn ngữ quốc gia kỳ thực rất nhiều. Ngoại trừ Ai Cập, Trung Đông những cái kia sản xuất nhiều dầu hỏa quốc gia, như là Saudi, Jordan, Kuwait, cũng môn những quốc gia này cũng là sử dụng tiếng Ả Rập. Mà ngoại trừ những thứ này Trung Đông quốc gia, tỉ như Algeria, Sudan, Libya những quốc gia này quan phương ngôn ngữ cũng là tiếng Ả Rập. Nhưng mà tại trên quốc tế, ạ lạ bệ vẫn bởi vì thích phối độ khó vấn đề, đích sắc trưởng kỳ bị một chút công ty trò chơi xem nhẹ. Bởi vì những trò chơi này công ty sổ sách tính toán rất rõ ràng. Những quốc gia này bên trong có thể có khả năng trò chơi, nguyện ý chơi Âu Mỹ trò chơi, đại bộ phận cũng biết một ít tiếng Anh. Không làm ạ lạ bệ vẫn bọn hắn cũng có thể dùng tiếng Anh chơi. Nhưng mà làm ạ lạ bệ vẫn liền phải đổi ui, rất dễ dàng làm ra đủ loại bút. Nhưng mà những vấn đề này tại truyền kỳ loại khắc kim game điện thoại, hoặc đệm trước mặt không là vấn đề. Bởi vì loại trò chơi này vốn là không trông cậy vào tất cả người chơi đều bỏ tiền. Trên cơ bản một cái sẽ vỡ bên trong, nếu có 1000 cái người chơi, nhưng chỉ cần có một cái càng muốn tốn nhiều tiền khắc lao, cái kia liền có thể kiếm được tiền. Toàn bộ tiếng Á dập khu vực, không hề thiếu có tiền nhưng là lại không hiểu tiếng Anh, chưa từng tiếp xúc Âu Mỹ trò chơi người. Cho nên tại Trần Nghi Dương đập trọng kim tại phương diện quảng cáo về sau, Giang Dương trò chơi lần này chế tác trò chơi, Tô Đan báo thủ một khi đẩy ra, cũng rất sắp bị mở rộng đến Á dập người sử dụng trên điện thoại di động. Trò chơi này lấy 14 đời kỷ ma huyễn Trung Đông làm bối cảnh, người chơi có thể ở trong game tổ kiến liên minh, bộ lạc, quốc gia, tiếp đó lẫn nhau chinh phạt. Đương nhiên, người chơi thực lực cường đại hay không trên cơ bản cùng trò chơi trình độ không có bao nhiêu quan hệ, mà là cùng khắc kim số lượng có quan hệ. Loại này đổi ra khắc kim trò chơi, vô luận phóng tới khác cái nào khu vực, người chơi nhìn một mắt liền biết đây là gì đức hạnh trò chơi. Lại thêm hình ảnh tụ hậu, cách chơi cổ xưa, chắc chắn không có người chơi. Nhưng mà tại Á Dập khu vực cũng không giống nhau. Bởi vì trước đây không có ai cho bọn hắn làm qua Á Dập văn hóa bối cảnh trò chơi. A tưởng tượng một chút, tại khi xưa Âu Mỹ đại tác Vu Sư Tam đã bán được mấy chục đồng tiền hôm nay. Nếu có một công ty làm ra một cái lấy hoa hạ lịch sử làm bối cảnh Vu Sư Ba, mặc dù trò chơi này tại hình ảnh, trò chơi tính chất bên trên cũng không có siêu việt Vu Sư Ba, nhưng hoa hạ người chơi tuyệt đối vẫn như cũ sẽ đem trò chơi này mua bạo. Thậm chí có rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc Vu Sư Ba người chơi, bởi vì người khác đề cử chơi đến nơi này trò chơi, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là trên thế giới chơi tốt nhất trò chơi. Bây giờ Trung Đông những người chơi kia liền gặp phải loại trạng diện này. Số lớn quảng cáo mở rộng để cho rất nhiều con chơi qua hưu nhàn trò chơi Trung Đông người chơi và hố Tô Đan báo thủ trò chơi này. Mặc dù trò chơi này hình ảnh đồng dạng, nhưng mà nó cách chơi đơn giản, dễ hiểu. Phối hợp đặc biệt Trung Đông văn hóa bối cảnh, lập tức liền tại tiếng Á Dập khu vực lưu hành. Đương nhiên, thoạt đầu trò chơi chỉ là tại những cái kia không thể nào vì trò chơi nạp tiền người sử dụng ở giữa lưu truyền. Nhưng mà rất nhanh, kèm theo khổng lồ người sử dụng cơ số cùng lẫn nhau đề cử, một nhóm lại có tiền lại có thời gian Trung Đông thổ hào cũng đăng nhập vào trò chơi. Những thứ này thổ hào rất nhanh phát hiện. Tại trong hiện thực, người lấy ra một vạn khối tiền tặng người, sẽ chỉ làm một người cảm thấy ngươi là một cái đáng giá tôn trọng người tốt. Nhưng mà ở trong game ngươi nạp tiền một vạn khối tiền, có thể để rất nhiều người đuổi theo gọi ngươi lại lao, đuổi theo tại phía sau ngươi. Loại này sảng khoái cảm giác là không có gì sánh kịp. Chớ nói chi là, những thứ này Trung Đông thổ hào tại trong hiện thực cho dù hoa 100 vạn, chỉ sợ ngay cả một cái thực quyền chức vị đều mua không được. Nhưng mà ở trong game hoa 100 vạn, liền đầy đủ tổ kiến một chi mấy trăm người công hội, tại trong trò chơi sẽ vở hành hành bá đạo, thể nghiệm một chút tối thiểu nhất là bộ lạc nhỏ tù trưởng nhân tượng nhân cảm giác. Hơn nữa Giang Dương trò chơi còn có thể tại đủ loại Á Dập trong ngày lễ làm đặc sắc hoạt động, kịp thời phản hồi trong trò chơi đầy tiền thổ hào đủ loại yêu cầu. Cái này khiến bọn này thổ hào trò chơi thể nghiệm tốt một bút. Liền ngay cả những thứ kia nguyên bản chỉ chơi Âu Mỹ đại tác người chơi xem xét, lại còn có như thế có thể nạp tiền trang bức Á Dập văn hóa trò chơi, cái kia nhất định phải nạp tiền ủng hộ một đợt ta tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tô Đan báo thủ cái này đổi ra trò chơi, tại Á Dập thị trường bèn bèn không đến một tháng liền đại sát đặc sát, trực tiếp leo lên bán chạy bảng danh sách. Chương 242 nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt, chương 242 nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt. Muốn kiếm tiền của người khác, đầu tiên muốn làm chính là tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác văn hóa, lịch sử, còn có nhu cầu. Trong văn phòng, Trần Nghi Dương đối với Giang Dương trò chơi Dương Vũ cùng các tầng quản lý nói, không nên bởi vì bây giờ có một chút chút thành tích liền kiêu ngạo, chúng ta sau đó lộ còn dài mà. Âu Mỹ đám kia công ty không tôn trọng chúng ta văn hóa, cho nên chúng ta hoa hạ công ty game liền đi ra mình làm trò chơi, chiếm lĩnh chính chúng ta trò chơi thị trường. Bây giờ Âu Mỹ đám kia công ty cũng không tôn trọng Trung Đông người sử dụng, nhưng không việc gì, chúng ta có thể tôn trọng bọn hắn. Tất nhiên lần này ra biển thành công, vậy thì chứng minh con đường này là đi thông. Bây giờ công ty toàn diện từ bỏ thị trường quốc nội, chủ công Trung Đông thị trường, chúng ta muốn tại đối thủ cạnh tranh khác trước khi phản ứng lại, tại Trung Đông văn hóa trong chợ đứng vững gót chân. Hiểu rồi lão bản. Dương Vũ bọn người đối với Trần Nghi Dương tâm phục khẩu phục. Tháng trước thời điểm, công ty trên dưới hơn trăm người còn tại sầu trò chơi mới không có làm tốt nên làm cái gì. Kết quả tháng này, bởi vì Tô Đan báo thù tại Trung Đông thị trường đạt được thành công lớn, vẹn vẹn một tháng, công ty thuần lợi nhuận liền có 3000 vạn USD tương đương nhân dân tệ hơn 2 ức, mặc dù khoản này thu vào vẫn như cũ không sánh được những cái kia đầu trò chơi lợi nhuận. Nhưng mà đổi ra trò chơi chi phí thấp, a chỉ cần thuê một chút Trung Đông văn hóa chuyên gia, mỹ thuật, đem trò chơi bề ngoài đổi thành Trung Đông văn hóa, trò chơi liền có thể tại Trung Đông thị trường bét lớn đặc biệt bớt. Thế này kiếm tiền, so ăn cướp còn nhanh còn nhẹ nhõm. Cứ như vậy đi, trước tiên tan họp. Trần Nghi Dương để cho đám người này rời đi trước. Tiếp đó hắn lại đem kế toán nhỏ kêu tới. Công ty tài vụ đều tiếp nhận đến đây không có. Tiếp nhận đến đây. Kế toán nhỏ gật đầu nói. Trần Nghi Dương trước mắt đầu tư nhiều như vậy công ty, rất ít trực tiếp tham gia công ty cụ thể sự vụ bên trên. Vì cam đoan chính mình không bị giá không, cho nên đối với công ty tài vụ cùng phương diện nhân sự tóm đến rất căng. Tất cả bị hắn đầu tư, hơn nữa hoàn toàn khống chế công ty. Công ty tài vụ cùng hờ giờ cũng là ngoài bao cấp Trần Nghi Dương chính mình thành lập vốn riêng công ty, từ kế toán nhỏ phụ trách giám thị. Chỉ cần đem tài vụ cùng nhân sự nắm trong lòng bàn tay, người khác cũng liền không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa Trần Nghi Dương người này một mực nắm lấy có cơ mọi người cùng nhau ăn lý niệm, cho nên nhân viên cầm cổ kế hoạch cũng một mực tại làm. Công ty kỹ thuật chân chính cốt cán trên cơ bản đều có cố quyền ban thưởng. Cho dù là có cao quản phản bội, chỉ cần công ty trung tầng không ra vấn đề, công ty kia cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Trung Đông trò chơi thị trường, cảm giác rất có triển vọng a. Trần Nghi Dương lật qua lật lại công ty tháng trước thu vào, đánh giá một chút. Toàn bộ Trung Đông trò chơi thị trường, hàng năm tối thiểu nhất cũng có mười mấy ước USD thị trường. Giang Dương trò chơi có thể gặm xuống 13, cũng đầy đủ ăn no rồi. Dù sao bọn hắn trò chơi chi phí thấp, chỉ cần làm tốt văn hóa thích phối, đủ để vượt lên trước chiếm giữ Trung Đông trò chơi thị trường, tại trong vài năm kiếm lời lớn, trở thành Trần Nghi Dương tay bên trong lại một cái tiền mặt bỏ sữa. Đúng lão bản, A Lực người bên kia lại tại thúc giục ngươi đi qua đàm luận một chút phi bằng ô tô cổ phần giao dịch vấn đề giá cả. Kế toán nhỏ nói một cái để cho Trần Nghi Dương nghe nhức đầu tin tức. Kể từ cùng Triệu Phi Bằng nói xong về sau, A Lực bên kia xác định Triệu Phi Bằng nguyện ý đang nói ngữ quyền bên trên tố nhượng bộ về sau, liền bắt đầu cùng Trần Nghi Dương chính thức liền cổ quyền giao dịch vấn đề tiến hành đàm phán. Trần Nghi Dương bên này tự nhiên là muốn chém giá, nhưng mà cũng không thể chém vào quá phận. Mà kèm theo Phi Bằng ô tô giá cổ phiếu thêm một bước ngã xuống, A Lực bên kia mở ra điều kiện đã biến thành 10 ức tiền mặt thêm 30 ức khác đồng giá tài sản. Ta tại xuyên âm nơi đó còn lại cổ phần, bây giờ là không phải giá trị trên dưới 30 ức. Trần Nghi Dương hỏi thăm kế toán nhỏ đạo. Đúng vậy. Kế toán nhỏ gật gật đầu. Xuyên âm xem như ít có ở trong nước đưa ra thị trường chất lượng tốt công ty, cho nên công ty cổ phiếu đi thẳng cao. Trước mắt xuyên âm giá trị thị trường đã hoàn toàn vượt qua bản thân nó giá trị, rất nhiều kẻ đầu cơ cho rằng xuyên âm cổ phiếu có thể sẽ là cái tiếp theo Mao Đài, cho nên bất luận là quỹ ngân sách vẫn là tán hộ, đều đang kéo dài mua vào. Đến mức Trần Nghi Dương tay bên trong còn lại cái kia mấy phần trăm xuyên âm cổ phần, bây giờ đã giá trị 30 ức. 10 ức tiền mặt Trần Nghi Dương bây giờ trong tay góp một góp đồ có thể kiếm ra tới. Nhưng 30 ức đồng giá tài sản Trần Nghi Dương tay bên trong thật không có. Cũng không thể nói là không có, chỉ bất quá hắn trong tay cũng là chất lượng tốt tài sản, tương lai đều có tăng giá trị không gian, bây giờ bán đi thật là đáng tiếc. Chỉ có xuyên âm cổ phiếu, tại Trần Nghi Dương trong mắt đã sắp đến điểm cao nhất. Chờ thị trường cùng nhiệt đi qua, xuyên âm giá cổ phiếu nhất định sẽ phi tốc ngã xuống, bây giờ có thể bộ phát hiện mà nói, không còn gì tốt hơn. Bởi vì Trần Nghi Dương tay bên trong chính là nguyên thủy cổ, dựa theo pháp luật quy định là không có cách nào trực tiếp bán tháo. Nhưng mà hắn có thể chuyển nhượng cho những cái kia cơ quan lớn tiếp nhận, đây là pháp luật cho phép. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xuyên âm cổ phiếu hắn phi bằng ô tô cổ phiếu, tựa hồ rất thua thiệt ta trừ phi phi bằng ô tô có thể trong tương lai khởi tự hồi sinh. Tính toán, lại tránh một chút ra lừa người, dây dưa một đoạn thời gian xem. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, hướng về phía kế toán nhỏ hỏi, gần nhất có người hay không mời ta đi những thành thị khác? Đây cũng thật là có một cái. Kế toán nhỏ nói, vui vẻ bánh quay trèo đoàn đội mời ngài đi Đế Đô tham gia phim mới lần đầu nghi thức. A Trần Nghi Dương mới nhớ chính mình còn đầu tư qua bộ phim này. Trước đây hắn cướp mất con đảo công ty, lấy được điện ảnh phục chế bản quyền. Không chỉ có đầu tư điện ảnh, còn đem Cao cũng nhét vào làm nhân vật nữ chính. Đúng, chính mình kỳ hạ hai cái nữ nghệ sĩ, Tống Hy cùng Dương Cá Chép cũng muốn đi tham gia cái này lần đầu nghi thức. Bởi vì các nàng bây giờ sở thuộc 101 nữ đoàn vì điện ảnh hát khúc chủ đề. Cái kia đi Đế Đô tham gia lần đầu nghi thức lý do này có thể quá đang lúc đầy đủ. Chuyến đi này tại Đế Đô đợi hắn cái nửa cái nguyệt, cũng có thể dây dưa không thiếu thời gian. Thế là Trần Nghi Dương lúc này để cho kế toán nhỏ thông chi điện ảnh phương, chính mình sẽ đi tham gia điện ảnh lần đầu nghi thức. Hôm nay tình báo, bị đuổi ra công ty nữ cao quản, nguyên đường dài ô tô công ty nữ cao quản Vương Phượng Nghi bị nguyên công ty lão bản đuổi ra công ty, bây giờ đầu tư đối phương, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Ân. Sáng sớm từ Đế Đô trên giường tỉnh lại, thưởng thụ kế toán nhỏ mang đến cho hắn bữa sáng về sau. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại. Lại là nhân tài khó được nhặt nhạnh chỗ tốt. Vương Phượng Nghi, ô tô nghề nghiệp nhân tài. Trần Nghi Dương vốn là muốn cầm trình duyệt siêu một chút người này, nhưng mà phản ứng lại, đối với loại này thương nghiệp vòng tròn bên trong cao quản nhân tài tới nói, trên mạng có thể nhìn đến tư liệu cũng là mười phần mặt ngoài. Cho nên hắn dứt khoát đánh hai cái điện thoại. Một chiếc điện thoại là cho công ty mình trợ lý, để cho bọn hắn hỗ trợ điều tra một chút Vương Phượng Nghi. Một chiếc điện thoại gọi cho Trương Ngọc Linh, để cho nàng tại Đế Đô vòng tròn bên trong hỏi thăm một chút Vương Phượng Nghi người này như thế nào. Đánh xong hai cái điện thoại về sau, Trần Nghi Dương bữa sáng còn không có ăn xong, Trương Ngọc Linh điện thoại liền đánh tới. Trần tổng, ngài bây giờ có thời gian không? Vương Phượng Nghi muốn gặp ngươi. Nhanh như vậy? Trần Nghi Dương ngây ngẩn cả người. Kỳ thực vừa rồi ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta thì đang ở cùng Vương tổng ăn cơm đây. Vương tổng nghe nói ngươi bị thác ta nghe ngóng nàng, lập tức liền biểu thị muốn tự mình cùng ngài tâm sự. Chương 243, keo kiệt lao bản chương 243, keo kiệt lao bản ta xem một chút thời gian. Trần Nghi Dương nhìn một chút chính mình thời khóa biểu trong ngày. Buổi chiều phải đi tham gia lần đầu lễ. Trên thực tế lần đầu lễ là buổi tối mới bắt đầu, bất quá đối phương mời Trần Nghi Dương sớm một chút đi qua, đến lúc đó thuận tiện nhận biết một chút người của giới giải trí. Người giúp ta hỏi nàng một chút, có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi tham gia một bộ phim lần đầu lễ. Đối phương rất nhanh hồi phục không có vấn đề. Thế là Trần Nghi Dương buổi chiều thời điểm trước tiên lái xe đi Trương Ngọc Linh bên kia. Ở trên đường thời điểm, trợ lý liền đem Vương Phượng Nghi tài liệu cá nhân cho phát tới. Đã hơn 50 tuổi, Vương Phượng Nghi nữ sĩ tại thương nghiệp lĩnh vực kinh nghiệm cũng không phải rất phức tạp. Thạc sĩ tốt nghiệp về sau, nàng liền gia nhập lúc đó vẫn là một công ty nhỏ đường dài ô tô. Tiếp đó trải qua hơn 30 năm, kèm theo đường dài từ một công ty nhỏ trở thành giá trị thị trường 6-7 ngàn nước ở trong nước tạo xe giới cũng thuộc về đầu xa xí từ đầu. Vương Phượng Nghi tại một đoạn thời gian rất dài, đều bị ngoại giới cho rằng là đường dài ô tô gần với lao bản Ngụy Ngọc Quân phía dưới nhân vật số 2. Các đời công ty trực luân phiên tổng giám đốc, thi hành đồng sự, phó đồng sự cùng tổng giám đốc các chức vụ. Hơn nữa người này một trận cùng Đồng Minh Châu đánh đồng, một cái là điều hòa không khí lĩnh vực tiêu thụ nữ vương, một cái là ô tô lĩnh vực tiêu thụ nữ vương. Đồng thời ngoại giới đối với nàng đánh giá cũng rất cao, cho rằng nàng là một cái Ngụy Trinh thêm phòng huyền linh kết hợp thể nhân vật. Mỗi lần đường dài ô tô đẩy ra một cái sản phẩm mới về sau, lão bản Ngụy Ngọc Quân đều biết nói công ty của chúng ta làm xe quá tốt rồi. Mà Vương Vượng Nghi tổng hội đứng ra nói còn chưa đủ hảo, cần tiếp tục cố gắng. Nhưng chính là dạng này một cái, tất cả mọi người sẽ cho rằng tại Ngụy Ngọc Quân bởi vì vấn đề tuổi tác thoái ẩn về sau, tiếp nhận đường dài ô tô nhân vật. Tại 2 năm trước bắt đầu lại tại nội bộ công ty bị kéo dài xa lánh, hơn nữa dần dần bị biên giới hóa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là lão bản Ngụy Ngọc Quân nữ nhi từ nước ngoài du học trở về, bắt đầu nếm thử tiếp nhận đường dài công ty. Cái này dẫn đến bao quát Vương Phượng Nghi ở bên trong một đám đường dài lão nhân bắt đầu bị gạt ra hoạch tâm quyết sách vòng. Đương nhiên, cái này kỳ thực ngược lại là dễ hiểu. Dù sao một triều thiên tử một triều thần. Thân quân thượng vị, bồi dưỡng mình dòng chính cũng là không sai. Mọi người tốt tụ dễ tán là được rồi. Nhưng mà đường dài công ty ở phương diện này làm liền tương đối kém. Bởi vì đường dài là đưa ra thị trường công ty, cho nên công ty tất cả chi tiêu cũng có thể tra được. Vương Phượng Nghi xem như một nhà 6-7 ngàn nước ô tô xí nghiệp trưởng kỳ người đứng thứ hai. Ở công ty 30 năm thời gian, đến nay không lấy được bất luận cái gì cổ quyền hoặc chia hoa hồng. Sớm tại Ngụy Ngọc Quân nữ nhi nhập chủ đường dài phía trước một năm, công ty đã từng đưa ra một cái phương án, muốn cho Vương Phượng Nghi cổ quyền chia hoa hồng, nhưng mà bị ban giám đốc bắt bỏ. Cho nên, vị này ngàn nước cự đầu ô tô công ty người đứng thứ hai, có thể tra được thu vào cũng chỉ có công ty hàng năm 550 vạn trái phải lương một năm. Đối với người bình thường tới nói, số tiền này giống như rất nhiều. Nhưng mà so sánh lên lão bản Ngụy Ngọc Quân giá trị bản thân tới nói, đoán chừng Ngụy Ngọc Quân một tháng tiêu xài đều so Vương Phượng Nghi lương một năm đều phải nhiều. Cho dù là tại keo kiệt khắp nơi, rất ít cho nhân viên chia hoa hồng quốc nội công ty bên trong. Đường dài đều thuộc về đỉnh cấp keo kiệt cái kia một loại. Nghe nói đường dài nội bộ chuyên môn có mấy trăm chuyên môn tuần sát nhân viên. Nhân viên tại hạ ban sau bàn phím không có thả lại đến vị trí chỉ định, tiền phạt. Cái ghế không có nhét về cũng tiền phạt. Hơn nữa tất cả nhân viên nhậm chức đều phải tham gia huấn luyện quân sự, bao quát năm 60 tuổi trở lên nhân viên kỹ thuật. Đuổi theo lão bản 30 năm, làm đến công ty nhị bà thủ, không chỉ có không có cổ phần không có chia hoa hồng, còn bị đuổi ra công ty. Thật thảm. Kế toán nhỏ cũng nhìn một lần Vương Phượng Nghi tài liệu cá nhân, nhịn không được chửi bậy. Chính xác, nếu là ngươi theo ta 30 năm trở lên, ta nói thế nào cũng phải mua cho ngươi 2 mẫu đất, nhường ngươi già còn có chính mình nhưng mà lấy loại. Hừ, nếu là ta với ngươi 30 năm trở lên, ngươi còn dám khai trừ ta, ta liền ôm cái chăn nằm ở cửa chính nhà ngươi, để cho tất cả mọi người xem ngươi như thế nào bạc tình bạc nghĩa. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ cãi nhau một hồi. Rất nhanh tại Trương Ngọc Linh bên kia nhận được Vương Phượng Nghi. Vương tổng. Trần Nghi Dương đối với Vương Phượng Nghi vân an. Bảo ta Vương Di là được, ta đều về hưu, còn gọi cái gì cuối cùng? 50 tuổi không phải là phấn đấu tuổi tác sao, đội vã về hưu làm gì? Trần Nghi Dương cùng Vương Phượng Nghi hàn huyên một hồi, cảm giác cùng vị trưởng bối này nói chuyện phiếm rất hài lòng. Dù sao Vương Phượng Nghi tối cường năng lực ở chỗ thị trường marketing, rất hiểu như thế nào nắm khách hàng tâm lý. Ta xem tin tức nói, Vương Di chuẩn bị đi lập nghiệp. Các phóng viên nói mỏ mà thôi. Vương Phượng Nghi nghĩ, tiếp lấy nói rất chân thành, lập nghiệp ta là không có tâm tư này. Nhưng mà ta tại ô tô lĩnh vực làm hơn 30 năm, vẫn là rất nghĩ tại lĩnh vực này tiếp tục làm tiếp. Ngài đối với phi bằng ô tô nhìn thế nào? Trần Nghi Dương đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Phi bằng ô tô? Vương Phượng Nghi cẩn thận hồi tưởng một chút. Phi bằng ô tô là thuần điện lĩnh vực xa xỉ, nhưng mà đường dài tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có hạ quyết tâm tiến vào thuần điện lĩnh vực, dưới cờ cũng chỉ có một cái không nổi danh thuần điện ô tô từ nhãn hiệu. Đường dài tại quyết tâm tiến vào điện động xa lĩnh vực phía trước, thủy đi qua không ít xe, trong đó liền bao quát một chiếc lúc đó phi bằng còn bán không tệ ô tô. Vậy ngươi đối bọn hắn đánh giá như thế nào? Tham nhũng nghiêm trọng. Vì cái gì nói như vậy? Trần Nghi Dương không nghĩ tới Vương Phượng Nghi đối với phi bằng ô tô lại là đánh giá này. Hắn vốn là còn cho là Vương Phượng Nghi biết chút mình một chút phi bằng ô tô chất lượng hoặc ngoại hình. Kết quả nàng chỉ là phá hủy một chiếc phi bằng ô tô sản xuất ra xe, thế mà liền đạt được một cái phi bằng ô tô tham nhũng nghiêm trọng kết luận. Chúng ta tra xét phi bằng ô tô sử dụng tài liệu cùng bọn hắn công ty tài báo bên trong cho ra chi phí báo giá. Phi bằng ô tô sử dụng vật liệu thép cùng một bộ phận linh kiện xe hơi, bình quân giá cả muốn so giá thị trường cao 20 trở lên. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa phi bằng ô tô nội bộ có lợi ích đoàn thể cấu kết thương nghiệp cung ứng, tập thể nâng lên phi bằng ô tô chế tạo chi phí. Bây giờ tất cả mọi người tại nói phi bằng ô tô sản phẩm làm sao như thế nào. ngược lại cho là bởi vì nếu như phi bằng ô tô muốn xoay người, đầu tiên muốn làm chính là nội bộ tra tham nhũng, giải quyết nghiêm trọng tham nhũng vấn đề. Bằng không thì liền xem như tiếp theo kiểu sản phẩm hợp cách, nội bộ tham nhũng vấn đề cũng biết dẫn đến phi bằng ô tô đang cùng xe khác mong đợi cạnh tranh bên trong ở thế yếu. Mới mẹ độc đáo quan điểm. Trần Nghi Dương bây giờ là thật có chút bội phục vị này Vương Phượng Nghi nữ sĩ. Người khác cũng đang thảo luận phi bằng ô tô nhãn hiệu định vị cùng sản phẩm cỡ nào hỗn loạn. Chỉ có vị này Vương Phượng Nghi nữ sĩ vẹn vẹn thông qua hủy đi xe, liền phát hiện phi bằng ô tô cấp độ càng sâu vấn đề. Nếu như nàng nói là thật, như vậy phi bằng ô tô nếu như nội bộ không đánh dụng những cái kia nhỏ lợi ích đoàn thể, liền xem như dù thế nào ở cấp trên tiến hành cải cách, cũng là vô dụng. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương đột nhiên mở miệng hỏi thăm Vương Phượng Nghi đạo, nếu để cho ngươi đi phi bằng ô tô làm tổng giám đốc, ngươi có lòng tin để cho phi bằng ô tô khởi tử hồi sinh sao? Ta sao? Vương Phượng Nghi nghĩ nói, ta có lòng tin này, nhưng mà loại chuyện này đoán chừng rất không có khả năng phát sinh. Vương Phượng Nghi nói, phi bằng ô tô cấp lãnh đạo, hoặc là Triệu Phi Bằng thân tín, hoặc là nguyên lai phi bằng ô tô người sáng lập, một ngoại nhân rất khó đảm nhiệm này nhà công ty tổng giám đốc. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương gật đầu một cái, không nói gì nữa.